ngứa chết lao tử á. Thật ngứa, đem ngươi này sền sệt tay bẩn lấy ra. Bản điêu đây là tạo phải cái gì nghiệt, thế mà lại chết tại loại này bẩn thỉu vong linh huyết ma thủ bên trong. Ngay tại Kim Vũ tại huyết ma thủ bên trong không ngừng rẽ rủa nhảy nhót lúc, thân mặc trường bào màu đen thiếu niên chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Hắn nghiền ngẫm nhìn qua Kim Vũ, kim sĩ đại bằng tộc thiên tài kiêu tử, có được gần như hoàn toàn tinh khiết kim sĩ đại bằng huyết mạch, thực tế khó được. Ngươi sẽ là tốt nhất tế phẩm, cùng vô số thiên kiêu cùng một chỗ, trở thành bản điện thành tiểu trí cao nền tảng, cùng có vinh yên. Gà con, ngươi giác ngộ đi. Dứt lời, đen nguyên hai tay kết ấn. Huyết ma bên ngoài thân lập tức tạo nên huyết dịch gợn sóng, đem Kim Vũ hướng phía bụng của nó lấp đầy. Nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt, để Kim Vũ như muốn buồn nôn, khốn nạn, muốn giết cứ giết, vì sao nhục nhã bản điêu. Thôi quá a. Đừng, đừng nhét vào, ngươi trực tiếp giết ta đi. Cho bản điêu thông khoái. Không thể hô hấp, tốt tanh thối quá, rất muốn nôn. Ngô 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 ngô. Cuối cùng, Kim Vũ vẫn là cùng những đệ tử kia giống nhau, bị vây ở huyết ma thể nội hoàn toàn cầm cố lại. Mà đen nguyên tại đem Kim Vũ bắt lấy về sau, một lần nữa ẩn vào trong bóng tối, tại máu này ma trong hẻm núi ôm cây đợi thỏ chờ đợi thời cơ. Hắn chỗ mong đợi là một trận long trọng tế tự, những này nhân tộc, yêu tộc đều sẽ thành tế phẩm, mà thần tiêu thánh tử là hắn nhất thèm nhỏ dại sinh tế. Thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên, mau tới đi. Bản điện, muốn chết ngươi á. Nói phân hai đầu, lúc này Thẩm Thiên cùng Khổng Mộng lại là mới vừa từ thần quang không gian bên trong ra. Này nguyên bản bao trùm lấy ngũ sắc khổng tức đồ án vách đá, chậm rãi xuất hiện từng đạo vết rách, ầm vang đổ sụp. Nhìn qua đổ sụp vết đá, Khổng Mộng hành lễ, trong mắt có ngũ sắc quang mang lấp lóe. Lúc này nàng so trước đó càng cường đại, bởi vì đạt được thánh giai thuần huyết khổng tức thần quang bản nguyên, chuyện này đối với nàng chỗ tốt là không gì so sánh nổi. Chỉ cần Khổng Ngộng đem những này thần quang bản nguyên hoàn toàn luyện hóa hấp thu, thánh giai trước đem không tồn tại bất luận cái gì bình cảnh. Đồng thời, nàng còn thu hoạch được thánh khí ngũ sắc thần quang phiến. Đây chính là thánh khí, chỉ có vượt qua 3 lần trở lên thiên kiếp thánh nhân mới miễn cưỡng có thể luyện chế đại khí. Cho dù là thánh nhân muốn luyện chế một kiện thánh khí, cũng tuyệt đối không phải tùy tiện liền có thể hoàn thành, cần tỉ mỉ thai nghén nhiều năm mới có thể ra thế. Cho dù tại hóa thần kỳ thiên tôn bên trong, có thể có được thánh khí cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại, cùng giai gần như quét ngang. Khổng Ngộng nguyên bản là nam cương kim đan bảng thứ nhất, bây giờ lại lấy được ngũ sắc thần quang phiến, như hổ thêm cánh. Nghĩ đến cho dù tại nam vực tất cả trong kim đan, lúc này Khổng Ngộng cũng có thể tung hoành tan tác. Mà Thẩm Thiên thu hoạch, từ trình độ nào đó đến nói không thua kém một chút nào Khổng Ngộng. Dù sao đây chính là tiên kim bảng xếp hạng thứ 8 tồn tại, có thể xưng Thẩm Thiên lúc này trên thân chân quý nhất thiên địa kỳ vật. Nguyên bản Thẩm Thiên lá phổi bên trong mặc dù có Thiên Chu kiếm gia trì, nhưng Thiên Chu kiếm mạnh mẽ chủ yếu là rèn đúc người đem này luyện chế phải không gì không phá. Mà kiếm bản thân chất liệu chỉ là chuẩn tiên kim mà thôi, cùng Vũ Hóa tiên kim vẫn là không thể so sánh. Lúc này Thẩm Thiên đem Vũ Hóa tiên kim nhỏ máu nhận chủ, tiên kim lập tức bị hút vào Thẩm Thiên thể nội, đi vào một mảnh khác lá phổi bên trong. Vũ Hóa tiên kim ở bên trái, Thiên Chu kiếm bên phải, đồng thời tản ra canh kim khí tức, rèn luyện Thẩm Thiên lá phổi. Lúc này Thẩm Thiên cũng không dám thở mạnh, sợ một cây kiếm khí đem tiểu đồng bọn đầu săn bằng. Đúng lúc này, Thẩm Thiên trong ngực thánh tử lệnh bỗng nhiên nhẹ nhàng run rẩy lên. Thẩm Thiên lấy ra thánh tử lệnh, không khỏi ngẩn người, là Vân Địch sư đệ gọi ta, giống như rất gấp. Trên thánh tử lệnh xuất hiện 8 đạo hồng quang, điều này nói rõ Tần Vân Địch đã thông qua lệnh bài trong tay của mình đưa tin Thẩm Thiên 8 lần. Đến cùng là cái gì việc gấp, đáng giá bọn hắn gấp gáp như vậy. Thẩm Thiên đem một đạo pháp quyết đánh vào thánh tử lệnh bên trong. Nhất thời làm bài nổi lên hiện ra Tần Vân Địch thân ảnh. Thấy truyền âm rốt cục kết nối, Tần Vân Địch rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, "Sư huynh, ngươi vì sao không có kết nối đưa tin, chúng ta đều rất lo lắng." Tần Vân Địch bên cạnh Tiểu Linh Tiên cùng Hắc Long Trứng, nhìn xem Thẩm Thiên bên cạnh mặt mày tỏa sáng Khổng Ngộng, lúc này sắc mặt cùng trứng sắc đều rất kỳ diệu, ẩn ẩn có chút biến đen. Khổng Ngộng gia hỏa này đến cùng Thẩm Thiên đi làm cái gì rồi? Hai người lén lút, đưa tin còn đánh nữa thôi thông. Bây giờ nhìn lại còn vui vẻ như vậy. Quả thực đáng ghét. Cái này ngũ thải khổng tước, quả nhiên không phải cái gì hảo điều. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, vừa mới ta cùng Khổng Mộng tiên tử gặp được cái đặc thù bí cảnh, tự thành không gian độc lập, có lẽ ngăn cách thần thức tín hiệu. Gặp được cái đặc thù bí cảnh, còn tự thành không gian độc lập. Nghe được Thẩm Thiên, tất cả mọi người không khỏi cảm thán. Ngài cùng Khổng Mộng rời đi mới bao lâu a? Ngắn ngủi như thế một hồi, ngài lại gặp được đại cơ duyên rồi. Quả nhiên trong thánh địa nghe đồn không phải nghe nhầm đồn bậy, thánh tử quả nhiên là thiên mệnh chi tử. Quá ok. Cũng không biết, lần này thánh tử cùng Khổng Mộng tiên tử đạt được cơ duyên gì, ta cũng thật không dám hỏi. Nhìn xem đám người biểu tình cổ quái, Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, Vân Địch sư đệ, đến cùng là chuyện gì, lo lắng như vậy. Tần Vân Địch cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng nói, sư huynh, là đệ tử bản môn tại huyết ma cốc gặp được nguy hiểm, tại hướng chúng ta cầu cứu. Tại thần tiêu thánh địa, mỗi vị đệ tử đều có được biểu tượng thân phận đệ tử lệnh bài, cùng đối ứng đệ tử số hiệu. Phương pháp nhập lực liền có thể câu thông đệ tử khác, cùng đệ tử khác tiến hành cự ly ngắn thần thức truyền âm. Đương nhiên, cấp bậc càng cao đệ tử lệnh bài cũng càng cao cấp hơn, truyền âm khoảng cách cũng càng dài. Trương Tam đám người cũng không có Thẩm Thiên số hiệu, trước đó gặp được nguy hiểm lúc, chỉ có thể liên hệ tương đối quen thuộc Tần Vân Địch. Tần Vân Địch nhận được tin tức sau liền lập tức liên hệ Thẩm Thiên, chỉ là bị ngũ sắc không gian chỗ ngăn cách, thẳng đến Thẩm Thiên rời đi tiểu thế giới mới thành công. Lập tức, Tần Vân Địch lập tức nói ngắn gọn đem huyết ma cốc chuyện, một năm một mười báo cáo nhanh cho Thẩm Thiên. Thánh tử sư huynh, theo Vân Địch biết, huyết ma ăn đồng dạng đều là có quy luật tính. Bọn chúng sẽ trữ hàng huyết thực, sẽ không một lần giết sạch, cho nên nếu như chúng ta nghĩ cách cứu viện kịp thời, có lẽ còn có thể cứu trở về các sư huynh đệ. Tần Vân Địch một bên cùng Thẩm Thiên hồi báo tình huống, một bên tại cho mình âm dương phá yêu thương chuẩn bị đan dược. Hắn mái tóc màu vàng nóng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, khiếp khiếp mắt khắp khuôn mặt là kiên định. Dù sao những đệ tử kia đều là Tần Vân Địch hết sức quen thuộc sư đệ a. Đúng lúc này, Khổng Ngộng chậm rãi mở miệng nói, huyết ma cốc lại xuất hiện mới huyết ma. Nàng để Thẩm Thiên khẽ nhíu mày, tiên tử tại sao phải nói lại? Hẳn là có cái gì ẩn tình. Khổng Ngộng gật đầu, ta cùng Bạch Linh, Hạc Vô Xương bọn hắn đi ngang qua huyết ma cốc thời điểm, liền gặp một con nguyên anh kỳ huyết ma. Chỉ là tại chúng ta 5 người công kích đến, con kia huyết ma đã chết rồi, tại sao lại xuất hiện một con? Lệnh bài bên kia, Bạch Linh, Hạc Vô Xương cùng Kền Kền cũng gật đầu, ra hiệu Khổng Ngộng không có nói láo. Lập tức, Thẩm Thiên mày nhăn lại đến, dựa theo dị vãng lệ cũ, huyết ma cốc là sẽ không xuất hiện nguyên anh kỳ trở lên vong linh quái vật. Lần này chẳng những xuất hiện, mà lại không chỉ có một con. Quan trọng hơn chính là vừa giết hết một con, lại xuất hiện một con. Bởi vì cái gọi là chuyện gia khác thường tất có yêu, cái này huyết ma cốc có lẽ có cổ quái. Giờ khác này Thẩm Thiên cau mày, phi thường cảnh giác. Quả nhiên chỉ cần có đại khí vận nhân vật chính tham gia, liền xem như lại cực kỳ đơn giản thử nghiệm nhỏ luyện, cũng khẳng định sẽ xuất hiện biến số. Hiện tại cái này trên chiến trường thượng cổ, Khổng Ngộng, Triệu Hạo, Tần Vân Địch, Tiêu Linh, Tần Cao bọn người là người có đại khí vận, như ong vỡ tổ tụ tập. Dưới loại tình huống này, phát sinh biến số gì đều không cần kỳ quái. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên nghiêm túc nói, Tần Vân Địch, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Cảm thụ được Thẩm Thiên tín nhiệm ánh mắt, Tần Vân Địch đột ngột lúc cảm giác toàn thân chịu nặng, khiếp khiếp mắt chậm rãi mở ra, mời sư huynh dặn dò. Thẩm Thiên nghiêm túc nói, huyết ma cốc xuất hiện nguyên anh kỳ huyết ma, lập tức thông báo bản tông các đệ tử rời xa huyết ma cốc. Tần Vân Địch gật đầu, sư huynh yên tâm, Vân Địch đã ngay lập tức nhắc nhở qua tất cả sư đệ. T. Nhanh như vậy sao? Vân Địch sư đệ, ngươi nhanh như vậy mẹ ngươi biết sao? Khu khu, bây giờ không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm, dù sao mạng người quan trọng. Phải mau chóng nghĩ cái thích đáng nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Thẩm Thiên vắt hết óc, rốt cục phát hiện chính mình cũng không phải là cái thích hợp bảy mưu nghĩ kế trí tuệ hình lãnh tụ. Não rộng đau nhức, tính vẫn là mang đi. Nghĩ tới đây Thẩm Thiên nói, nguyên anh cấp trở lên huyết ma, mọi người tại đây bên trong chỉ có ta có thể đối phó, ta một mình tiến về phía trước huyết ma cốc. Nếu là thành công cứu ra các sư đệ, ta sẽ mau chóng cùng các ngươi liên hệ tụ hợp, nếu là trong một ngày không có liên hệ. Vân Địch sư đệ, như không đợi được ta tin tức, lập tức thông báo các đệ tử truyền tống rời đi chiến trường. Không chỉ có đệ tử bản tông, còn có những tông môn khác đệ tử, cũng nhớ kỹ phải nhắc nhở. Rời đi chiến trường về sau, báo cáo Bạch Liên sư thúc bọn hắn, để cho bọn họ tới định đoạt. Thẩm Thiên vừa dứt lời, Tống Phú Quý cùng Lưu Thái Ất đã sớm lệ nóng doanh tròng khóc không thành tiếng. Thiên sư, ngài không thể mạo hiểm a. Thiên sư, nếu huyết ma cốc có thể sẽ có biến số cùng nguy hiểm, chúng ta càng không thể để một mình ngài mạo hiểm. Ta Lưu Thái Ất không phải cái người tham sống sợ chết, nguyện cùng trời sư kể vai chiến đấu hò hét trợ uy. Bên cạnh Hùng Mạnh gãi đầu một cái, cũng lập tức nói, còn có ta cũng giống vậy. Thấy Tống Phú Quý cùng Lưu Thái Ất đều cứng rắn như thế, những người khác tự nhiên càng không khả năng khiếp đảm lùi bước. Dù sao lúc này sợ, về sau còn làm sao có ý tứ ở tại Thẩm Thiên bên người. Thẩm huynh, Triệu Mẫu nguyện cùng ngươi kể vai chiến đấu, có chết không hối hận. Triệu Hạo toàn thân bao phủ nồng đậm nam minh ly hỏa, ẩn ẩn ngưng tụ thành kiếm hình, toàn thân tản ra mạnh mẽ kiếm khí. Kia là kiếm tâm quả hiệu quả, tại luyện hóa kiếm tâm cây thành tiểu thiên kiếm thần thể về sau, Thẩm Thiên phát hiện kiếm tâm quả đối với mình cơ hồ không dùng. Cho nên hắn đem kiếm tâm quả đều phân cho Triệu Hạo, Quế Công Công, Tiểu Linh Tiên cùng Thẩm Ngạo bọn người, để bọn hắn luyện hóa. Lúc này mọi người đã đem kiếm tâm quả cùng long huyết thảo tiêu hóa phải không sai biệt lắm, thực lực của mỗi người đều sinh ra thoát thai hoán cốt tăng lên. Chí ít tại trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong, mỗi người đều được cho tuyệt đối thiên tiêu, bao quát. Thẩm Ngạo. Không thể không nói, đi theo thập tam đệ là thật thơm, không cần ăn khổ, mạnh lên còn nhanh phải một nhóm. Không giống trong Thái Bạch Động Thiên đi theo Trường Hà kiếm tôn khổ tu, vừa khổ lại không có gì tác dụng. Thẩm Ngạo trên mặt phức tạp nhìn một cái Thẩm Thiên, thập tam đệ, để vi huynh nhìn xem ngươi đi chết, vi huynh làm không được. Thẩm Thiên. Mặc dù là rất cảm động, nhưng vì cái gì cảm giác cái này bức đang chủ yếu bản thánh tử. Quế công công mang trên mặt thấy chết không sờn nụ cười, lão nô đã từng đã thể, tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương điện hạ, trừ phi bước qua lão nô thi thể. Tần Cao thật sâu nhìn qua Thẩm Thiên, nô tài mệnh là điện hạ cứu, cho dù là chết, cũng hy vọng có thể bảo hộ điện hạ mà chết. Nghe đám người nói năng có khí phách, cùng làm việc nghĩa không chùn bước biểu lộ. Thẩm Thiên trong lòng tràn ngập cảm động, cùng im lặng. Đến nỗi mà, lại nói các ngươi đều đến nỗi mà. Bản thánh tử bất quá là đi đánh một cái nguyên anh huyết mà. Làm sao cảm giác ở trong mắt các ngươi, bản thánh tử là đi tặng đầu người dường như. Trúc cơ đánh nguyên anh, đây không phải cơ bản thao tác sao? Các ngươi đám người kia đừng loạn phiến tình có được hay không? Như thế lao chiêu trò còn lấy ra lừa gạt độc giả, quả thực là quá đáng. Quan trọng hơn chính là, bản thánh tử nếu là thật gặp được cái gì ứng phó không được kẻ địch, trực tiếp thay đổi toàn thịt giáp độn địa đi hắn không thâm sao. Các ngươi cả đám đều đi theo, thật nếu gặp phải cái gì đại nguy cơ, để bản thánh tử làm sao cứu? Cái này không có cách nào cứu a. Thẩm Thiên bất đắc dĩ thở dài, nghĩ đến muốn làm sao cùng bọn gia hỏa này nói tài năng không tổn thương tự tôn. Bản thánh tử thật không phải khách khí, mà là các ngươi thật thật. Không thể giúp cái gì bận điệu, chỉ có thể thêm phiền a. Chương 216, ngươi nói với ta đây là trúc cơ kỳ. Ngay tại Thẩm Thiên trong lòng bất đắc dĩ thời điểm, bên cạnh Khổng Ngộng mở miệng nói, các vị không cần lo lắng. Khổng Ngộng mỉm cười nói, lấy Thẩm Thiên đạo huynh thực lực, cho dù thật gặp được mấy vị nguyên anh kỳ cường địch, cũng có toàn thân trở ra nắm chắc. Trái lại, nếu là các vị nói theo huynh cùng một chỗ, đến lúc đó ngược lại có thể sẽ nhường đường huynh phân tâm chiếu cố. Như các vị thật nghĩ thay đạo huynh phân ưu, vẫn là dựa theo đạo huynh phân phó đi làm đi. Không ngộng lời nói để Thẩm Thiên trong lòng không khỏi điểm tán, quả nhiên là cái tốt công cụ chim. Quả thực đem trong lòng của hắn nói toàn nói ra, rất được bản thánh tử tâm. Không ngộng lời nói mặc dù có chút đả kích người, bất quá đích thật là sự thật, đám người hơi suy nghĩ sau cũng đều tỉnh táo lại. Quế công công thở dài, ai, lão nô đã lão, hoàn toàn chính xác không có cách nào lại thay điện hạ che gió che mưa. Còn mời điện hạ lần này đi cần phải cẩn thận, lấy tự thân an toàn làm trọng, tuyệt đối không được mạo hiểm. Lão nô sẽ tại cái này Thánh Long trong sơn cốc hướng Lan Phi nương nương cầu nguyện, hy vọng nương nương trên trời có linh thiêng có thể phù hộ điện hạ. Không ngộng cười nói, ngược lại là cái trung thành và tận tâm lão buộc, thực tế khó được. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ đi theo nhà ngươi điện hạ cùng nhau. Ngươi. Đi theo bản thánh tử cùng một chỗ. Thẩm Thiên ghé mắt nhìn qua Khổng Ngộng, có chút sững sờ. Khổng Ngộng cười nói, thế nào, đạo huynh đang chất vấn thực lực của ta. Ngũ sắc quang mang lấp lóe, một thanh thần quang phiến xuất hiện tại Khổng Ngộng trong tay, nếu chỉ là nguyên anh kỳ vong linh, còn không làm gì được ta. Cảm thụ được Khổng Ngộng trên thân phát ra, vượt xa trước đó khí thế cường đại, Thẩm Thiên âm thầm gật đầu. Không thể không nói, lúc này Khổng Ngộng thực lực có thể xưng cường tuyệt, sẽ là cái tốt viện thủ. Thôi được, đã như vậy, Thẩm Mỗ thay bản môn sư đệ cảm ơn tiên tử. Thẩm Thiên hướng Khổng Ngộng ném đi cái ánh mắt cảm kích, tiếp lấy lại đối Tần Vân Địch nói, Vân Địch sư đệ, nhớ lấy ta dặn dò. Như 12 canh giờ ta không có liên hệ người, lập tức liên hệ tất cả có thể liên hệ đến người rút lui chiến trường. Tần Vân Địch bất đắc dĩ gật đầu, Vân Địch rõ ràng, mời sư huynh phải tất yếu bảo vệ tốt chính mình. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn qua Thẩm Thiên, thầm hận mình thực lực không đủ mạnh. Nếu thực lực đủ mạnh, lúc này liền có thể đi theo Thẩm Thiên kể vai chiến đấu, mà không phải nhìn xem một cái đến tự Nam Cương Khổng Tức tộc bồi tiếp Thẩm Thiên chiến đấu. Nhất là Tiêu Linh, lúc này mạnh lên chấp niệm trước nay chưa từng có sâu, đấu chi hoàn toàn kích thích. Chỉ có trở nên đầy đủ mạnh mới có thể cùng Thẩm Thiên kể vai chiến đấu. Đến nỗi Lý Liên Nhi ngược lại là không có gì đặc thù cảm giác, chỉ là ôm chậu hoa ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh lẩm bẩm. Nàng tại thay Thẩm Thiên cầu phúc, nàng tin tưởng Thẩm ca ca nhất định có thể đánh bại huyết ma cốc kẻ địch. Dù sao tại Lý Liên Nhi trong lòng, Thẩm Thiên thế nhưng là một cái gần như không gì làm không được hoàn mỹ tồn tại. Đóng lại thần thức thông tin, Thánh Long trong sơn cốc tất cả mọi người càng thêm liều mạng tu luyện. Mà Thẩm Thiên cùng Khổng Ngộng nhìn nhau nhìn một cái, bắt đầu hướng phía huyết ma cốc cực tốc tiến đến, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Tại trên chiến trường thượng cổ không chút kiêng kỵ đi đường là rất nguy hiểm, dù sao nơi này pháp tắc hỗn loạn, khắp nơi đều khả năng có cường địch. Cho dù lúc này thuộc về đặc thù thời kỳ, Nguyên Anh kỳ trở lên vong linh cơ hồ đều đã tiến về phía trước chiến trường hạch tâm, nhưng Kim Đan kỳ vong linh không nên quá nhiều. Liên Thẩm Thiên cùng Khổng Ngộng đoạn đường này xông qua, trên đường chém giết cản đường hung linh liền đánh giết không dưới trăm chỉ. Trong đó đại bộ phận đều là có thể so với Kim Đan kỳ tinh anh vong linh, bởi vì nếu không phải như thế, căn bản không có tư cách cản hai người đường. Bất quá cho dù là Kim Đan kỳ vong linh tại Thẩm Thiên cùng Khổng Ngộng trước mặt, cũng yếu ớt như giấy mỏng. Khổng Ngộng ngũ sắc thần quang quét một cái, liền có thể đem mấy con Kim Đan kỳ vong linh trực tiếp trấn áp. Thẩm Thiên trong tay tử kim truy một truy, liền có thể đem vong linh truy phải chia năm xẻ bảy. Hai người cứ như vậy một đường điên cuồng nghiền ép mà qua, đem nguy cơ trùng trùng thượng cổ chiến trường cứ thế mà chơi thành một đao 999 truyền kỳ tư phục. Đến cuối cùng hai người những nơi đi qua, vong linh cũng không dám công kích. Cái này hai gia hỏa so hung linh còn hung. Tại Khổng Ngộng dẫn đường dưới, Thẩm Thiên phi thường thuận lợi tìm tới huyết ma cốc. Đây là một loạt cao vút trong mây dây núi, đỉnh núi hoàn toàn cắm vào này huyết sắc trong mây xanh. Nghe nói này huyết sắc trong mây xanh ẩn chứa quỷ dị vật chất, nếu là nhiễm phải rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy phàm là nhập thượng cổ chiến trường thí luyện giả, trên cơ bản đều sẽ lựa chọn từ trong dãy núi bộ trong hạp cốc ghé qua. Đây chính là huyết ma cốc. Xa xa nhìn qua huyết ma cốc, Khổng Mộng nói, chúng ta trước đó đi qua cái này hẻm núi thời điểm, liền gặp được một con nguyên anh cấp huyết ma. Chỉ bất quá tại chúng ta 5 người phối hợp xuống, con kia huyết ma bị tru sát, không nghĩ tới thế mà còn có. Thẩm Thiên như có điều suy nghĩ, chuyện ra khác thường tất có yêu, Thẩm Mỗ có thủ đoạn bảo mệnh, đi trước dò đường. Làm phiền tiên tử ẩn từ một nơi bí mật gần đó thay Thẩm Mỗ áp trận, nhất định phải chú ý an toàn của mình. Nếu là chuyện không thể làm, tiên tử lập tức rời đi, tuyệt đối không được tùy tiện xuất thủ cứu ta. Thẩm Thiên lời nói đến mức rất thành khẩn, dù sao trên đầu mang tử quang người có đại khí vận còn là lần đầu tiên thấy. Loại này cấp chí tôn giao hệ giá trị không thể đo lường, Thẩm Thiên đương nhiên phải hảo hảo bảo vệ không thể xảy ra ngoài ý muốn. Đạo huynh đây là tại quan tâm ta. Khổng Ngộng trong mắt lóe lên dị sắc, trên mặt không tự giác lộ ra ý cười. Biết rõ huyết ma cốc bên trong có thể sẽ gặp nguy hiểm, còn chính mình một mình đi sông sáo mạo hiểm. Như vậy dũng cảm, ôn nhu nhân tộc thiên tiêu, mới có tư cách trở thành ta Khổng Tức thần tộc nhân gian đi lại. Thẩm huynh yên tâm, nếu ngươi gặp được nguy hiểm, Ngộng tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, Khổng Ngộng gật đầu nói, đạo huynh yên tâm, Ngộng sẽ chiếu cố tốt chính mình. Thẩm Thiên gật đầu, đem Phượng Vũ mặt nạ mang ở trên đỉnh đầu thu liễm toàn bộ khí tức. Đón lấy, hắn chậm rãi hướng phía huyết ma cốc bên trong bay đi. Không thể không nói cái này huyết ma cốc đích thật là một chỗ hiểm địa, hai bên đều là vách đá vạn trượng chim bay khó lọt. Chỉ có ngang qua bên trong chiến trường bên ngoài thông đạo hai bên có thể thông hành, như bị người vây quanh ở trong hẻm núi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì đường sống. Thẩm Thiên cẩn thận từng ly từng tí sờ nhập hẻm núi, nơi này ngược lại không giống chiến trường địa phương khác hoang vu một mảnh, ngược lại mọc đầy màu đen bụi cây cỏ dại. Hắn tại trong hẻm núi nhanh chóng du tẩu, ẩn nấp mà tỉ mỉ thăm dò, tìm kiếm mục tiêu. Lấy hưu tâm tính vô tâm, Thẩm Thiên rất nhanh liền tại hẻm núi trung tâm một cái huyệt động miệng, phát hiện đang đánh chợp mắt huyết ma. Máu này ma chừng cao mười mấy trượng, tiếng ngáy như sấm, chấn động đến bên người đá vụn đều đang rung động. Thân thể của nó hiện lên hơi mờ màu đỏ. Ẩn ẩn có thể tại trong bụng nhìn thấy từng đạo bóng người cùng bóng chim, chỉ là mỗi cái bóng đều bị từng cây màu đỏ dây thừng buộc chặt, lâm vào hôn mê trạng thái, hiển nhiên đã thất lạc sức chống cự. Đây chính là huyết ma sao? Thẩm Thiên như có điều suy nghĩ, nguyên anh kỳ quái vật thật đúng không phải rất dễ giết. Dù sao Thẩm Thiên trước đó dựa vào thực lực bản thân đánh giết mạnh nhất yêu thú cũng chỉ là kim đan kỳ phược tiên đằng mà thôi. Mạnh hơn nguyên anh kỳ trên cơ bản đều mượn nhờ kiếm chủ lệnh bên trong kiếm linh công kích. Tại cái này trên chiến trường thượng cổ là không dùng được. Cũng không đủ kinh nghiệm chiến đấu phân tích, có thể hay không đối phó cái này huyết ma, Thẩm Thiên trong lòng thật đúng không có gì lực lượng. Trọng yếu nhất chính là, Thẩm Thiên trong lòng luôn cảm giác cái này huyết ma cốc không đơn giản, khả năng không chỉ có một con huyết ma. Cho nên biện pháp tốt nhất, là mau chóng thu thập xong cái này huyết ma, sau đó mang mọi người rời đi. Lưu lại đến thời gian càng dài, khả năng càng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên lặng lẽ meo meo thu liễm khí tức vây quanh huyết ma phía sau. Thật đúng đừng nói, Tân Hỏa Kinh phối hợp Phượng Vũ mặt nạ, thu liễm khí tức hiệu quả thật đúng mẹ nó vô địch. Đối mặt vẫn tại ngủ gật huyết ma, Thẩm Thiên chậm rãi lấy ra linh khí Bích Thủy kiếm. Nhìn ta Trảm Thiên bản kiếm thuật. Trong lòng hò hét một tiếng, Thẩm Thiên toàn thân tản mát ra vô cùng trung nhị. Khu khu, vô cùng bá đạo kiếm đạo khí thế, bay thẳng trời cao. Tóc của hắn không gió mà bay, bị mênh mông kiếm khí khuấy động từ múa. Một đạo trường dài mười mấy trượng rực rỡ huyết sắc kiếm khí, từ Bích Thủy kiếm bên trong bắn ra, hướng phía huyết ma đầu chặt đi. Nô! Huyết ma đôi mắt đống nhiên mở ra. nó cảm nhận được uy hiếp, là từ phía sau cái mông truyền đến. Đáng ghét, đã có kẻ địch lặng lẽ sờ đến bản ma phía sau cái mông, rào hoạt. Huyết ma vội vàng xoay đầu lại, chuẩn bị đem cái này to gan kẻ đánh lén bắt lại nhét vào trong bụng. Chỉ tiếc Thẩm Thiên kiếm quá nhanh, làm huyết ma quay đầu, cái kia đạo rực rỡ huyết sắc kiếm khí đã chạm tại nó trên cổ. Phúc! Mạnh mẽ trở ngại lực lượng từ bích thủy kiếm bên trên truyền đến. Huyết ma đầu nhìn giống như huyết sắc dịch thể bình thường, lực phòng ngự lại tương đương phải dọa người. Bích thủy kiếm tại chém vào huyết ma cổ trong nháy mắt, tựa như cùng bị dính chặt, toàn bộ kiếm thể đều bị huyết dịch cho hấp thụ trụ. Rốt cục tới rồi sao? Chỗ tối, một đôi dưới hắc bảo con người sáng lên. Hắn nghiền ngẫm nhìn qua Thẩm Thiên, tự lẩm bẩm, thế mà chơi đánh lén. Chỉ tiếc, huyết ma mặc dù nhìn như từ huyết thủy cấu thành, nhưng phòng ngự cũng không phải dễ dàng như vậy công. Đen Nguyên còn chưa có nói xong, đã thấy Thẩm Thiên trong tay kiếm khí màu đỏ ngòm kia quang mang phóng đại, trực tiếp đem huyết ma cổ chém thành hai đoạn. To lớn huyết sắc đầu từ huyết ma thân thể rớt xuống, trực tiếp đem đại địa đều chấn động đến run lên ba lần. Mà Thẩm Thiên trong tay bích thủy kiếm tại chặt đứt huyết ma thân thể sau tuyệt không ngừng, mà là kéo cái 40 mét kiếm hoa, trực tiếp hướng huyết ma bụng về tới. Xoẹt xẹt. Đầu lâu bị chém xuống, huyết ma lực phòng ngự dường như giảm xuống không ít. Thẩm Thiên kiếm rất dễ dàng liền đem này bụng mở ra, trực tiếp mổ ra một đạo dài mười mấy mét lỗ hổng lớn. Vạn kiếm quý tông. Thẩm Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, sau lưng ẩn ẩn ngưng tụ ra bạch hổ rít gào thương khung dị tượng. Hắn cũng chỉ làm kiếm, trong chốc lát hàng trăm hàng ngàn canh kim thần lôi hóa thành kiếm khí, hướng phía huyết ma trong bụng kích xạ mà đi. Phốc, phốc phốc, phốc phốc phốc. Từng cây máu dây thường bị cắt đứt, tất cả bị vây ở huyết ma trong bụng người đều được thuận lợi đỡ đẻ. Khu khu, nghĩ cách cứu viện ra. A, không hoàn toàn là người. Còn có một con chậm rãi tỉnh lại chim. Từ trong hôn mê mở to mắt, nhìn xem ngạo kiếm Lăng Vân Thẩm Thiên, Kim Vũ mặt mũi tràn đầy ngu người. Bản điêu không phải bị Nguyên Anh kỳ huyết ma bắt lại sao? Làm sao được cứu, đậu xanh, làm sao bị thần tiêu thánh tử cứu rồi? Không. Vì cái gì cứu ta người là hắn? Bây giờ thân phụ ân cứu mạng, cái này khiến ta về sau làm sao đối mặt ra hỏa này? Kim Vũ xoắn xuýt, hắn mặc dù từ nhỏ kiệt ngạo hung ác, nhưng cũng biết có ân tất báo mới là hảo điều. Lần này tại thượng cổ chiến trường gặp vô cùng nhục nhã, hắn chính coi Thẩm Thiên là trong số mệnh túc địch đâu. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, một ngày nào đó bản điêu sẽ vượt qua Thẩm Thiên. Đến lúc đó, bản điêu nhất định phải đem Thẩm Thiên giẫm tại dưới lòng bàn chân, nhục nhã hắn, đem hắn từng chút xé nát. Nguyên bản đây là Kim Vũ ý nghĩ trong lòng, nhưng là hôm nay hắn bị Thẩm Thiên cấp cứu. Cái này xấu hổ nha. Mặc dù Kim Vũ cũng biết, gia hỏa này chủ yếu là vì cứu thần tiêu thánh địa sư huynh đệ, cứu hắn chỉ là thuận tay chuyện. Nhưng đây không phải Kim Vũ lấy oán trả ơn lấy cớ, thiên bằng thần tộc có thần tộc khí khái, khinh thường vì đó. Kim Vũ ngơ ngác nhìn qua Thẩm Thiên, nhìn xem hắn đem các đại tu tiên môn phái đệ tử giải cứu ra, trên mặt biểu lộ dần dần trở nên phức tạp. Hắn rất xoắn xuýt. Bất quá lúc này trong lòng nhất xoắn xuýt còn không phải Kim Vũ, mà là ẩn nút trong bóng tối Đen Nguyên. Nhìn xem Thẩm Thiên hai kiếm liền đem huyết ma cho tách rời, Đen Nguyên cái cằm đều nhanh chấn kinh, đây chính là Nguyên Anh cấp huyết ma. Bọn hắn tà linh giáo tốn hao thiên đại đại giới, mới khiến cho Đen Nguyên tại thượng cổ chiến trường thu phục một con kim đan cấp huyết ma, sau đó thăng cấp đến Nguyên Anh cấp. Cho dù đối mặt với Nguyên Anh kỳ tu sĩ, huyết ma cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện bị công phá phòng ngự, càng sẽ không bị chặt đầu. Thế nhưng là tại thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên trước mặt, huyết ma phòng ngự thế mà trong nháy mắt bị phá. Nói cách khác, Thẩm Thiên kiếm kia uy lực đã có thể so với Nguyên Anh. Đen Nguyên tỏ vẻ hắn chua, không phải đã nói tại thượng cổ chiến trường, rèn luyện người tu vi đều sẽ bị áp chế đến trúc cơ kỳ sao? Ngươi nha quản cái này gọi trúc cơ kỳ. Nhà ngươi trúc cơ kỳ tu sĩ, có thể một kiếm chặt rơi Nguyên Anh cấp huyết ma. Nào đâu? Cảm thụ được phía sau ngũ đại hộ pháp biểu tình cổ quái, Đen Nguyên mặt đen. Hắn biết bọn gia hỏa này đang suy nghĩ cái gì. Hắc Nguyên hừ lạnh nói, đừng nóng nổi, huyết ma không dễ dàng như vậy giải quyết, thánh giáo thủ đoạn cũng không phải chỉ là thần tiêu thánh tử có thể sánh ngang. Hít sâu một hơi, Hắc Nguyên tử trong ngực lấy ra một viên lệnh bài, bắt đầu nhẹ nhàng niệm động chú ngữ. Cùng lúc đó, Thẩm Thiên cũng đã chặt đứt trên người mọi người máu dây thừng, đem các đệ tử tất cả đều cứu ra. Sống sót sau hai nạn tất cả tiên môn đệ tử, nhìn xem Thẩm Thiên thân ảnh, đều cảm động đến rơi nước mắt. Là thần tiêu thánh tử Thẩm sư huynh, là Thẩm sư huynh đánh giết cái quái vật này, đem chúng ta cứu ra á. Thẩm sư huynh tốt anh tuấn, có thể bị Thẩm sư huynh cứu, lần này nguy cơ sinh tử giá trị. Ngô ngô ngô, rất cảm động. Không nghĩ tới sư huynh thế mà thật vì chúng ta tới mạo hiểm. Đây chính là Nguyên Anh cấp huyết ma, sư huynh vì đánh giết hắn nhất định kinh nghiệm khó có thể tưởng tượng gian khổ huyết chiến, quá làm cho người cảm động á. Thẩm sư huynh, ta là Đan Hà Động Thiên Tân nhiệm chân truyền đệ tử Lam Hà, ân cứu mạng không thể báo đáp, nguyện lấy thân báo đáp sư huynh. Lấy thân báo đáp? Ngài xứng sao? Sư huynh, ân cứu mạng không thể báo đáp, ta nguyện đi theo sư huynh làm nô làm tỳ làm trâu làm ngựa, báo đáp sư huynh. Còn có ta, Thẩm sư huynh. Ta tuy là thân nam nhi, nhưng chỉ cần sư huynh một câu, nguyện vì sư huynh lên núi đao xuống vặt dầu, để báo đáp sư huynh ân cứu mạng. Ta cũng giống vậy. Nhìn xem chen chúc tại Thẩm Thiên bên cạnh cảm động đến rơi nước mắt các tiên môn đệ tử, Kim Vũ trên mặt xoắn suýt chi sắc càng thêm nồng đậm. Ngay cả những này gian xảo xảo trá nhân tộc đều biết có ơn lo đáp, hắn đường đường kim sĩ đại bằng tộc thiên tiêu, sao có thể lấy oán trả ơn đâu. Cũng được, Khổng Ngộng tiên tử nói đến cũng không sai. Oan có đầu nợ có chủ, Bích Liên Thiên Tôn tạo nghiệt không nên giận lây sang Thẩm Thiên. Bản yêu thiếu Thẩm Thiên một cái mạng, ngày sau như thật đánh bại Thẩm Thiên, cùng lắm thì thả hắn một con đường sống là được. Nghĩ tới đây, trong lòng Kim Vũ phảng phất buông xuống cái gì gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn về phía Thẩm Thiên, hư lạnh một tiếng, họ Thẩm, đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta liền sẽ cảm kích ngươi. Ngày sau ta thần thông đại thành, nhất định phải đánh bại. Kim Vũ lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, cẩn thận. Hắn bỗng nhiên hướng Thẩm Thiên đánh tới, tay phải kim quang chợt hiện giống như thần đao bình thường, hướng Thẩm Thiên phía sau huyết sắc xúc tu chém tới. Đoằng. Không có vũ khí nơi tay, Kim Vũ sức chiến đấu nghiêm trọng trượt xuống. Chẳng những không có đem cây kia huyết sắc xúc tu chặt đứt, ngược lại trực tiếp bị này trói chặt tay phải. Ngay sau đó, càng nhiều xúc tu kích xạ mà đến đem Kim Vũ chặt chẽ bao lấy, buộc phải cùng bánh trưng dường như. Nhìn xem này chậm rãi từ dưới đất đứng lên, thậm chí đã tiếp về đầu huyết ma, Thẩm Thiên khỏe miệng không khỏi vi rút. Mẹ cái cây nhi, đây là cái quái vật gì? Làm sao đầu đều bị chặt còn không chết? Ngươi nha mở khóa máu treo đi. Nhìn xem bị bao quanh trói chặt Kim Vũ, Thẩm Thiên bất đắc dĩ nâng đỡ cái chán, cũng có chút xoắn xuýt. Cái này bằng tộc thiên kiêu thật đúng đủ xui xẻo, vừa được cứu ra, lại còn lên. Lại nói hiện tại nhân tộc những người tu luyện đều đã cứu ra. Liên thưa con hàng này, đến cùng giả hay không giả hiểm cứu đâu. Ai, thật sự là có chút khó làm ải. Chương 217, làm ta nhìn không thấy ngươi vòng vòng sao. Tất cả mọi người thối lui đến bên cạnh, chú ý tốt an toàn của mình. Thẩm Thiên ngưng trọng nhìn qua trước mặt huyết ma, bên ngoài thân chậm rãi ngưng tụ ra ngũ lôi thần thú giáp. Đối với cái này có thể so với nhân tộc nguyên anh kỳ tu sĩ huyết ma, Thẩm Thiên trong lòng không có bất kỳ cái gì khinh thường, trận địa sẵn sàng. Dù sao tại Thẩm Thiên lấy thực lực bản thân đối kháng tất cả trong địch nhân, máu này ma mạnh nhất. Nhất là máu này ma đầu bị chặt xuống, mở ngực mổ bụng sau cũng còn không chết, ngược lại nhanh như vậy liền tẩy lại nhảy nhót tương bừng đứng dậy. Loại này sinh mệnh lực, tại sinh tử chiến đấu bên trong thực tế quá khó chơi. Hô! Hoa nha hoa nha hoa nha nha! Huyết ma tiếp quay đầu sọ, nhìn vô cùng phẫn nộ. Nó nhìn xuống Thẩm Thiên cùng Bích Thủy Kiếm, huyết sắc cốt giáp hạ xuyên suốt ra hàn quang. Như cự thạch song quyền đột ngột lúc hướng phía Thẩm Thiên đánh xuống, còn chưa tiếp cận liền kình phong hô hô. Rất hiển nhiên, một quyền này nếu là đánh trúng, é là cho dù là Đại Sơn cũng phải sụp đổ. Thẩm Thiên tự nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản bị huyết ma đánh trúng, dù sao đây chính là nguyên anh cấp mạnh mẽ quái vật, tuyệt đối không phải tầm thường. Ngũ lôi thần thú giáp quang mang đại tác, Thẩm Thiên thân hình đột ngột lúc hóa thành tàn ảnh, tránh ra huyết ma trọng quyền xuất kích. Cùng lúc đó, hắn trong tay Bích Thủy Kiếm quang mang đại tác, trực tiếp chém qua huyết ma cổ tay. Quen thuộc trở ngại cảm giác, thậm chí so trước đó đánh lén lúc trở ngại càng cường liệt. Bất quá Thẩm Thiên trong tay huyết sắc kiếm cương dưới, huyết ma cổ tay vẫn là bị cưỡng ép chặt đứt. Canh hôi huyết dịch bắn tung tóe mà ra, huyết ma phát ra một tiếng kêu đau, thân thể lảo đảo lùi lại, hiển nhiên rơi vào hạ phong. Chỉ là Thẩm Thiên phát hiện, từ trên người huyết ma đứt gãy cổ tay rất nhanh liền hóa thành vô số huyết thủy, hướng phía huyết ma bản thể trào lên đi. Ngắn ngủi một lát, nguyên bản đứt gãy cổ tay liền một lần nữa tại miệng vết thương mọc ra, phảng phất chưa từng nhận qua tổn thương đồng dạng. Thẩm Thiên, ngươi nha tiến thượng cổ chiến trường trước, cũng không nhìn công lực sao? Loại này nguyên anh cấp huyết ma có được bất tử chi thần, chỉ có đâm xuyên trái tim của nó mới có thể đem nó đánh giết. Huyết ma vẫn chưa hoàn toàn khép lại trên lồng ngực, Kim Vũ bị mười mấy cây máu dây thừng buộc chặt lấy hướng trong bụng lấp đầy, điên cuồng mà hô. Thẩm Thiên khỏe miệng vi rút, liếc mắt Kim Vũ, loại chuyện này, bản thánh tử làm sao có thể không biết? Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, đây không phải đang tìm cơ hội mà. Ổn, ổn em gái ngươi a. Kim Vũ khóc không ra nước mắt, thối quá. Quái vật này, lại đem bản điêu hướng trong bụng nhét gây. Ngươi liền không thể trước cùng Thẩm Thiên đánh xong. Cái này một vào một ra thú vị mà. Hắn nhưng là kim sĩ đại bằng, toàn thân đều là vàng óng ánh, làm cho vô cùng bẩn giống kiểu gì. Mắt thấy chính mình lại sẽ bị huyết ma buộc về trong bụng, đột nhiên Kim Vũ cảm giác máu dây thừng lực lượng thoáng suy yếu chút. Là Thẩm Thiên phát động mới công kích. Đã thấy Thẩm Thiên trên người giáp trụ hồng quang đại thịnh, từng mảnh phượng vũ phiêu linh. Thẩm Thiên tốc độ đột nhiên tăng nhiều, màu đỏ kiếm cương bên trên bốc cháy lên hừng hực liệt diễm, kia là rực rỡ Nam Minh Ly Hỏa. Chỗ tối, Hắc Nguyên ánh mắt nóng rực lên, vậy mà là trên dị hỏa bảng Nam Minh Ly Hỏa. Rất tốt, không hổ là thần tiêu thánh tử, quả nhiên là có được người có đại khí vận. Chỉ tiếc hôm nay về sau, cái này dị hỏa liền muốn tiện nghi bản điện. Hắc Nguyên trong tay lệnh bài u quang lấp lóe, huyết ma bên ngoài thân huyết khí phóng đại, lại lồng ngực cứ thế mà ngưng tụ ra một khối cốt giáp. Rất hiển nhiên, khối này cốt giáp lực phòng ngự tuyệt đối không yếu, đủ để ngăn lại cực mạnh tu tiên giả công kích. Mắt thấy kiếm cương khoảng cách huyết ma càng ngày càng gần, phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền đem va chạm. Huyết ma giơ lên cao cao bàn tay, đột nhiên hướng Thẩm Thiên thân thể chụp được. Ngay tại lúc một giây sau, Thẩm Thiên trường kiếm trong tay đột nhiên đảo ngược mũi kiếm, đột nhiên chém về phía huyết ma nơi bụng máu dây thừng. Bạch. Máu dây thừng ứng thanh mà đứt, Kim Vũ thân thể hướng xuống đất ngã đi. Tới đồng thời rơi xuống còn có một bộ kim sắt chiến giáp, cùng một thanh hoàng kim chiến đao. Nhìn xem rơi vào trước mặt chiến giáp cùng chiến đao, Kim Vũ trên mặt lộ ra khó có thể tin, "Thẩm Thiên, ngươi..." Thẩm Thiên âm thanh từ trên bầu trời truyền đến, "Kim Vũ, bộ này chiến giáp cùng chiến đao trước cho ngươi mượn dùng, mang theo sư đệ của ta nhóm đi trước." "Kim Vũ, thân mẹ nó cho ngươi mượn dùng. Tới ngươi đi. Bản điêu cầm về đồ vật, còn có thể lại bị ngươi đoạt lại đi." Kim Vũ thần niệm khẽ nhúc nhích, hoàng kim chiến giáp trong lúc đó mặc trên thân, sặc sỡ lóa mắt. Tay hắn cầm hoàng kim chiến đao hướng huyết ma kích xạ mà đến. Bản điêu cũng không phải dưới tay ngươi, thiếu ra lệnh cho ta. Cái đồ chơi này dám buồn nôn lão tử, bây giờ ta chiến đao nơi tay, sức chiến đấu đã khôi phục, không phải đem cái đồ chơi này cho băm. Nhìn xem mặc dù trạng thái chẳng ra sao cả, nhưng ý chí chiến đấu sục sôi cùng huyết ma cùng một chỗ giết mắt đỏ Kim Vũ, Thẩm Thiên bất đắc dĩ vớt một cái mồ hôi. Muốn không ngươi trước khiêng, ta mang theo các sư huynh đệ đi trước. Nói, Thẩm Thiên thu kiếm hướng về sau lui một bước. Mất đi mạnh mẽ kiếm khí áp chế. Huyết ma thế công trong lúc đó mạnh lên. Trong lúc nhất thời, như mưa to công kích làm cho Kim Vũ sắc mặt đại biến, trong lòng không ngừng kêu khổ. Ngươi nha có thể hay không theo bình thường chiêu trò ra bài. Hiện tại bản điêu đã khôi phục chiến lực, không nên liên thủ đem nó xử lý sao. Lấy Thẩm Thiên sức chiến đấu tăng thêm Kim Vũ toàn lực phụ trợ, diệt máu này ma không phải là không được. Trước mang theo các sư huynh đệ đi, đây là cái gì mẹ nó tao thao tác. Đừng nha. Thẩm huynh, chi viện một chút mà. Càng ngày càng nặng thế công, làm cho Kim Vũ giật gấu và vai, nó cảm giác chính mình sắp không chịu được nữa. Nhìn xem này không ngừng hướng chính mình buộc chặt mà đến máu dây thừng, Kim Vũ trong lòng đấu trí tại dập tắt, hắn nhớ tới bị trói sợ hãi. Ai, thật là thêm phiền. Thẩm Thiên bất đắc dĩ thở dài, quay người đối thần tiêu đệ tử Trương Tam nói, đã như vậy, các ngươi trước rút lui sân cốc. Dứt lời, Thẩm Thiên huy động bích thủy kiếm một lần nữa gia nhập vòng chiến, kiếm thẳng bức huyết ma ngực cốt giáp. Trong lúc nhất thời huyết ma một lần nữa bị áp chế, liên tục rút lui, không cách nào đón thêm gần đệ tử khác. Mà Trương Tam bọn hắn cũng không tiếp tục ngốc đứng, bắt đầu nhanh chóng rút lui. Dù sao lấy bọn hắn thực lực hiện tại lưu lại, cũng chỉ là thêm phiền mà thôi. Trong bóng tối, Hắc Nguyên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, còn muốn đi sao? Nằm mơ đi thôi. Dứt lời Hắc Nguyên cấp tốc kết ấn, lệnh bài bên trên trong lúc đó sáng lên mấy cái huyết sắc quan điểm, không ngừng lấp lóe. Cùng lúc đó, huyết ma cốc hai đầu đều vang lên trùng điệp tiếng bước chân, từng cái chừng cao mười mấy trượng huyết ma xuất hiện. Những này huyết ma mỗi một vị khí thế đều hoàn toàn không thể so cùng Thẩm Thiên, Kim Vũ chiến đấu con kia yếu, mà lại số lượng khoảng chừng 4 cái nhiều. Tăng thêm hiện tại cùng Thẩm Thiên chiến đấu con kia, cũng chính là dòng dã 5 con huyết ma, tại bây giờ trên chiến trường có thể xưng xa hoa đội hình. Làm 4 cái huyết ma từ 4 phương 8 hướng bọc đánh khi đi tới, các đệ tử trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lao Thiên, còn có thiên lý sao? Đã nói xong thượng cổ chiến trường, nguyên anh cấp hung linh đều biến mất nữa nha. Một cái huyết ma cốc liền xuất hiện dòng dã 5 con huyết ma, ta tiến chiến trường trước có phải là chọn sai hình thức rồi. Kim Vũ lúc này cũng ngộng. Nguyên bản ôm Thẩm Thiên đùi, hắn áp chế huyết ma áp chế rất thoải mái. Dù sao trên thế giới này còn có chuyện gì, là so lấy nhiều khi ít càng làm cho chim vui vẻ. Có thể tình huống bây giờ biến A. Cái này nha huyết ma các huynh đệ tỷ muội cũng bắt đầu đoàn chiến. Dòng dã 5 con, 5 đánh 2. Mà lại mỗi cái huyết ma cấp bậc đều cao hơn bọn họ. Dù là Thẩm Thiên lại yêu nghiệt, chẳng lẽ còn có thể gánh vác được dòng dã 5 con nguyên anh cấp huyết ma hay sao? Đây không có khả năng a. Vốn cho là chỉ có 2 con, không nghĩ tới lại có 5 con, quả thực không hợp thói thường. Thật buồn cười, lão tử thế mà lại cùng ngươi cái tên này kề vai chiến đấu. Kim Vũ cười lạnh nói, cùng nó một lần nữa bị nhét về này buồn nôn trong bụng, không bằng chiến tử. Hắn bên ngoài thân bốc cháy lên kim sắc thần diễm, nguyên bản hoàn hư yếu thân thể trong lúc đó khôi phục trạng thái đỉnh phong, thậm chí càng mạnh. Kim Vũ liếc qua Thẩm Thiên, tiêu ngạo nói, Thẩm Thiên, xem ra tấm kia phiếu nợ ngươi là mất mạng thu á. Liều mạng đi. Ha 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 ha. Thét dài một tiếng, trong tay Kim Vũ Hoàng Kim Trường Đao trong lúc đó quang mang đại thịnh. Tung hoành tan tắc đáng sợ đao cương từ lưỡi đao lan tràn mà ra, khoảng chừng dài 10 trượng, thiên bằng cửu trảm thứ nhị trảm, trảm hư không. Hoàng Kim Chiến Đao đang chậm rãi băng liệt, đao cương những nơi đi qua, không gian lại sinh ra từng tia vằn mẹo, sắc bén đến cực hạn. Thiên dược hành không, kim quang lấp lóe. Kim Vũ toàn thân thiêu đốt lên thần diễm, trung điệp một đao chém xuống tại huyết ma trên cốt giáp. Két. Hoàng Kim Chiến Đao bên trên vết rách lan tràn, kia là Kim Vũ cưỡng ép tiêu hao chiến đao bản nguyên, đưa đến chiến đao tổn thương. Nhưng một đao này xác thực chém ra Kim Vũ chiến lực mạnh nhất, cứ thế mà đem huyết ma cốt giáp chém rách ra, lộ ra cốt giáp hạ trái tim. Ngay tại lúc này, Thẩm Thiên ánh mắt ngưng lại, trong tay xích diễm thần kiếm bắn ra. Giống như kinh chập vạch phá mây đen, giống như nắng sớm xuyên thủng bầu trời đêm, một kiếm này nhanh đến mức cực hạn. Hưu. Phúc. Huyết ma thân thể cao lớn, bị bích thủy kiếm xuyên thấu mà qua. Tựa như là một cây ngân châm, xuyên thấu to lớn khí cầu, nhìn như không hề ảnh hưởng, lại vô cùng chí mạng. Trái tim của nó bị hoàn toàn đâm xuyên, mổ đưa ra bên trong huyết tinh châu. Chiến đấu cùng khôi phục tất cả lực lượng đều đã bị một kiếm này cướp đoạt. Thân thể khổng lồ chậm rãi ngã trên mặt đất, tán loạn thành vô số huyết châu rót vào đại địa. Huyết ma cốc bên trong mặt đất, tại thời khắc này trở nên càng thêm đỏ thắm. Làm rất tốt, không hổ là ta đối thủ. Kim Vũ rơi ở trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn dựa vào lấy Hoàng Kim Chiến Đao mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Thẩm Thiên nhìn qua Kim Vũ, sắc mặt lộ ra một tia đau lòng. Hắn bất đắc dĩ nói, đao kia là bản thánh tử cho ngươi mượn. Ngươi yêu quý lấy điểm, đều nhanh nát. Kim Vũ. Kim Vũ. Kim Vũ. Đại gia ngươi. Thẩm Thiên, ngươi đại gia. Bản điêu vừa mới còn cùng ngươi kể vai chiến đấu. Ngươi nha thế mà còn muốn lấy bắt chẹt bản điêu chiến đao, ngươi nha là người mà. Bất quá còn không đợi Kim Vũ phát điên, này bốn cái mới huyết ma chạy tới Thẩm Thiên bọn người trước mặt. Bọn chúng bên ngoài thân hiện ra huyết hồng sắc hoa văn, lập tức một cái màu đỏ lồng năng lượng xuất hiện trong cốc, đem tất cả mọi người vây khốn. Đón lấy, bốn cái huyết ma đều hướng phía Thẩm Thiên vọt tới. Thẩm Thiên cắn răng, bích thủy kiếm đột nhiên nổ bắn ra hơn một trượng kiếm cương, hướng phía một con huyết ma kích xạ mà đi. Mà trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái tử kim sắc chiến truy, quán chú hôn nguyên lôi đỉnh về sau, trong lúc đó trở nên chừng mấy trượng chiều dài. Phá cho ta. Thẩm Thiên hét lớn một tiếng, tử kim truy xuyên suốt ra rực rỡ lôi đỉnh, cùng cái thứ hai huyết ma trọng quyền đối kích cùng một chỗ. Oeng. Tiếng sấm nổ, đinh hai nhức óc. Kim sắc lôi điện tại toàn bộ trong sơn cốc tứ ngược. Cao mười mấy trượng huyết ma, một quyền này lực lượng đủ để khai sơn phá thạch. Mà ở cùng tử kim truy va chạm trong nháy mắt, lại cứ thế mà bị tử kim truy hoành kích đến liên tục rút lui. Giờ khắc này Thẩm Thiên, coi là thật như là lôi thần hàng thế, thần uy vô song. Ngay tại lúc hắn đem một con huyết ma đánh lui đồng thời, mặt khác hai con huyết ma công kích đã theo nhau mà tới ẩm vang đánh ra. To lớn huyết sắc song trưởng đánh ra mà ra, mang theo mạnh mẽ lực hấp dẫn, đem Thẩm Thiên cả người che lại. Đúng. Đáng sợ lực áp bách, tựa như cùng một tòa núi lớn ầm vang nện ở trên thân. Không, là bị hai ngọn núi lớn kẹp ở giữa. Phá cho ta. Thẩm Thiên khỏe miệng tràn ra máu tươi, tóc trong lúc đó chuyển hóa thành kim sắc, tử kim truy lại lần nữa biến lớn đem song trưởng chống ra. Cút. Chất lỏng màu trắng bạc bám vào tại tử kim truy bên trên, Thẩm Thiên hai tay phát ra kim quang, đồng nhiên một truy đánh vào cái thứ ba huyết ma trước ngực. Vâng. Canh hôi huyết dịch bị lôi đình điện cháy đen. Trọn vẹn mấy chục trượng huyết ma lại cứ thế mà bị Thẩm Thiên một truy này đập bay ra trăm mét có hơn, trùng điệp đụng ở trên vách núi. Nhưng vào đúng lúc này, con thứ tư huyết ma nắm đấm đã rơi đập. Thẩm Thiên cũng không còn cách nào ngăn cản, cả người bị nặng nề mà hướng xuống đất rơi đập. Oeng. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn, bụi mù bốn phía. Huyết ma đắc thế không tha người, ủn trạ mạn lớn như vậy nắm đấm điên cuồng hướng phía Thẩm Thiên đập tới. Oeng. Ầm ầm. Rầm rầm rầm. Toàn bộ sơn cốc đều tại chấn động, giống như động đất đồng dạng. Tất cả mọi người lo âu nhìn qua Thẩm Thiên ở chỗ đó phương hướng, trong lòng vô cùng nóng nảy. Tại tu vi bị áp chế đến trúc cơ chiến trường, bị mấy con nguyên anh cấp huyết ma vây công, quá bi tráng. Trong bóng tối, nhìn xem lồng ngực cốt giáp hoàn toàn vỡ vụn, trái tim đều lộ ra ngoài huyết ma, Hắc Nguyên không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Một truy chi huy, khủng bố như vậy, khó có thể tin trúc cơ kỳ lại có loại này thiên tiêu. Hắn thở dài, tốt tên đáng sợ. Đây là người mà. Đáng sợ như vậy yêu nghiệt, hôm nay sẽ chết tại bản điện trong tay, ngẫm lại còn rất hưng phấn đâu. Nhìn xem mặt kia bên trên lộ ra vẻ tuyệt vọng đám người, Hắc Nguyên trên mặt lộ ra mỉm cười. Trận chiến đấu này sắp hạ màn kết thúc, cuối cùng vẫn là bản điện thắng. Nhưng vào đúng lúc này, trong cốc huyết sắc quang mạc kịch chấn. Ngay sau đó màn sáng vỡ nát, ngũ sắc thần quang đột nhiên xuất hiện trong chiến trường. Kia là một vị người mặc ngũ sắc y phục rực rỡ nữ tử, chấp trưởng thần quang phiến, toàn thân phát ra khí tức cường đại. Nàng đột nhiên vỗ trong tay cây quạt, ngũ sắc thần quang tan tác mà ra, lại cứ thế mà đem con kia huyết ma tắt đến bay rớt ra ngoài. Thần quang lại lóe lên, một bộ máu thịt be bét thân thể từ trong bụi mù bị xoát ra, đã không có chút nào sinh cơ. Không ngộng biểu lộ băng lãnh, sát cơ nghiêm nghị, nghiệt xúc, ngươi làm sao dám? Ngũ sắc thần quang tan tác, thời khắc này Khổng Ngộng rất đáng sợ. Trong bóng tối, Hắc Nguyên nhìn qua Khổng Ngộng, ánh mắt không khỏi càng thêm cực nóng. Tốt, rất tốt. Không nghĩ tới vừa mới giải quyết xong thần tiêu thánh tử, con kia khổng tức tộc thuần huyết thiên kiêu cũng tự chui đầu vào lưới. Nếu như có thể đem những người này tất cả đều một mẻ hốt gọn, bản điện sắp hết thu tạo hóa, chân chính đúc thành vô thượng chí tôn đạo cơ. Dù sao bất luận là ngũ sắc thần quang, vẫn là thẩm thiên trên người Nam Minh Ly Hỏa, đều là khó được thiên địa kỳ chân, có một không hai chí bảo a. Chờ chút, Nam Minh Ly Hỏa đâu? Không đúng, Nam Minh Ly Hỏa còn không có tán loạn. Hắc Nguyên phía sau trở nên lạnh lẽo, hắn phát giác được không thích hợp. Theo lý thuyết như Thẩm Thiên vẫn lạc, hắn trưởng khống Nam Minh Ly Hỏa hẳn là sẽ mất khống chế. Thế nhưng là Thẩm Thiên chỗ điều khiển chuôi này Bích Thủy kiếm, lúc này lại còn tại cùng huyết ma rằng co chiến đấu. Thân kiếm chỗ bám vào màu đỏ kiếm cương cùng Nam Minh Ly Hỏa cũng còn rực rỡ vô cùng, hoàn toàn không có mất khống chế dáng vẻ. Mà lại cố kia máu thịt be bét thân thể, khí tức trên thân cũng cùng Thẩm Thiên hoàn toàn khác biệt. Đây chẳng qua là trên chiến trường khắp nơi có thể thấy được huyết thi, căn bản không phải Thẩm Thiên. Không thích hợp, thần tiêu thánh tử căn bản không chết. Hắc Nguyên dùng mình. Nhưng mà hắn còn đến không kịp lo lắng nhiều cái gì. Thẩm Thiên ngoạn vị âm thanh đã sau lưng hắn vang lên, không tệ lắm. Còn rất cơ trí. Phanh. Vừa dứt lời, từng cây như phỉ thúy hoa lệ dây leo từ lòng đất bắn ra, gắt gao đem tất cả người áo đen trói chặt. Bọn hắn không kịp thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, những cái kia dây leo đã trực tiếp chui vào trong miệng. Dám động, liền hút khô. Thẩm Thiên xuất hiện tại Hắc Nguyên trước mặt, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy không hiểu Hắc Nguyên, biết con hàng này trong lòng khẳng định đã hoài nghi nhân sinh. Vì cái gì hắn rõ ràng núp trong bóng tối, mà lại dùng bí bảo thu liễm tất cả khí tức, vì sao vẫn là bị Thẩm Thiên nhanh như vậy phát hiện? Đối với cái này, Thẩm Thiên tỏ vẻ cái gì ẩn nấp bí pháp tại bản thánh tử trước mặt đều là phù vân, không đáng giá nhắc tới. Giấu ở thân thể cùng khí tức liền không sao rồi. Có bản lĩnh đem khí vận cũng thu lại. Còn núp trong bóng tối, điều khiển những này huyết ma đến vây công bản thánh tử. Buồn cười, làm ta nhìn không thấy các ngươi vòng vòng sao. Con hàng này trên đỉnh đầu kim quang bợ lỉn, đừng quá chói mắt. Nếu không phải lo lắng ra hỏa này trên thân có cái gì bảo mệnh trí bảo, đánh cỏ động rắn. Thẩm Thiên đã sớm thẳng đến con hàng này đến, dù sao bắt người trước hết phải bắt ngựa, mắng chửi người trước chửi mẹ. Khu khu, bắt giặc trước bắt vua. Bây giờ ngay cả chủ nhân đều bị bắt lại, những này huyết ma còn có thể lật ra cái gì sóng. Chói chặt sáu tên người áo đen, Thẩm Thiên nhẹ nhàng thở ra. Trò chơi kết thúc. Nhìn qua Hắc Nguyên, Thẩm Thiên bình tĩnh nói, thức thời, liền thôi động lệnh bài khiến cái này huyết ma thần phục đi. Hắc Nguyên không cam lòng nhìn qua Thẩm Thiên, ta không tin. Ngươi là thế nào phát hiện bản điện? Ta linh giáo vạn năm đến nay một mực gần nấp tại Nam Vực bên trong, tất cả thánh địa đều tại vây quét bọn hắn, nhưng Thủy Chung không có thể đem này hủy diệt. Này bí truyền liễm thức, giấu kín pháp môn, ở trong đó đưa đến không cách nào lường được tác dụng, có thể xưng tiên đạo tuyệt kỹ. Huống chi. Hắc Nguyên sáu người lần này gánh vác nhiệm vụ trọng yếu, trên thân còn mang theo chân quý bí bảo. Trên người bọn họ áo bào đen cùng mặt nạ trên mặt, đều có thể tăng cường ẩn nấp hiệu quả. Cho dù Nguyên Anh kỳ cường giả tối đỉnh dò xét, cũng rất khó phát hiện bọn hắn. Có thể Thẩm Thiên, cơ hồ một lát liền tìm tới này chỗ ẩn thân. Thậm chí còn cố ý diễn tình cảnh như vậy hí, đem này trong nháy mắt phản sát. Lúc này Hắc Nguyên mệnh liền bóp tại Thẩm Thiên trên tay, trong nháy mắt liền có thể đem này đánh giết. Chớ nói bốn cái Nguyên Anh cấp huyết ma, liền xem như 40 con, 400 con, cũng không có khả năng cứu hắn. Hắc Nguyên không cam lòng. Tại trúc cơ kỳ trên chiến trường, hắn có được 6 con Nguyên Anh cấp huyết ma, thế mà vẫn tại Thẩm Thiên trước mặt thất bại thảm hại. Niềm kiêu ngạo của hắn, sụp đổ. Nghe Hắc Nguyên đặt câu hỏi, Thẩm Thiên cười nói, không thể trả lời. Hắc Nguyên trì trệ, thẹn quá thành giận nói, ngươi cho rằng bắt lấy ta, liền có thể cứu sư huynh sư đệ của ngươi sao? Rơi vào tay các ngươi, bản điện liền không chuẩn bị sống tạm bợ. Cùng một chỗ chôn cùng đi. Dứt lời, Hắc Nguyên trong tay lệnh bài trong lúc đó chia 5 x 7. từng đạo huyết sắc quang mang, hướng phía này còn sót lại bốn cái huyết ma thể nội dũng mãnh lao tới. Theo những ánh sáng này tràn vào này bốn cái huyết ma thể nội, bọn nó toàn thân khí tức trở nên càng thêm bạo ngược. Mất đi thần trí huyết ma, hoàn toàn bị khát máu dục vọng nắm trong tay, tất cả đều trực tiếp hướng phía những cái kia tiên môn đệ tử đánh tới. Dù là Khổng Ngộng toàn lực thi triển ngũ sắc thần quang, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể ngăn lại trong đó một con huyết ma. Mà còn lại ba con huyết ma, lúc này đã vọt tới những đệ tử kia trước mặt. Thân thể bị móc sạch kim vũ, căn bản không ngăn cản được bọn chúng. Hắc Nguyên trên mặt, lộ ra điên cuồng nhe răng cười. Thẩm Thiên, bản điện nhìn ngươi làm sao bây giờ? Cho ta cảm thụ thống khổ đi. Chương 218, muốn không, vẫn là dĩ hòa vi quý đi. Đông. Thùng thùng. Đông đông đông. Cao mười mấy trượng huyết ma, giống như huyết chi người khổng lồ. Bọn chúng toàn thân đều tản ra khát máu khí thế, hướng phía trong sơn cốc đám người đánh tới. Kim Vũ tay cầm hoàng kim chiến đao, đứng ngạo nghễ tại huyết ma trước mặt, kim sĩ đại bằng nhất tộc kiêu ngạo không cho phép hắn chạy trốn. Tốt a. Chủ yếu vẫn là vừa mới thi triển cấm thuật buộc phát phải có điểm mánh, hiện tại hư nhược một nhóm. Lúc này Kim Vũ liền ngay cả đứng tại trên mặt đất, đều phải dựa vào hoàng kim chiến đao chống đỡ, căn bản liền không có cách nào quay người chạy trốn. Nhìn xem hướng chính mình dẫm đến to lớn huyết ma bàn chân, Kim Vũ chậm rãi nhắm mắt lại. Cũng được, mặc dù vẫn là muốn chết tại cái này bẩn thỉu quái vật trong tay, nhưng tốt xấu là chiến tử. Chính là bị gia hỏa này một cước nha dâm chết, hương vị thực tế nặng một chút. Dù sao lão tử không cho ta Thiên Bằng thần tộc mất mặt. Trước đó hắn Thẩm Thiên cứu lao tử một mạng, hiện tại lao tử cùng hắn kề vai chiến đấu, xem như đem ân cứu mạng trả lại. Nếu là tu tiên giới thật sự có luân hồi, lão tử kiếp sau nhất định phải làm cường đại nhất Thiên Bằng, sớm muộn đem tên tiểu bạch kiểm này cho đánh nằm xuống. Hắc hắc, ngẫm lại liền đắc ý. Ồ, tại sao lâu như thế còn chưa có chết? Kim Vũ lặng lẽ meo meo mở ra bên phải đôi mắt, hướng trên đỉnh đầu liếc đi. Đã thấy một cái toàn thân thiêu đốt lên kim sắc lôi đỉnh khí diệm bóng người, lúc này thình lình đứng ngạo nghệ trên hắn không. Tay phải hắn hiện lên kình thiên chi thế, lại cứ thế mà chống đỡ này huyết ma to lớn bàn chân, mặc cho huyết ma rẽ rủa như thế nào, không nhúc nhích tí nào. Mà Thẩm Thiên cổ tay trái chỗ, lan tràn ra một đầu màu phỉ thúy dây leo, cùng xuyên nho dường như xuyên lấy sáu người. Bọn hắn toàn thân pháp lực bay nhanh sói mòn, suy yếu vô cùng, hiển nhiên bị Thẩm Thiên làm sạc dự phòng. Gà thằng ngãi con, ngươi còn thiếu bản thánh tử hơn 50 triệu linh thạch đâu. Cũng không thể chết. Thẩm Thiên ngoạn vị âm thanh từ không trung truyền đến, một giây sau màu phỉ thúy dây leo thu nhập cổ tay bên trong. Tà linh giáo sáu người tán loạn linh lực bị Thẩm Thiên hút khô, ngã rơi trên mặt đất. Đan điền của bọn hắn đã bị Thẩm Thiên xuyên phá, trong thời gian ngắn làm không ra cái gì chiêu trò. Mà Thẩm Thiên trong tay trái xuất hiện một cái tử kim sắc truy, kim sắc khí diễm điên cuồng hướng phía truy bên trong dũng mãnh lao tới. Giờ khắc này, trong hư không lôi đỉnh run run, giống như làm người nhiệt huyết sôi trào hành khúc. Muốn để đồng bọn của ta cùng các ngươi chôn cùng. Ha ha, trò cười. Các ngươi, gặp qua thời kỳ toàn thịnh ta sao? Thẩm Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt trước nay chưa từng có phải rực rỡ. Tử kim truy trong chốc lát tăng vọt đến mấy trượng chi cự, toàn thân lượn lờ lấy hoàng kim lôi đỉnh. Màu trắng bạc nước nặng bao trùm, hư không tại truy thân chu vi vặn mèo, dường như tiếp nhận không được uy thế như vậy cùng trọng lượng. Cút cho ta. Kim sắc cùng ngân sắc cùng sáng thần truy, ầm vang hướng phía huyết ma bản chân đập tới, trong nháy mắt đem huyết ma này kiên cố bản chân nện đến vỡ nát. Huyết ma thân thể cao lớn trực tiếp bị đánh bay ra gần 100 mét bên ngoài, đuôi phải dưới đầu gối toàn bộ vỡ nát, biến thành bọt máu. Hắc Nguyên bọn người nhìn ngốc, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Thẩm Thiên vừa mới thế mà còn có giữ lại. Vị này thần tiêu thánh tử chân thực sức chiến đấu, xa so với bọn hắn nghĩ đến càng khủng bố hơn. Còn có hai con. Ha ha, chính là tốc độ quá chậm. Mặt khác hai con huyết ma lúc này đã vượt qua Thẩm Thiên, sắp xâm nhập đệ tử quần thể. Thẩm Thiên hừ lạnh một tiếng, bên ngoài thân đột ngột lúc bốc cháy lên Nam Minh Ly Hỏa liệt diễm, ngưng tụ ra Chu Tức Lôi đỉnh giáp. Ngũ Lôi Chính Thiên Quyết bên trong ngũ hành lôi đỉnh giáp trụ bên trong, Huyền Vũ chủ phòng ngự, Thanh Long chủ khôi phục, Bạch Hổ chủ sát phạt, Kỳ Lân chủ tịnh hóa. Mà Chu Tức Lôi đỉnh giáp đối người thi triển tăng phúc lớn nhất chính là tốc độ, có thể giao phó người thần điểu cực tốc. Cùng lúc đó, một đôi thuần kim sắc tiên kim vũ cánh hiện hiện sau lưng Thẩm Thiên. Xích diễm giáp trụ phối hợp bên trên hoàng kim thần cánh, quanh thân thiêu đốt khí diễm, mái tóc dài vàng óng đang giận kình bên trong tư múa. Lúc này Thẩm Thiên xích kim sắc quang mang chiếu rọi, giống như thiên thượng hạ phàm thần chỉ, tuấn giật oai hùng, gọi người quỳ bái. Cái này mới gọi tốc độ. Phía sau vũ hóa thần cánh nhẹ nhàng vỗ, Thẩm Thiên trong nháy mắt xuất hiện tại này hai con huyết ma cùng tiên môn đệ tử ở giữa. Cút cho ta. Tại các đệ tử rung động nhìn chăm chú, Thẩm Thiên Cơ so người khác còn tốt đẹp hơn mấy lần tử kim sắc truy, nặng nề mà đánh vào hai con huyết ma ngực.
Vâng!
Vâng! Ngắn ngủi một hơi ở giữa, hai con huyết ma cùng nhau bay ngược mà ra ngoài trăm thước, cùng đồng bạn ném tới cùng một chỗ. Lồng ngực của bọn hắn trực tiếp sụp đổ xuống, ngưng tụ ra cốt giáp ngăn cản chớp mắt về sau, trực tiếp bị nước nặng truy đánh nát. Đứng sau lưng Thẩm Thiên, những cái kia tiên môn đệ tử nhìn về phía Thẩm Thiên ánh mắt, đều xuất hiện ngôi sao nhỏ. Tại cái này mạnh được yếu thua trong tu tiên giới, cường giả vĩnh viễn là được người tôn kính. Nhất là vị cường giả này, còn có được siêu phàm thoát tục dung nhan. Lại thêm vị này anh tuấn cường giả, còn mở đặc hiệu. Lúc này Thẩm Thiên sau lưng năm thần thú dị tượng cùng bay, tản mát ra rộng lớn khí thế, hoàng kim thần cánh ném xuống từng mảnh cánh chim huyễn ảnh. Tay cầm tử kim truy, rực rỡ lôi đỉnh tại Thẩm Thiên quanh thân lấp lóe. Cái này bề ngoài, quả thực vô địch. Trong lúc nhất thời tất cả sư tỷ các sư muội, tất cả đều nhìn si. Thậm chí liền ngay cả những cái kia các nam đệ tử, nhìn về phía Thẩm Thiên ánh mắt cũng biến thành vô cùng cuồng nhiệt. Kia là sùng bái, là kính ngưỡng, là tôn kính phát ra từ nội tâm, nam nhi sinh tại thế, đại anh hùng làm như Thẩm sư huynh. Đạt được vũ hóa tiên kim về sau, Thẩm huynh lại mạnh lên. Không hổ là ta tán thành cường giả, xem ra ta cũng phải tiếp tục cố gắng tu luyện. Khổng Ngộng thi triển ngũ sắc thần quang vững vàng áp chế một con huyết ma, đem này bên ngoài thân huyết khí đều đâu vào đấy gọt đi. Mặc dù trong thời gian ngắn không làm gì được máu này ma, nhưng đã đặt vững thắng cục, đem cái này huyết ma diệt sát chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thu hoạch được tiên thiên ngũ sắc thần quang bản nguyên cùng ngũ sắc thần quang phiến Khổng Ngộng, lúc này cũng so trước đó mạnh mẽ quá nhiều. Hai người lúc này đối mặt huyết ma biểu hiện, thấy Tà Linh giáo vị kia thiếu điện chủ hoài nghi nhân sinh. Đồng dạng đều là thánh địa cấp thế lực nhân vật trọng yếu, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Có loại người này tại, thánh giáo thật sự có một lần nữa quật khởi ngày sao? Đống nhiên cảm giác thánh giáo, giống như không có gì tương lai. Trong lòng mọi người ý nghĩ Thẩm Thiên cũng không biết, lúc này sự chú ý của hắn tất cả này ba con trên người huyết ma. Thẳng thắn nói thôi động ngũ lôi thần thú giáp bạo khí chiến đấu, xem như ném đi thiên chu kiếm tình hồ giới, Thẩm Thiên đỉnh phong nhất trạng thái chiến đấu. Nằm trong loại trạng thái này Thẩm Thiên, tiêu hao đúng là lớn đến đáng sợ, cho dù hắn lợi dụng vệ tiên đằng hấp thu Tà Linh giáo 6 người đại lượng linh khí pháp lực cũng không đủ. Cứ như vậy vô cùng đơn giản bà truy, đã để Thẩm Thiên thể nội pháp lực tiêu hao hết 4 thành. Mà lại theo Thẩm Thiên duy trì ngũ lôi thần thú giáp cùng hỗn nguyên lôi đỉnh bạo lôi bạo khí trạng thái, mỗi một giây đều đang tiêu hao nguyên khí. Không thể lại kéo, nhất định phải trực tiếp công kích ba con quái vật kia trái tim. Nhìn xem này ba con bay nhanh khôi phục thương thế huyết ma, Thẩm Thiên trên mặt hiếm thấy lộ ra sắc ý. Đi qua thượng cổ chiến trường vô tận tuế nguyệt sát khí nhuộm dần, những này huyết ma đã không có bất luận cái gì thần trí, chỉ biết giết chóc. Đối mặt với loại quái vật này, chỉ có thể diệt chi. Tử kim truy thu hồi thương mình trong nhẫn, Thẩm Thiên hai tay cắt kích xạ ra một đạo màu phỉ thúy trường đằng. Trường đằng chậm rãi kéo căng, chất lỏng màu trắng bạc bám vào tại dây leo bên trên, giống như sắc bén vô cùng trường kiếm màu bạc đồng dạng. Siêu. Xích kim sắc cái bóng xẹt qua hư không, trong lúc đó xuất hiện ở trong đó một con huyết ma trước mặt. Huyết ma ánh mắt lộ ra vẻ bạo ngược, ngược lại lần nữa ngưng tụ ra huyết giáp, đột nhiên huy trưởng hướng Thẩm Thiên đánh tới. Quá chậm. Thẩm Thiên trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, trong nháy mắt tránh ra huyết ma cự trưởng. Tay phải phệ tiên đằng tại nước nặng bám vào hạ trực tiếp đâm vào huyết ma bả vai, bắn ra một đạo huyết tiễn. Ha ha, không cách nào trong nháy mắt đánh tan cốt giáp cùng trái tim, liền không khả năng đánh giết huyết ma. Hắc Nguyên lúc này khí tức yếu ớt, lại vẫn kiên trì nhìn xem Thẩm Thiên chiến đấu. Hắn chờ mong Thẩm Thiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bị huyết ma cho đánh giết. Hắn nhìn chằm chằm huyết ma lại lần nữa huy động bàn tay, hướng phía Thẩm Thiên đánh ra mà đi. Nhưng mà Hắc Nguyên trong mắt chờ mong, rất nhanh liền bị khó có thể tin thay thế, bởi vì huyết ma đổ xuống. Đúng vậy, con kia huyết ma bàn tay ngay tại sắp vỗ trúng Thẩm Thiên lúc, vô lực rơi xuống. Nó toàn thân huyết quang bay nhanh ảm đạm, tiếp lấy toàn bộ thân hình hóa thành bọt máu sụp đổ. Trong hư không, Thẩm Thiên chậm rãi thu hồi tay phải phệ tiên đằng, tại phệ tiên đằng cuối cùng thình lình cột một viên màu đỏ hạt châu. Đó chính là huyết ma sinh mệnh bản nguyên, huyết tinh châu. Mà đối với yêu tộc mà nói, loại này huyết tinh châu là hoàn mỹ nhất thuốc bổ. Luyện hóa huyết tinh châu về sau, yêu tộc có thể chiết xuất tự thân huyết mạch, tăng cường thực lực bản thân. Vận khí tốt, thậm chí có cơ hội phản tổ thức tỉnh thượng cổ thần thú huyết mạch, có thể xưng có tiền mà không mua được chí bảo. Nguyên bản đối mặt cường địch, huyết ma sẽ tùy thời ngưng tụ cốt giáp phòng ngự vị trí trái tim, mà lại vỡ vụn sau còn có thể lập tức ngưng tụ ra mới. Cho dù là Thẩm Thiên lấy Bích Thủy kiếm thôi động Thiên Chu kiếm khí, cũng rất khó tại chạm phá cốt giáp đồng thời lại đâm rách trái tim. Nhưng Thẩm Thiên linh cơ khẽ động, trực tiếp dùng phệ tiên đằng chui vào huyết ma thể nội, sau đó lại rẽ ngoặt đâm tâm. Sự thật chứng minh biện pháp này quả nhiên hữu hiệu, phệ tiên đằng phối hợp với nhất nguyên trọng thủy, quả thực có thể xưng không gì không phá. Thẩm Thiên tùy tiện liền đâm xuyên huyết ma bả vai phòng ngự, tiếp lấy không ngừng hướng phía máu ma tâm bẩn bộ vị lan tràn kích xạ mà đi, đem này đâm xuyên. Huyết ma mặc dù thực lực mạnh mẽ, công kích, phòng ngự, tốc độ đều tương đương cường hãn, sức khôi phục càng là có thể xưng bụt. Nhưng nó trí lực ngay cả 3 tuổi tiểu hài cũng không bằng, hoàn toàn bị bạo ngược bản năng chỗ thúc đẩy. Không phải vậy chỉ cần nó đem cốt giáp ngưng tụ ở trái tim bốn phía, liền lại sơ hở. Đương nhiên, biện pháp này Thẩm Thiên sẽ không nói cho huyết ma. Mà lại huyết ma trí thông minh cũng nghe không hiểu. Quả nhiên có thể thực hiện. Thẩm Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, trong lúc đó xuất hiện tại cái thứ hai huyết ma trước mặt. Tùy tiện tránh ra huyết ma vụng về công kích, phệ tiên đằng đột nhiên đâm vào huyết ma nách. Phúc! Máu me tung tóe, một viên lóe ra ưu quang huyết tinh châu bị Thẩm Thiên lấy ra, mà con kia huyết ma cũng sụp đổ ra. Miểu sát! Lại là miểu sát! Nhìn xem Thẩm Thiên như chém dưa thái rau, thời gian một chén trà liền liên tục đánh giết hai con nguyên anh cấp huyết ma, ánh mắt mọi người đều ngốc trệ. Thần Tiêu Thánh Tử, vẫn là người mà. Trúc cơ kỳ chặt nguyên anh, thế mà có thể miểu sát. Để những cái kia khổ tu mấy trăm năm mới kết anh làm sao chịu nổi. Kim Vũ vẫn như cũ chống đỡ hoàng kim chiến đao, bất quá lúc này hắn cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi. Ngựa Hi Bỉ, thật vất vả cùng Thẩm Thiên con hàng này kề vai chiến đấu, xem như miễn cưỡng còn rất nửa cái trước đó ân cứu mạng. Kết quả nha nhanh như vậy lại cứu bản bằng một lần, để bản bằng thế nào báo đáp? Không có cách nào báo đáp a. Nguyên vốn còn muốn còn rất lần này ân cứu mạng về sau, lại nghĩ biện pháp đánh hắn. Dù sao chờ rời đi thượng cổ chiến trường, tu vi hoàn toàn khôi phục sau. Kim Vũ vẫn là có tự tin lấy lớn hiếp nhỏ, dựa vào tu vi áp chế Thẩm Thiên. Nhưng lúc này, nhìn xem Thẩm Thiên cùng chém dưa thái rau dường như đem những này huyết ma hết thể diệt sát, Kim Vũ sợ. Coi như thật rời đi thượng cổ chiến trường, bản bằng có thể đánh được cái này biến thái sao? Làm sao cảm giác chính mình chim gan, có chút hư đâu? Muốn không, vẫn là dĩ hỏa vi quý đi. Chương 219, dùng ngạo kiều tới đối phó ngạo kiều. Vâng! Cuối cùng một con huyết ma bị phệ tiên đằng xuyên thủng. Theo huyết tinh châu bị lấy ra, huyết ma nhục thân sụp đổ ra, hóa thành đầy trời huyết vũ. Thẩm Thiên quanh thân lửa vũ chậm rãi tiêu tán, lôi đỉnh cũng thu liễm trừ khử không gặp, cả người chậm rãi rơi xuống từ trên không. Ngắn ngủi một lát, trong sơn cốc bốn cái huyết ma tận vẫn tại Thẩm Thiên dây leo hạ. Lớn như vậy huyết ma cốc bên trong yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Thẩm Thiên. Hắn áo trắng như tuyết chưa từng nhiễm nửa điểm vết máu, thương minh giới quang mang lấp lóe, lấy ra cái bạch ngọc bình. Đây là niết bàn thánh dịch, chính là độ kiếp kỳ phệ tiên đằng niết bàn biến thành, có thể trị vết thương đại đạo, bổ sung sinh mệnh bản nguyên. Thẩm Thiên tiện tay cái này bạch ngọc bình ném cho Kim Vũ, cười nói, nơi này có 10 cân, đầy đủ ngươi chữa thương. Tiếp nhận niết bàn thánh dịch, Kim Vũ biểu lộ rất phức tạp, gia hỏa này sẽ tốt bụng như vậy. Thấy Kim Vũ mặt mũi tràn đầy hồ nghi, Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, ngươi nếu là chết rồi, bản thánh tử tìm ai thu nợ? Kim Vũ. Thẩm Thiên tiếp tục nói, còn có, trôi này hoàng kim chiến đao bị ngươi làm vỡ ra, hoàng kim chiến giáp cũng co mài mòn, những này ngươi phải bồi thường. Kim Vũ. Thẩm Thiên tiện tay đem một chiếc nhẫn bức cho Kim Vũ, đây là chiếc nhẫn của ngươi, quy ra tiền 2 triệu linh thạch thì thôi, ngươi vẫn là toàn ngạch bồi thường bản thánh tử 52 triệu linh thạch đi. Dứt lời, Thẩm Thiên lại nói, không cần phải gấp gáp trả, chờ lúc nào góp đủ trả lại đều được, nhưng là phải trả lợi tức. Ngơ ngác nhìn quay người rời đi Thẩm Thiên, Kim Vũ toàn bộ chim đều sửng sốt, đây là cái gì thao tác? Đem hoàng kim chiến đao cùng chiến giáp còn cho ta, tăng thêm chiếc nhẫn quy ra tiền 2 triệu linh thạch. Vẹn vẹn là cái này hoàng kim chiến đao, coi như vỡ ra về sau cũng không chỉ điểm ấy giá trị đi. Huống chi còn có hoàng kim chiến giáp, đây chính là cực phẩm linh khí, 2 triệu linh thạch mua cọng lông đâu. Chờ chút, Kim Vũ nhìn qua Thẩm Thiên dương dài mà đi thân ảnh, đồng nhiên phảng phất nghĩ rõ ràng cái gì. Cho nên giá hỏa này là tại cho bản điêu bậc thang hạ sao? Đây là muốn bắt tay giảng hòa. Nhìn xem trong tay niết bàn thánh dịch, Kim Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, tính ngươi thức thời. Cũng được, xem ở tiểu tử ngươi coi như hiểu chuyện phân thượng, bản điêu liền cho ngươi mặt mũi này, ngày sau không chấn áp ngươi. Kim Vũ vặn ra bạch ngọc bình cái nắp, từng ngụm rót lấy niết bàn thánh dịch, khôi phục nguyên khí. Mênh mông sinh mệnh bản nguyên năng lượng, theo chất lỏng màu trắng bạc bị Kim Vũ nuốt chửng, luyện hóa sau nước vọt khắp Kim Vũ toàn thân cao thấp. Khí tức của hắn rất nhanh liền cường thịnh đứng dậy. Trên thân chiến ý một lần nữa hiện ra hào quang chói lọi, Kim Vũ hăng hái, nhìn qua Thẩm Thiên cười lạnh nói, "Thẩm Thiên, ngươi không khỏi quá coi thường người. Chỉ là 52 triệu linh thạch, ta Kim Vũ còn không đến mức quỵt nợ khất nợ. Trong vòng 3 tháng, ta tất nhiên gom góp đến đủ nhiều linh thạch, đưa đến ngươi Thần Tiêu Thánh Địa." Lần này trên chiến trường đánh cho không thoải mái, ngày sau nếu là có cơ hội, chờ ngươi kết đan sau chúng ta tái chiến một trận. Thẩm Thiên dừng bước, quay đầu, cười nói, vậy thì tốt, chờ ta kết thành kim đan đi Khổng Tức thần tộc thời điểm, thuận tiện tìm ngươi. Kim Vũ trên trán lấy xuống một giọt mồ hôi lạnh, khụ khụ, này. Vậy chúng ta liền một lời đã định, đến lúc đó ngươi như chiến bại, ta tha cho ngươi một mạng. Được, ngươi như chiến bại, bản thánh tử cũng tha cho ngươi một mạng. Thẩm Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, hắn e cờ rất cao, nơi nào nhìn không ra Kim Vũ tiểu tử này bây giờ tại nghĩ cái gì. Cái này ngạo kiều đại điêu, không phải liền là con vịt chết mạnh miệng mà. Còn chờ bản thánh tử thành công kết đan cùng ta ước chiến, sợ không phải trực tiếp mất liên lạc nha. Bất quá cũng không sao cả á. Như loại này chết ngạo kiều dễ dàng nhất lừa gạt, từ đầu đến chân ngay cả ruột đều là thẳng, căn bản liền sẽ không cái gì âm như quỷ kế. Đối phó ngạo kiều quái biện pháp tốt nhất, chính là so hắn càng ngạo kiều. Nếu hiện tại có cơ hội đem ra hỏa này biến thành rau hẹ thường ngày thu hoạch, Thẩm Thiên không có lý do cự tuyệt. Dù sao mổ gà lấy trứng vẫn là cho ăn cỏ vắt sữa, cái này lựa chọn Thẩm Thiên vẫn là sẽ làm. Thương minh trong nhẫn quang mang lần nữa lấp lóe, một tôn quan tài xuất hiện trên mặt đất. Đây là các ngươi Kim Sĩ Đại Bằng tộc tiền bối hài cốt, nghe Khổng Ngộng tiên tử nói là tại thượng cổ trong trận chiến ấy chống cự vực ngoại tà linh mà chết. Hắn là chân chính anh hùng, không nên phơi thây chiến trường, Kim Vũ ngươi đem hắn mang về Kim Sĩ Đại Bằng trong tộc hậu táng đi. Nhìn xem này quan tài bên trong thân thể, cảm thụ được này cùng mình đồng nguyên khí tức, Kim Vũ trầm mặc không nói. Thật lâu, hắn nhìn xem Thẩm Thiên bóng lưng, lớn tiếng nói, nhân tình này, bản tộc thiếu. Thẩm Thiên bước chân không có dừng lại, chỉ là khỏe miệng trong lúc lơ đãng lộ ra chút nụ cười. Về sau có thể có người. Chim, lại nhiều một cái. Đắc ý. Xử lý xong Kim Vũ vấn đề, tiếp xuống chính là tà linh giáo 6 người. Nhìn xem này mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh hắc nguyên, đen vàng, đen mục, hắc thủy, hắc hỏa cùng đất đen. Thẩm Thiên trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, trực tiếp đem 6 người trên người bí bảo áo đen, đặc thù mặt nạ đều rút ra. Những trang bị này đều có che giấu khí tức hiệu quả. Tại đồng bậc pháp bảo bên trong thuộc về cực kỳ hiếm thấy tồn tại, giá trị tuyệt đối không ít. Huống chi, tại 6 người trên tay đều mang theo chữ vật giới chỉ, nơi đó đầu trang đều là của cải của bọn họ a. Bởi vì cái gọi là lục soát một tòa thành, không bằng diệt một đội người, thuyết pháp này cũng không phải nói đùa. Đem tất cả pháp khí thu nhập thương minh trong nhẫn, 6 viên chữ vật giới chỉ tùy ý mang theo trên tay, trở về lại chỉnh lý thu thập. Thẩm Thiên bình tĩnh nhìn qua Hắc Nguyên, các ngươi là tà linh giáo người đi. Lần này vụng trộm tiến về phía trước thượng cổ chiến trường, có âm mưu gì? Hắc Nguyên cười lạnh nói, ngươi cho rằng bản điện là tham sống sợ chết chi đồ. Ha, giết ta, các ngươi đều phải chôn cùng. Thẩm Thiên nhìn xem hắn chán, đều thành tù nhân còn nói lời hung ác. Cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ở đây các phái các sư huynh đệ, có ai nguyện ý sớm từ bỏ thí luyện, đem 6 người này áp giải trở về thẩm vấn. Ta linh giáo thành viên, còn sống vĩnh viễn so tử vong giá trị đại. Bởi vì tà linh giáo bên trong mặc dù có thật nhiều giáo đồ rất cuồng nhiệt, nhưng tham sống sợ chết càng nhiều. Một cái bị bắt sống tà giáo đồ, rất có thể sẽ trở thành điểm mấu chốt, trợ thánh địa tìm hiểu nguồn gốc ra càng nhiều giáo đồ. Bởi vậy sớm tại Thẩm Thiên đem 6 người bắt lấy thời điểm, liền đã phá vỡ bọn hắn đan điền, vì chính là phòng ngừa 6 người này tự bạo liều mạng. Bây giờ thừa dịp 6 người này bị bắt tin tức còn không có truyền đi, thích hợp nhất để thánh địa thẩm vấn, điều tra thanh chức tà giáo. Nếu như chờ thí luyện triệt để kết thúc về sau, lại đem 6 người mang đi ra ngoài thẩm vấn, tung lưới đánh bắt. Khi đó, chỉ sợ 6 người biết được tà giáo cứ điểm sớm rút lui. Trong cốc chúng đệ tử nhìn nhau nhìn quanh, trên mặt đều lộ ra vẻ do dự. Dù sao đối với phổ thông đệ tử mà nói, thượng cổ chiến trường thí luyện tuyệt đối là khó được kỳ ngộ. Ở đây phàm là có thể tìm tới một gốc chân quý thượng cổ dữ liệu, đều đủ bọn hắn thiếu phấn đấu mấy năm thậm chí mấy chục năm. Dù sao cho dù là thánh địa đệ tử, cũng không hoàn toàn là Tần Vân Địch, Thẩm Thiên như vậy thổ hảo. Đại đa số đệ tử tu hành tài nguyên cũng rất khó khăn, càng thiên tài càng nghèo. Bởi vì bọn hắn đối với mình yêu cầu cao hơn, tài nguyên tự nhiên cao cấp hơn. Nếu là lần này bỏ dở nửa chừng rời đi thượng cổ chiến trường, lần sau rất khó lại có loại cơ hội này. Trầm tư một lát sau, một thanh âm trong đám người vang lên, "Thánh tử sư huynh, ta nguyện ý áp giải bọn hắn về thành." Thẩm Thiên nhìn về phía âm thanh chỗ, đã thấy này rõ ràng là Thần Tiêu Thánh Địa nội môn đệ tử Trương Tam. Trương Tam trên mặt lộ ra vẻ kiên định, những này tà linh giáo đồ, dám xâm nhập thượng cổ chiến trường phá hư thánh địa liên hợp thí luyện, quả thực to gan lớn mật. Lần này nếu không phải thánh tử sư huynh ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ phía trên chiến trường này sẽ ủ thành thiên đại bi kịch, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ mặc dù 4 người này đã xa lưới, nhưng âm thầm không biết còn có hay không những thứ khác tà linh giáo đệ tử ẩn nút. Ta Trương Tam mặc dù tu vi nông cạn, nhưng cũng ngày đêm đọc thánh tử sư huynh danh ngôn, thánh địa là nhà ta, quật khởi dựa vào mọi người. Vì trên chiến trường những sư huynh đệ khác nhóm an toàn, Trương Tam nguyện ý từ bỏ trên chiến trường cơ duyên, sớm kết thúc thí luyện, hy vọng sư huynh cho phép. Nhìn xem nghĩa chính ngôn từ Trương Tam, Thẩm Thiên giống như ẩn ẩn từ con hàng này trên thân nhìn thấy những người khác cái bóng. Ân, chính là cảm giác. Hỏa hầu còn kém một chút. Bất quá không sao cả á. Dù sao có người nguyện ý áp giải cái này 6 cái hàng trở về là được, không phải vậy thật phiền toái. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thiên từ thương minh trong nhẫn lấy ra mấy khỏa long huyết thảo, nói, Trương sư đệ đại nghĩa, sư huynh ta cũng không thể keo kiệt. Đây là thuần huyết long tộc vẫn lạc chi địa, mới có thể mọc ra long huyết thảo, có dịch kinh tẩy tủy cải thiện căn cốt hiệu quả. Bây giờ liền tặng cho Trương sư đệ, làm cho sư đệ đền bù đi. Không biết sư đệ nghĩ như thế nào. Thẩm Thiên trong tay này tản ra khí tức nóng bỏng long huyết thảo, để huyết ma cốc bên trong đệ tử khác thấy đôi mắt đều đỏ. Đây chính là long huyết thảo. Bên trong chiến trường thượng cổ, công nhận chân quý nhất linh dược một trong. Nghe nói nếu như có thể đem loại linh thảo này luyện hóa, thậm chí có thể ngưng tụ một tia thần long chi lực. Mà lại Thẩm Thiên cho cái này vài cọng long huyết thảo hiển nhiên niên đại không thấp, tuyệt đối là long huyết thảo bên trong thượng thượng phẩm. Long huyết thảo, ông trời của ta, thật là long huyết thảo. Đây chính là nhà khác thánh tử sao? Chúng ta đại sư huynh để chúng ta chân chạy, làm sao cái gì cũng không cho. Đúng vậy a, đúng a. Không chỉ có các ngươi đại sư huynh, chúng ta môn phái đại sư huynh cũng giống như vậy, chẳng những không chiếu cô sư đệ, còn đặc biệt thích ước hiếp sư đệ, ô ô. Vẹn vẹn đem 6 cái đã bị phế tà linh giáo đồ áp giải trở về, liền có loại này ban thưởng, thần tiêu thánh tử quả thực quá lớn khí gây. Thật hâm mộ thần tiêu thánh địa đệ tử, nghe nói bọn hắn lần lịch lắm này, mỗi người đều phân đến thần tiêu thánh tử tặng niết bàn thánh dịch, chính là vì cam đoan an toàn của bọn hắn. Đầu chỉ. Không thấy được lần này thần tiêu đệ tử bị tà linh giáo huyết ma bắt lấy, thần tiêu thánh tử tự mình đặt mình vào nguy hiểm tới cứu sao. Lấy trúc cơ kỳ đỉnh phong tu vi, lực trảm ngũ đại nguyên anh cấp huyết ma, mà lại đối sư đệ quan tâm như vậy, đây là cái gì thần tiên sư huynh? Sớm biết thần tiêu thánh tử hoàn mỹ như vậy, lúc trước ta làm sao cũng phải bái nhập thần tiêu thánh địa. Ai, hối hận chết ghê. Thần tiêu thánh địa, yêu yêu. Trở về liền để tiểu muội của ta cố gắng tu luyện, tranh thủ ngày sau bái nhập thần tiêu thánh địa. Trương Tam bóc nát truyền tống ngọc bài, mang theo bị trói chặt tà linh giáo 6 người, bị một vệ sáng bao phủ biến mất tại huyết ma cốc bên trong. Nghe nghị luận ầm ĩ đám người, Thẩm Thiên cười lắc đầu nói, các vị, yên lặng một chút. Thẩm Thiên vừa dứt lời, huyết ma cốc lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Thiên. Biểu tình kia này thái độ, hiển nhiên tất cả đều là mê đệ mê muội a. Thẩm Thiên nói, chư vị, vừa mới Trương sư đệ nói không phải không có lý. Mặc dù này 6 tên tà linh giáo đồ đã xa lưới, nhưng ai cũng không biết trên chiến trường còn có hay không cái khác tà linh giáo đồ. Bởi vậy lý do an toàn, thẩm mỗ đề nghị các vị tốt nhất vẫn là lấy lệnh bài nhắc nhở một chút quý phái đệ tử, rèn luyện thời vụ tất yếu cẩn thận. Nếu là không có đủ để tự vệ nắm chắc, tốt nhất vẫn là kết thúc thí luyện đi. Mặc dù rất nhiều tiên môn đệ tử trên đỉnh đầu đều hiện lên lấy cơ duyên hình tượng, nhưng Thẩm Thiên biết mình không có khả năng thu sạch cắt. Mà lại Thẩm Thiên cũng không phải loại kia cầm cuộc sống khác mệnh nói đùa máu lạnh người, hắn hoàn toàn chính xác không biết phía trên chiến trường này còn có hay không tà linh giáo đồ. Bởi vậy tuân theo bản tâm, Thẩm Thiên sẽ nhắc nhở một chút trên chiến trường những người khác, nếu như không có nắm chắc, vẫn là sớm một chút rời đi. Dù sao Thẩm Thiên thần thông quảng đại nữa, cũng không có khả năng bảo hộ chiến trường tất cả mọi người, cái này không thực tế. Đến nỗi những người khác có nghe hay không cái này lời khuyên, cùng Thẩm Thiên không ánh sáng. Nhất định phải tìm đường chết người, không ai có thể cứu. Thẩm Thiên, gây nên trong sơn cốc đám người suy nghĩ sâu xa, được cứu vớt vui sướng lập tức liền bị tách ra không ít. Đúng a? Mặc dù tà linh giáo 6 người bị bắt, nhưng ai biết còn có hay không cái khác tà linh giáo đồ ẩn nút trong bóng tối. Lần này là tà linh giáo đồ bỏ lỡ Thẩm Thiên thực lực, nghĩ sâu Thẩm Thiên mắc câu cho nên cố ý tiết lộ đưa tin thần niệm. Thế nhưng là lần tiếp theo đâu? Nếu là tà linh giáo đồ không đúng thần tiêu đệ tử động thủ, hoặc là động thủ lúc trực tiếp hoàn toàn phong tỏa thần niệm, đem tất cả mọi người phong cấm diệt sát đâu? Đến lúc đó, chẳng phải chết vô ích rồi. Dù sao những đệ tử này lại cuồng vọng, cũng sẽ không tự nhận là có thể lấy trúc cơ kỳ tu vi đối phó nguyên anh cấp huyết ma. Trong lúc nhất thời, huyết ma cốc bên trong không ít đệ tử đều ẩn ẩn có chút hối hận. Sớm biết vừa mới Thẩm Thiên hỏi có không người nào nguyện ý áp giải tà linh giáo đồ thời điểm, bọn họ liền mở miệng. Khi đó đi, chẳng những rời đi nơi thị phi này, mà lại có thể được Thẩm Thiên quà tặng, thế nào đều là mau kiếm. Mẹ kiếp! Cái kia gọi Trương Tam gia hỏa, thật hầu tinh. Trong lúc nhất thời, huyết ma cốc bên trong những đệ tử kia trong lòng, đều tràn đầy tiếc nuối, hối hận chi tình. Thần Tiêu Thánh Tử cho ra như thế một cái chân quý cơ hội, tóm lại là bỏ lỡ a. Đám người nghĩ như thế nào, Thẩm Thiên lúc này đã không quan tâm. Nên nói hắn đều đã nói qua, đối với mấy cái này Lục Quang Hiệp hắn đã hết lòng tận. Chân đạp bích thủy kiếm, Thẩm Thiên ngự kiếm bay ra huyết ma cốc, hướng Thánh Long Sơn cốc kích xạ mà đi, Khổng Ngộng cùng Kim Vũ cùng ở bên cạnh hắn. Hai người nhìn qua Thẩm Thiên, biểu lộ đều rất phức tạp, nhất là Kim Vũ. Hắn đến bây giờ đều vẫn không rõ sở, chính mình cùng Thẩm Thiên quan hệ đến cùng là bạn bè, địch nhân còn là đối thủ. Bất quá, cái này nhân loại cũng không để hắn chán ghét. Khổng Ngộng nhìn qua Thẩm Thiên, đạo huynh, ngươi không định rời đi chiến trường sao? Thẩm Thiên lắc đầu, hắn nhìn qua thượng cổ chiến trường chỗ sâu, mỉm cười nói, còn chưa tới rời đi thời điểm. Ta cảm giác được tại chiến trường này chỗ sâu, có một thanh âm đang kêu gọi lấy ta, dường như có cơ duyên gì tại triệu hoán. Nói ra ngươi khả năng không tin, Thẩm Mỗ loại trực giác này rất linh, cơ hồ chưa từng có bỏ lỡ. Nhìn xem Khổng Ngộng cùng Kim Vũ trên mặt nửa tin nửa ngờ biểu lộ, Thẩm Thiên nhẹ nhàng cười nói. Thế nào, hai vị có hứng thú hay không cùng Thẩm Mỗ cùng một chỗ mạo hiểm? Thẩm Thiên, tại mời Khổng Ngộng cùng Kim Vũ cùng nhau rèn luyện. Thậm chí đối với hai người nói ra lớn như vậy bí mật. Cảm thụ được Thẩm Thiên trong lời nói chân thành, Khổng Ngộng cùng Kim Vũ không khỏi có chút thất thần. Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa đụng chạm từ xưa đến nay, chỉ có vạn năm trước chàng hạo kiếp kia lúc mới miễn cưỡng hòa giải qua. Tại vị này thần tiêu thánh tử trong mắt, nhân cùng yêu thật không có khác biệt, thật có thể trở thành có thể tín nhiệm lẫn nhau đồng bạn sao. Chương 220, tự tiên giới rơi xuống chi tháp. Thượng cổ chiến trường bên ngoài, một con xích hắc sắc giáp trùng bay qua. Nó phe phẩy cánh tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền xông ra chiến trường rơi vào một mảnh hoang trong cốc. Tại cái này hoang trong cốc, thình lình ngồi xếp bằng lấy ba tên người áo đen. Giáp trùng rơi vào trong đó một người áo đen trong tay, ẩn ẩn từ đó truyền ra thần niệm ba động. Người áo đen sắc mặt dưới mặt nạ đại biến, nói, không tốt, thiếu điện chủ bị thần tiêu thánh tử bắt đi. Cái này sao có thể? Điện chủ thế nhưng là ban cho thiếu điện chủ dòng dã 6 viên thánh huyết đan A. Đều đầy đủ hắn thu phục 6 con nguyên anh cấp huyết ma. Tại phía trên chiến trường này, thiếu điện chủ hẳn là đủ để hoành hành vô địch tồn tại mới đúng A. Không phải là những cái kia thánh địa thu được tin tức gì, sớm bố trí cả bẫy. Mau chóng hồi báo cho điện chủ đi. Dù sao sự kiện kia không cho sơ thất. Ba tên người áo đen cùng nhau đứng dậy, thân hình khẽ nhúc nhích biến mất tại hoang trong cốc. Đông Hoang, Thái Hư Thánh Địa, Thánh Tử Phong. Đây là quá hư thánh tử bế quan ở chỗ đó, ngày bình thường chưa có khách tới. Bởi vì Đông Hoang tất cả thiên tài đều biết, quá hư thánh tử xưa nay không yêu cùng người đi lại. Nhưng có nghe đồn, vị này tại Đông Hoang Kim Đan trên bảng xếp hạng thứ tư tuyệt đại thiên tiêu, thực lực sâu không lường được. Sở dĩ không vào Kim Đan bảng trước ba, chỉ là bởi vì quá hư thánh tử Vương Thần Hư làm người điệu thấp, cơ hồ không tranh với người đấu so tài. Hắn thân có hư không thần thể, chính là trong truyền thuyết chí cường thần thể một trong, nhưng cùng lúc cũng là bị nguyền rủa thể chất. Tương truyền có được loại thể chất này thiên tiêu, mặc dù biết có được trưởng khống hư không lực lượng cường đại, nhưng là lấy thọ nguyên làm đại giới. Vương Thần Hư mỗi lần lấy hư không thần thể thi triển Thái Hư Đế Kinh kỳ hảo, đều sẽ tiêu hao tự thân thọ nguyên, có thể xưng khắc mệnh. Thậm chí cho dù không tránh với người đấu, hư không thần thể nắm giữ giả thọ nguyên cũng xa so với phổ thông cùng giai tu tiên giảng ngắn, tất cả đều là chết yểu mệnh cách. Vì vậy Vương Thần Hư một mực xâm nhập trốn tránh, chiến tích không đủ huy hoàng, khuất tại Tề Thiếu Huyền, Khổ Đa cùng Phương Thường phía dưới. Bất quá rất nhiều người đều tin tưởng, như thật toàn lực một trận chiến, Vương Thần Hư có lẽ không kém gì Tề Thiếu Huyền. Dù sao tại vạn năm trước đó, vị kia hư không thần thể tại đối mặt vực ngoại tà linh lúc thiêu đốt sinh mệnh trận chiến kia, biểu hiện ra lực lượng thực tế để người run rẩy. Thời gian là vua, không gian vi tôn. Hư không pháp tắc mạnh mẽ, không thể nghi ngờ. Nếu như không tất yếu, không ai dám trêu chọc Thái Hư Thánh Địa các đời thần thể. Dù sao bọn hắn bình thường nhìn điệu thấp trung thực, nhưng thật gây gấp liều mạng. Ha ha, này hoàn toàn liền là đồng quy vu tận tư thế. Dù sao chân trần không sợ mang giày, bắt ta mấy trăm năm mệnh liều chết ngươi mấy ngàn năm mệnh, mau kiếm. Thánh tử trong điện, hương trà lượn lờ. Một vị nam tử áo trắng ngồi xếp bằng tại đại điện trung tâm. Hắn ngũ quan hình dáng đoan chính tuấn tú, chỉ là sắc mặt tái nhợt, hai mắt có rõ ràng mắt còn thâm. Ở bên cạnh hắn chờ lấy bốn vị tuổi trẻ nữ tử, đều người mặc áo trắng phiêu giật xuất trần, lúc này ở cho đàn ông ngâm linh trà. Có thể thấy được, đây cũng không phải là phổ thông linh trà. Tại trong trà thình lình thêm huyết nhân sâm, hoàng tinh, linh táo, cẩu kỷ tử chờ chân quý dược liệu, mà lại niên đại đều tại đã ngoài ngàn năm, thuộc về chân phẩm. Sư huynh, gần nhất Tề Thiếu Huyền tên kia khắp nơi khiêu chiến, thật là phách lối a. Khiêu chiến thế hệ trẻ tuổi tất cả thiên tiêu, bao quát nguyên anh kỳ, thật coi mình là vua không ai. Đúng đấy, nếu không phải chúng ta sư huynh thân thể hư, cái này Đông Hoàng đệ nhất kim đan danh hiệu, căn bản là không đến lượt tên kia. Thần hư sư huynh, đợi chút nữa uống nhiều một chút năm bảo trà, dưỡng đủ tinh thần, nếu là gia hỏa này dám khiêu chiến chúng ta thánh địa, gọt chết hắn. Nghe bốn vị sư muội lòng đầy căm phẫn, nam tử áo trắng dở khóc dở cười. Những sư muội này nhóm tính tình, làm sao như thế táo bạo. Còn cần thái hư đế kinh gọt chết nhân gia, hợp lấy tổn hại không phải là các ngươi thọ nguyên thôi. Nhẹ khẽ nhấp một miếng trà, vương thần hư bất đắc dĩ nói, bốn vị sư muội, chớ có kích động, di hòa vi quý, di hòa vi quý. Bốn vị nữ tử áo trắng khẽ nói, sư huynh, ngươi liền không thể cường ngạnh một chút sao. Người ta đều nhanh kỵ đến trên người chúng ta đến, không gọt hắn chờ hắn đi ị sao. Vương thần hư, bốn vị sư muội phụ mẫu thật đúng là, giáo một tay tốt khuê nữ a. Vương thần hư bất đắc dĩ nói, Mai Lan chúc cúc bốn vị sư muội, Tề Thiếu Huyền không phải còn không có khiêu chiến ta mà. Vừa dứt lời, đã thấy thánh tử ngoài điện cung cung kính kính chạy vào một vị thái hư đệ tử, hắn ao ước mà liếc nhìn vương thần hư. Mỗi ngày bị bốn vị như hoa như ngọc sư tỷ vây quanh, thánh tử cuộc sống thật làm cho người ao ước a. Bất quá lại ao ước cũng không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ là cái đưa tin sư đệ. Đệ tử hai tay cung cung kính kính bưng lấy một phong chiến thiếp, thánh tử sư huynh, tử phụ thánh tử Tề Thiếu Huyền, cho ngài hạ chiến thiếp. Vừa dứt lời, vương thần hư trước mặt bàn trà ẩm vang sụp đổ ra, táo bạo âm thanh trong điện vang lên. Thật đúng dám khiêu chiến, hắn tử phụ thánh địa hiện tại như thế bành trướng sao? Sư huynh gọi hắn. Dám khi dễ sư huynh thân thể hư. Chẳng lẽ cho rằng sư huynh là người sợ chết sao? Sư huynh, diệt Tề Thiếu Huyền, cùng lắm thì chúng ta cho người dưỡng lão. Ta thái hư thánh địa uy danh tuyệt đối không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, chiến. Cảm thụ được sau lưng tứ nữ phẫn nộ, vương thần hư trên trán đổ mồ hôi. Có như vậy bốn vị sư muội mỗi ngày đổ thêm dầu vào lửa, bản thánh tử lo gì không thọ tận người vong a? Vì cái gì cái này đông hoang thiên kiêu nhóm, đều thích chém chém giết giết đâu? Chân thật còn sống không tốt sao? Còn gọt chết Tề Thiếu Huyền, cùng lắm thì cho ta dưỡng lão. Ta mẹ nó mới hơn 20 đâu. Liền nói lữ cũng còn không có kết, nuôi con em ngươi lão a, nhà hố ca đâu? Được rồi, quay đầu vẫn là nghĩ biện pháp chuẩn đi đi. Ân, mang nhiều điểm dưỡng sinh trà dự sẵn. Có thể cầu 2 năm là 2 năm. Ngay tại ngoại giới gió nổi mây phun lúc, Thẩm Thiên bọn người nhưng như cũ tại đơn giản mà phong phú rèn luyện cùng trong mạo hiểm. Lúc này, mọi người đã xâm nhập thượng cổ chiến trường trong 900 dặm. Nơi này thổ địa trở nên đỏ thắm vô cùng, thỉnh thoảng liền có thể đụng phải có thể so với kim đan cấp cốt ma, huyết ma, sắt ma các vong linh. Bất quá tại Thẩm Thiên chi này tăng cường đội ngũ trước mặt, những vong linh này năng lực chống cự thực tế quá yếu. Đi qua Niết Bàn Thánh Dịch, Long Huyết Thảo cùng Kiếm Tâm Quả tẩy lễ thăng cấp về sau, Thẩm Thiên bên người mỗi cá nhân thực lực đều tại biên độ lớn tăng lên. Cho dù là yếu nhất Thẩm Nạo, lúc này tu vi cũng đã đạt tới trúc cơ kỳ đỉnh phong, lại căn cơ phi thường vững chắc. Dù sao, thập tam đệ cho chỗ tốt quá nhiều. Còn có Tống Phú Quý, Lưu Thái Ất bọn người, lúc này thực lực cũng đều tương đương cường lực. Không sai biệt lắm tầm 2-3 người cùng một chỗ phối hợp, là có thể đem một con kim đan cấp vong linh rất nhanh áp chế chém giết. Loại này sức chiến đấu tại cái khác động thiên phúc địa thậm chí trong thánh địa, đều được cho trúc cơ kỳ bên trong người nổi bật thậm chí thiên tiêu. Một đường đi, một đường giết. Ngẫu nhiên gặp được mấy chục con trở lên kim đan cấp vong linh, bên kia từ Khổng Mộng cùng Thẩm Thiên xuất thủ. Không thể không nói Khổng Mộng khi lấy được vạn năm lúc trước chỉ khổng tức bản nguyên về sau, ngũ sắc thần quang uy lực tăng lên quá nhiều. Cho dù tại phía trên chiến trường này, nàng tu vi bị áp chế đến trúc cơ kỳ, trước đó vẫn như cũ có thể trấn áp thô bạo một con nguyên anh cấp huyết ma. Đối mặt kim đan cấp vong linh quả thực không nên quá nhẹ nhõm, thường thường ngũ sắc thần quang quét một cái liền có thể trực tiếp đem này diệt sát. Mà Thẩm Thiên càng sẽ chơi, hắn tại nếm thử đem ngũ hành thần quang thuật cùng chính mình thiên kiếm thần thể kết hợp. Một chút trừng mắt về phía những cái kia vong linh, liền có canh kim thần quang kiếm khí bắn ra công kích. Lại một chút trừng ra, toát ra kiếm khí lại biến thành lý hỏa lôi đỉnh kiếm khí. Mặc dù trước mắt lực sát thương còn không phải phi thường khả quan, nhưng Thẩm Thiên cảm thấy đây là cái không sai phương hướng. Ngày sau nếu có đầy đủ thời gian, nói không chừng có thể tự sáng chế một bộ trường ai ai chết kiếm pháp. Tại cái này phong phú đánh quái thăng cấp quá trình bên trong, mọi người đi tới một chỗ dãy núi ở giữa. Thẩm Thiên nhìn sang Triệu Hạo chán, lại nhìn sang Khổng Mộng chán, không sai biệt lắm xác định không sai. Nói đến, Khổng Mộng không hổ là tử kim ánh sáng màu vòng nắm giữ giả. Tại phía trên chiến trường này, Triệu Hạo trên đỉnh đầu xuất hiện một cái cơ duyên, Kim Vũ trên đỉnh đầu xuất hiện một cái cơ duyên. Thế nhưng là Khổng Mộng trên đỉnh đầu thế mà xuất hiện hai cái cơ duyên, mà lại phân biệt cùng Triệu Hạo cùng Kim Vũ trung hợp, quả nhiên là thiên mệnh chiếu cố. Cơ duyên này cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là liền ở trong dãy núi. Thẩm Thiên hít sâu một hơi, Bích Thủy Kiếm nắm trong tay, mọi người cẩn thận một chút. Nghe được Thẩm Thiên nhắc nhở, đám người cũng đều nhắc lên cảnh giác. Ngược lại là Kim Vũ bĩu môi, từ huyết ma cốc đến nơi đây tiểu 500 dặm, ngươi có thể cảm ứng được nơi này có cơ duyên. Quả thực không hợp thói thường, ngươi tiểu tử cũng rất có thể lừa dối đi. Làm bản điêu là cắt điêu sao? Đương nhiên, những lời này đều là Kim Vũ tại nói thầm trong lòng, không nói ra. Dù sao bây giờ còn tại Thẩm Thiên bên người, chừa cho hắn chút mặt mũi. Đám người thuận dây núi, vượt qua một ngọn núi. Dần dần, một tòa cao ngàn trượng tử sắc cự tháp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đã thấy cái này tháp toàn thân hiện ra tử sắc, ẩn ẩn cùng hư không tương hợp, càng có thất sắc thải hà quanh quẩn. Quỷ dị chính là, vị này cự tháp từ đỉnh đến phần đáy, khắp nơi đều là vết rạn, hiện ra đỏ thắm như máu chi sắc. Giống như từng đạo ma văn, làm cho lòng người xèn dao động. Trong hư không ẩn ẩn vang lên thần ma giao chiến, binh qua va chạm thanh âm, nồng đậm huyết sát khí tức trong chốc lát đập vào mặt. Đột nhiên, đám người phảng phất nhìn thấy đáng sợ huyết tượng. Kia là cái vô cùng rộng lớn chiến trường, giữa thiên địa có đấm máu cự long rơi xuống, có sau lưng có hai cánh thần chỉ bị xé nứt, có trượng tám Phật Đà kim thân vỡ nát. Nồng đậm huyết sắc che đậy cả phiến thiên địa, hư không đang không ngừng băng liệt, xuyên suốt da đen như mực loạn lưu. Đông. Đột nhiên, một đạo tiếng chuông truyền đến. Tất cả huyễn tượng hoàn toàn biến mất, tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Không ngộng nhìn qua này cự tháp, ánh mắt lộ ra tim đập nhanh chi sắc, vậy mà là vị này tháp. Thầm Ngạo gãi đầu một cái, vị này tháp, có ý tứ gì sao? Tần Vân Địch hít sâu một hơi, nói, ngàn trượng, tử sắc, toàn thân vết dạng, là trong truyền thuyết tôn kia tiên giới rơi xuống chi tháp. Thấy Thầm Ngạo, Tống Phú Quý bọn người dường như không rõ, Tần Vân Địch giới thiệu nói, nghe nói vị này tháp, là thượng cổ trận kia chiến tranh thời kỳ cuối từ trong hư không rơi xuống. Vị này tháp xuất hiện thời điểm, đã toàn thân vết dạn phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát, không nghĩ tới vạn năm cũng không vỡ ra. Thầm Ngạo hỏi, không ai nếm thử thu lấy nó sao? Tân Vân Địch nói, lúc trước tự tiên giới giáng lâm tiên nhân muốn cưỡng ép thu lấy tháp này, kết quả lại bị cái này tiểu tháp trực tiếp thu nhập trong đó luyện chết, khiếp sợ năm vực. Từ đó về sau, không ai dám lại cưỡng ép thu lấy tháp này. Bất quá mặc dù không cách nào thu lấy tháp này, nhưng vị này chiến thần tháp vẫn như cũ là trên chiến trường chân quý nhất cơ duyên một trong. Tân Vân Địch trong mắt tràn đầy cực nóng, sư huynh không hổ là khí vận chi tử, thế mà có thể tìm tới nó. Xem ra sư huynh cùng tháp này hữu duyên, có lẽ có thể thử một chút thu nó. Chương 221, có bổn tọa lúc tuổi còn trẻ phong phạm. Vạn năm trước có vị giáng lâm trần tiên muốn thu lấy vị này tháp, đều bị cứ thế mà đẻ chết. Ngươi để Thẩm Thiên đi thu lấy. Tất cả mọi người nhìn qua Tần Vân Địch, trong lúc nhất thời có chút im lặng. Bất quá nghĩ lại, Thẩm Thiên tại 500 dặm bên ngoài liền cảm nhận được vị này tháp triệu hoán. Mà lại lâu như vậy đến nay Thẩm Thiên mặc dù đi đâu cái nào xảy ra chuyện, nhưng vẫn luôn khổ tận cam lai phản lấy được cơ duyên. Lấy Thẩm Thiên cái này thiên mệnh khí vận chi tử mệnh cách, nói không chừng thật có thể trấn trụ cái này thần tháp. Không ngộng giải thích nói, vị này chiến thần tháp, nghe nói tại tiên giới đều là không tầm thường thần khí. Muốn cưỡng ép thu lấy nó, cho dù là chân tiên cũng không có khả năng, chỉ có thu hoạch được này tán thành mới có nhận chủ cơ hội. Kim Vũ gãi gãi đầu, nguyên bản liền vàng lóng ánh hai mắt càng thêm rực rỡ, như thế nào mới có thể tán thành. Lúc này Kim Vũ trong lòng vô cùng lửa nóng, đây chính là đẻ chết qua chân tiên vô thượng chí bảo. Muốn là vận khí tốt có thể được đến vị này tháp tán thành, chẳng phải là lập tức liền có thể vô địch tại năm vực ở giữa. Đến lúc đó bản điêu còn cần sợ Thẩm Thiên tiểu tử này. Trong giây phút chấn áp hắn trà đạp hắn. Nghĩ tới đây, Kim Vũ trên mặt không tự giác hiện ra nụ cười cổ quái. Không ngộng bình tĩnh nói, cái này chiến thần tháp trước có cửa hộ, phàm đại thừa kỳ trở xuống tu sĩ đều có thể tiến vào bên trong. Nghe nói tại tháp mỗi một tầng, đều sẽ ngưng tụ ra cùng kẻ xông vào cùng giai cường giả tới đối chiến. Nếu có thể chiến thắng tháp này ngưng tụ ra hình chiếu, tắc có thể thu hoạch được chân quý ban thưởng. Kiểu khen thưởng này có thể là chân quý linh khí, thánh khí, cũng có thể là tiên giới chân bảo, pháp thuật, thậm chí khả năng có thiên địa kỳ chân tồn tại. Nếu là chiến bại, liền sẽ bị truyền tống ra, lại mỗi vị người tu luyện chỉ có thể tiến tháp này rèn luyện một lần, không cách nào lặp lại đi vào. Đương nhiên, đây đều là ta từ khổng tức thần tộc trong cổ tịch nhìn thấy, cụ thể là thật là giả cũng không cách nào xác nhận. Đúng lúc này, Thẩm Thiên mỉm cười nói, là thật là giả, chúng ta vào xem chẳng phải sẽ biết sao. Dứt lời, Thẩm Thiên nhanh chân hướng phía chiến thần tháp đại môn đi đến, không chút do dự kiêng kỵ. Nhìn xem Thẩm Thiên thẳng tiến không lùi dáng vẻ, sau lưng đám người không khỏi kính nể không thôi. Cho dù biết vị này tháp đã từng trấn sát qua trần tiên, vẫn như cũ dám không chút do dự xâm nhập trong tháp rèn luyện. Loại này can đảm liền đủ để cho người bội phục. Không hổ là ngươi, Thẩm Thiên. Đạo huynh nói đúng, vào xem liền biết thật giả. Không ngộng theo sát phía sau đi tới chiến thần tháp trước cổng chính, cùng Thẩm Thiên đứng sóng vai. Long. Này chiến thần tháp đại môn ầm vang mở ra, tản mát ra một đạo chùm sáng bảy màu, đem Thẩm Thiên cùng Khổng Ngộng tiếp dẫn đi vào. Chờ một chút ta, cái này tàn tháp bản điêu thu định. Kim Vũ cũng hăng hái đi tới chiến tháp trước cổng chính, mau đưa bản điêu tiếp dẫn đi vào. Chiến thần tháp đại môn lại lần nữa phát ra chùm sáng bảy màu, chỉ bất quá lần này không có đem này tiếp dẫn đi vào, mà là trực tiếp bắn bay. Thân ảnh vàng nóng trực tiếp bay ngược ra mấy trăm trượng xa, toàn bộ thân thể khảm vào ngọn núi bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái hình chữ lại hình. Tần Vân Địch lắc đầu bất đắc dĩ, cái này ngốc điêu, lại dám đối chiến thần tháp vô lễ, đây chính là vô thượng đại khí. Bên cạnh Tống Phú Quý trong mắt hơi đổi, phảng phất nghĩ đến cái gì, đi đến trước cổng chính. Hắn cung cung kính kính hành lễ, tôn kính thần tháp, lão hủ là vừa mới vị kia anh tuấn nam tử tín đồ, không biết có thể tham gia thí luyện. Nghe Tống Phú Quý tại chiến thần tháp trước mặt, tuyên bố chính mình đối Thẩm Thiên trung tâm, Hạc Vô Xương chờ yêu tộc lau mồ hôi. Đây chính là vạn năm trước đó vô thượng thần khí, ngươi cảm thấy nó sẽ cho Thẩm Thiên cái này phạm nhân mặt mũi. Không thể không nói, Thẩm Thiên bên người lão gia hỏa này, thật đúng là nghĩ khắc thiên. Long. Nhưng mà đúng vào lúc này, chiến thần tháp đại môn vậy mà thật từ từ mở ra. Cùng lúc trước không có sai biệt chùm sáng bảy màu bắn ra trên người Tống Phú Quý, đem này thu vào. Trong nháy mắt, Hạc Vô Xương, Bạch Linh, Kền Kền ba con chim đều ngộng. Cái quỷ gì? Như vậy lôi kéo làm quen đều có thể sao? Thần kỳ, quả nhiên là quá thần kỳ, nhất định phải nhớ kỹ. Lưu Thái Ức đắc ý từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra bút cùng ngọc giản, cẩn thận từng ly từng tí ghi chép. Thượng cổ chiến trường thí luyện, chiến thần tháp trước, tụng thiên sư chi danh, nhưng phải thần quang bảy màu tiếp dẫn, nhập tháp phải cơ duyên. Chân trí giáp tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hổ là thánh tử thiên sư, không nghĩ tới ngay cả thần tháp đều nể tình. Hai người bọn họ sóng vai đi đến chiến thần tháp trước, thần tháp, chúng ta cũng là thiên sư tín đồ, có thể hay không tham gia thí luyện. Long. Thất thải quang mang bắn ra tại chân trí giáp cùng Lưu Thái Ức trên thân, đem hai người hướng phía trong tháp tiếp dẫn mà đi. Á đủ, thật đúng đi. Còn lại ánh mắt mọi người lập tức sáng lên. Tần Vân Địch híp mắt, chậm rãi đứng ở tháp trước, ta là Thẩm sư huynh sư đệ, thỉnh thần tháp tiếp dẫn ta tham gia thí luyện. Long. Thẩm Nạo xoắn suýt đi tới tháp trước, ta là Thập Tam đệ huynh trưởng, thỉnh thần tháp tiếp dẫn ta tham gia thí luyện. Long. Tiêu Linh cùng Lý Liên Nhi sóng vai đi tới tháp trước, ta là Thẩm Thiên ca ca đạo lữ, xin. Còn chưa có nói xong, Tiêu Linh cùng Lý Liên Nhi đều không hẹn mà cùng nhìn về phía lẫn nhau. Đạo lữ. Trong hư không ẩn ẩn dường như có điện mang lấp lóe. Long. Dương cung bạt kiếm hai vị nhân tộc tiên tử, cùng nhau bị thần quang bảy màu tiếp dẫn tiến tháp. Thẩm sư huynh không hổ là khí vận chi tử, bội phục, bội phục. Triệu Hạo âm thầm cảm thán, cũng tới đến tháp trước, Triệu Mỗ là thánh tử sư đệ, mong rằng thần tháp cho chút thể diện. Long. Thần quang bảy màu đem Triệu Hạo hút vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Hạc Vô Xương cùng Bạch Linh nhìn nhau nhìn một cái, Bạch Linh bất đắc dĩ nói, hiện tại đã rất rõ ràng. Vị này nhân tộc thánh tử đích thật là thiên mệnh sở quy người có đại khí vận, muốn tiến tháp thu hoạch cơ duyên liền nhận hạ ân tình này đi. Dứt lời, Bạch Linh đỏ mặt đi tới tháp trước, thần tháp, ta là Bạch Linh thần tộc Bạch Linh, là thần tiêu thánh tử người ngưỡng mộ, có thể vào không? Long. Bạch Linh cũng bị một đạo thần quang tiếp dẫn nhập tháp, như trước đó mỗi người giống nhau. Lập tức Hạc Vô Xương rung động, như vậy cũng được. Làm bộ thần tiêu thánh tử người ngưỡng mộ đều có thể đi vào. Bất quá ngươi cho rằng chỉ là chiến thần tháp bên trong cơ duyên, liền có thể để bản hạc từ bỏ Bạch Hạc thần tộc kiêu ngạo cùng thánh khiết tôn nghiêm sao? Không sai, liền có thể. Hạc Vô Xương ánh mắt cực nóng đứng ở tháp trước, tôn kính thần tháp, ta cũng là thần tiêu thánh tử người sùng bái, xin cho ta đi vào. Long. Kim Vũ đẩy bụi đất từ trong sơn động leo ra, nhìn xem tất cả mọi người bị chiến thần tháp tiếp dẫn đi vào, toàn bộ chim đều ngốc. Cái quỷ gì? Không phải đã nói chiến thần tháp bên trong có thí luyện? Thông qua thí luyện về sau mới có thể có đến cơ duyên sao? Làm sao báo lên Thẩm Thiên tên mới có thể đi vào, nha cái này tháp không có tấm màn đen đi. Cắn răng nghiến lợi đi tới tháp trước, Kim Vũ khẽ nói, tàn tháp, ta là thần tiêu thánh tử kinh địch, mau thả ta đi vào cùng hắn công bằng đọ sức. Long. Bá. Phanh. Tàn tháp, lần trước thuyết minh khả năng không phải đặc biệt rõ ràng. Bản điêu cùng Thẩm Thiên không đánh nhau thì không quen biết, đã là lẫn nhau tán thành đối thủ, ngươi không nên hiểu lầm. Long. Bá. Phanh. Bản điêu nói đến không đủ rõ ràng sao. Ta cùng Thẩm Thiên là bạn bè. Bằng, bạn, băng, bạn, ngươi cái này phá tháp rõ ràng mà. Long. Bá. Phanh. Ô, ngươi đến cùng muốn thế nào? Cái gì phá tháp mà? Được được được, bản điêu là Thẩm Thiên tiểu tử này người sùng bái, tùy tùng, não. Long. Bá. Phanh. Bụi mù lần lượt dơ lên, trên vách núi đá một lần lại một lần đánh vỡ. Kim sắc thiếu niên thiên tiêu, một lần lại một lần kéo lấy thân thể đi tới chiến thần tháp trước. Từ kiêu căng khó thuần đến thừa nhận chính mình là Thẩm Thiên đồng bạn, lại đến ăn nói khép nép trái lương tâm thổi phồng Thẩm Thiên. Kim Vũ cảm giác chính mình cũng mau đưa Kim Sĩ Đại Bằng Điêu nhất tộc mặt mất hết, nhưng mà cái này tàn tháp nhưng thủy chung không có để hắn đi vào. Con chim này, cảm giác được thế giới đối với hắn tràn đầy ác ý. Hắn không biết vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi nào, rõ ràng mặt khác ba con chim đều đi vào a. Cái này phá tháp, bất công a. Kim Vũ còn tại tuyệt vọng, mà lúc này Thẩm Thiên đã xuất hiện tại khác trong một vùng hư không. Đây là cái toàn thân thế giới màu tím, dưới chân tử khí bốc lên lộng lẫy vô cùng, nhìn tương đương bất phàm. Tại thế giới này trung tâm thình lình mọc ra một gốc tử sắc cây trà, dưới cây có vị lão giả áo tím ngay tại pha trà tự rót tự uống. Ồ, không đúng. Cái này thế nào cùng kịch bản không giống chứ? Rõ ràng tại Triệu Hạo cùng Khổng Mộng Cơ duyên trong tấm hình, không có con hàng này a. Chẳng lẽ lại xuất hiện hiệu ứng hồ điệp? Bản thánh tử chấm đỏ vòng xanh còn hồn không ngừng cái cơ duyên này. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên không khỏi có chút lo sợ bất an. Không đến đều đến, dù sao cũng đi không được, không bằng nhìn xem lão tiểu tử này muốn làm gì. Thẩm Thiên nên ngang đi đến lão giả áo tím trước mặt, Thần Tiêu Thánh Tử Thẩm Thiên, xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Nhìn xem không tiêu ngạo không tự ti Thẩm Thiên, lão giả áo tím chậm rãi gật đầu, hậu sinh văn bối, tướng mạo đường đường, khí chất cũng coi như siêu phàm thoát tục, ngược lại là có mấy phần lao phu năm đó phong phạm cùng mị lực. Nhẹ nhàng phủ tay áo, trên bàn trà thêm ra một cái chén. Lão giả cho cái chén này bên trong rót nước trà, đến, nếm thử tiên giới ngộ đạo trà. Thẩm Thiên nghi ngờ nhìn xem cái này chén trà, lão gia hỏa này sẽ không cho ta hạ độc đi. Bất quá cũng không đến nỗi, dù sao cái này chiến thần tháp ngay cả chân tiên đều có thể đẻ chết, muốn đối phó bản thánh tử hẳn là không cần hạ độc. Nghĩ đến cái này, Thẩm Thiên nâng chung trà lên, đem cái này chén ngộ đạo trà uống một hơi cạn sạch. Ân, ân, không hổ là tiên giới nhập khẩu trà, thật là thơm. Một chén ngộ đạo trà vào trong bụng, Thẩm Thiên chỉ cảm thấy cả người toàn thân thông suốt. Thân thức phảng phất cùng thiên địa tương dung cực điểm thăng hoa, nguyên bản công pháp còn tối nghĩa địa phương rộng mở trong sáng. Thần Tiêu Lôi Đế Kinh, Chân Long Đế Kinh, Khổng Tức Đế Kinh, ba môn đế kinh bên trong công quyết, pháp thuật cùng chiến kỹ đều đang nhanh chóng lý giải. Thẩm Thiên cảm giác chính mình phảng phất đụng chạm đến đạo chân nghĩa, nộ tính tại trong tích tắc sinh ra trước nay chưa từng có phải tăng phúc. Hắn bên ngoài thân lôi đỉnh, long văn, ngũ sắc quang mang không ngừng lấp lóe, trở nên càng ngày càng tinh thuần, ngưng tụ. Mà theo đối công pháp lý giải làm sâu sắc, Thẩm Thiên vùng đan điền đạo cơ cũng đang chậm rãi mở rộng. Cái kia đại biểu Thẩm Thiên tu vi tại không ngừng tăng lên. Không biết trôi qua bao lâu, Thẩm Thiên từ từ mở mắt, trong hai con ngươi có thần quang lấp lóe. Lão giả áo tím mỉm cười nói, một viên ngộ đạo trà, đốn ngộ 9 ngày 9 đêm, khó được, khó được. 9 ngày 9 đêm. Thẩm Thiên ngộng, hắn rõ ràng cảm giác chính mình mới phát một lắc ốc. Làm sao liền 9 ngày 9 đêm đi qua gây? Bất qua nói đến, Thẩm Thiên ngược lại là cảm giác toàn thân vô cùng nhẹ nhõm, đối sở học tất cả công pháp lý giải đều leo lên một cái mới bậc thang. Thẩm Thiên đứng dậy, không người hỏi, tạ tiền bối quà tặng, không biết tiền bối vì sao đối Thẩm Mộ như thế hậu đãi. Thẩm Mộ những cái kia đồng bạn lúc này lại đang nơi nào? Thật sâu nhìn Thẩm Thiên một chút, lão giả áo tím cười nói, ngươi những cái kia đồng bạn, hiện tại cũng tại rèn luyện đâu. Đến nỗi vì sao ngươi không cần rèn luyện, liền có thể trực tiếp tới tầng cao nhất thấy bổn tọa. Lão giả áo tím nghiền ngẫm nhìn qua Thẩm Thiên, hắc hắc, ngươi đoán. Chương 222, cái này ngốc điêu ngươi biết sao? Ngươi đoán. Ngươi đoán ta đoán không đoán. Nhìn xem lão giả áo tím, Thẩm Thiên im lặng. Lão gia hỏa này là từ cái kia học được thừa nước đục thả câu chi thuật. Không biết những cái kia thích thừa nước đục thả câu tác giả, đều bị gửi lưỡi dao sao. Còn để bản thánh tử đoán. Bản thánh tử trong phổi cất giấu đem vạn năm trước thiên chu kiếm, tin hay không một kiếm cho ngươi kéo phá thương phong. Thẩm Thiên trong lòng bất đắc dĩ, bất quá ngoài miệng lại như cũ nho nhã lễ độ, tiền bối khí độ phi phàm, nhất định là đắc đạo chân tiên. Tiền bối ý nghĩ Thẩm Mỗ thực tế đoán không được, luôn không khả năng là bởi vì Thẩm Mỗ dáng dấp, cùng tiền bối lúc tuổi còn trẻ giống nhau anh tuấn đi. Lão giả áo tím chuyện đương nhiên gật đầu, không sai a. Chẳng lẽ lý do này còn chưa đủ hả? Thẩm Thiên. Không phải đâu, tiền bối. Các ngươi phía trên đến đều như thế tùy hứng sao? Người ta chân thật trải qua khảo hạch, mới có thể có đến cơ duyên. Cũng bởi vì bản thánh tử dáng dấp anh tuấn, ngươi liền trực tiếp để bạt ta đến tầng cao nhất gặp ngươi. Tiền bối, ngươi như vậy làm quy tắc ngầm thật được không? Thấy Thẩm Thiên sắc mặt cổ quái, lão giả áo tím không khỏi cười nói, không có chút nào hài hước, trách không được vẫn là tấm thân xử nữ. Thẩm Thiên. Hoàng bét ống lão, nói chuyện phiếm về nói chuyện phiếm, nhân thân công kích liền quá đáng a. Thấm thân xử nữ làm sao rồi? Bản thánh tử mới 16 tuổi, đều còn chưa trưởng thành, đây không phải rất bình thường mà. Mà lại hài hước không hài hước cùng có phải là tấm thân xử nữ, có tất nhiên liên hệ sao? Ngươi nha có thể hay không đừng trộm đổi khái niệm. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, tiền bối, ngươi đến cùng là ai? Lão giả áo tím mỉm cười, tiếp tục rót tự uống. Hắn bình tĩnh nói, bổn tọa Diệp Kình Thương, năm đó tiên giới đệ nhất Mỹ Nam Tử. Bởi vì dáng dấp quá anh tuấn, lại thiên tư vô song tung hoành vô địch, tại tiên giới bị vạn người truy phủng. Tiên giới vô số tiên tử đối ta tình căn thâm trùng, đến mức trêu chọc quá nhiều cường địch đố kỵ, liên thủ tập sát ta. Rơi vào đường cùng, bổn tọa chỉ có thể dựa vào tự bạo thần thể đem hơn phân nửa cường địch chu sát, sau đó mang theo chiến thần tháp hạ phàm tới. Bất đắc dĩ thở dài, Diệp Kình Thương nói, nhớ chuyện xưa cao chót vót tuyết nguyệt, nghĩ lại mà kinh, thời không trường hà yếu ớt, lại không gió lưu. Nhìn xem chứng trạc đàng hoàng uống trà, cười đến trên mặt nếp may cùng sủi cảo ra giường như lão giả áo tím, Thẩm Thiên không khỏi nâng trán. Bày ra đắc đạo tiên nhân phạm, nói đến đây a mặt dày vô sỉ, tuyệt thế cao thủ liền cái này phạm. Hắn cảm giác mình đã từng thấy cường giả, trừ sư tôn bên ngoài giống như đều quá không bình thường. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, tiền bối đem vạn bối tiếp đón được đỉnh tháp, là có chuyện gì muốn dặn dò sao? Diệp Kình Thương nhìn qua Thẩm Thiên, hiền lành cười nói, đứng đốc, vạn năm qua bổn tọa chỉ thấy được ngươi như thế một cái mỹ nam tử. Mà lại ngươi tu luyện vẫn là tân hỏa kinh, đồng thời đã luyện hóa dòng giã tứ đại thiên địa kỳ vật, thiên phú khí vận đều có thể xưng vô song. Nếu là bổn tọa không có đoán sai, ngươi chính là bổn tọa chờ đợi vạn năm tu tiên kỳ tài, có chế ba tiên giới chi tư. Thế nào? Thích tôn này chiến thần tháp sao? Chỉ cần ngươi mở miệng, tôn này tháp chính là của ngươi. Thẩm Thiên. Thẩm Thiên, không phải nói tại cái này tháp mỗi một tầng, đều sẽ ngưng tụ ra mạnh mẽ thiên kiêu hình chiếu. Chỉ có chiến thắng tất cả thiên kiêu, mới có thể thu được chiến thần tháp tán thành, từ đó đạt được chiến thần tháp nhận chủ sao. Diệp Kình Thương chuyện đương nhiên gật đầu, đúng vậy a. Chiến thần tháp hết thể 7 tầng, đại biểu là 7 cấp bậc thiên tài. Nếu là có thể cùng giai chiến thắng 7 tầng thiên kiêu, giống như tại tiên giới cũng là tuyệt thế thiên kiêu. Như vậy thiên kiêu, tự nhiên có tư cách đạt được bổn tọa tán thành, từ đó kế thừa bổn tọa y bát vô địch thiên hạ. Thẩm Thiên, có thể ta còn chưa bắt đầu khảo hạch đâu. Diệp Kình Thương tùy ý khoát tay áo, không cần để ý, kia là cho người ngoài khảo hạch. Ngươi là ai? Ngươi là vạn năm qua duy nhất đủ để tại nhan giá trị bên trên so sánh bổn tọa tồn tại, nói không chừng chính là bổn tọa đời sau huyết mạch. Chiến thần tháp là bổn tọa để ngươi kế thừa, vậy ngươi liền có thể kế thừa. Dù là thật để ngươi từ tầng thứ nhất đi lên đánh lên đến, những ngày kia tiêu hình chiếu cũng không sẽ dám làm thật đánh ngươi. Nếu chỉ là đi cái quá trình, vậy không bằng đừng lãng phí này thời gian, trực tiếp liền quyết định là ngươi đi. Nếu không, hạ giới năm vực làm sao lại có phàm nhân, có thể chiến thắng thất tinh thiên tiêu. Nhìn xem Diệp Kình Thương đương nhiên dáng vẻ, Thẩm Thiên Phật. Bọn gia hỏa này, là thế nào đem dự định nói đến như thế đương nhiên. Mà lại lôi kéo làm quen về lôi kéo làm quen, thân mẹ nó bản thánh tử có thể là ngươi đời sau huyết mạch. Ngươi nha đây không phải biến đổi pháp, chiếm bản thánh tử tiện nghi mà. Nếu không phải hiện tại gia hỏa này giống như chuẩn bị cho chỗ tốt, Thẩm Thiên tuyệt đối phải ở trong lòng vẽ vòng tròn, nguyền rủa lão tiểu tử này. Bất đắc dĩ thở dài, Thẩm Thiên nói, nếu bọn hắn không có khả năng chiến thắng tầng thứ 7 thất tinh thiên tiêu, tiền bối vì sao còn muốn để cho bọn họ tới khảo hạch? Diệp Kình Thương cười thần bí, đứng đốc, bạch lớn lên đẹp trai như vậy mặt. Đương nhiên là vì độ nổi tiếng A. Không có người khảo hạch đạt được lợi ích, ai sẽ thay ngươi tuyên truyền. Như vậy, bổn tọa làm sao đem chúng ta mạch này phát dương quang đại? Lại làm sao tìm được như ngươi loại này chân chính truyền nhân? Liên vì tuyên truyền. Thẩm Thiên hỏi, ta làm sao nghe nói, thông qua mỗi một tầng khảo hạch đều sẽ có cơ duyên ban thưởng. Thậm chí có người thu hoạch được tuyệt thế tiên kinh cùng vô song thánh khí. Diệp Kình Thương gật đầu, ban thưởng tự nhiên là có, bất quá không có cái gì thánh khí tiên khí loại hình. Trong chiến thần tháp ban thưởng, chỉ có các loại chân quý công pháp, chiến kỹ, thần thông cùng bí thuật, có thể vô hạn phục chế. Vượt quan cũng không phải không ràng buộc, vượt quan người cần lấy ra đối ứng bảo vật mới có thể cùng các tầng trời kiêu hình chiếu chiến đấu đánh cược, công bằng mà công chính. Các ngươi thế giới này cái gọi là thiên kiêu, đại đa số đều ngay cả tầng thứ nhất cũng không có vượt qua, xông đến tầng thứ hai đều rất ít. Trên cơ bản đều là cầm chính mình tại thượng cổ chiến trường nhọc nhằn khổ sở tìm kiếm đến bảo vật, tiến thắp đến đánh cược. Vận khí tốt, hoàn toàn chính xác có thể thắng về một hai môn tuyệt thế truyền thừa, nở mày nở mặt trở về. Nhưng đại đa số người đều là tại tầng thứ nhất mấy chiêu liền bị thua, sau đó xám xịt cầm môn an ủi thưởng truyền thừa rời đi. Đến nỗi cái gì chiến thần tháp bên trong ban thưởng tiên khí, thánh khí loại hình thuyết pháp, đoán chừng là bọn gia hỏa này thích sĩ diện, lừa gạt ngoại giới người đi. Dù sao cái này một vạn năm đến, bổn tọa dựa vào cược truyền thừa làm tới không ít đồ tốt, ha ha ha. Nếu không, chiến thần tháp vết rách đều ổn định không lâu như vậy. Phải. Hợp lấy vẫn là cái lao giả lừa đảo. Thẩm Thiên bất đắc dĩ, nói cách khác, bất kỳ người nào chỉ cần đi tới chiến thần tháp trước, đều có thể tiếp dẫn tiền đến. Diệp Kinh Thương chuyện đương nhiên gật đầu, cái này hiển nhiên, bọn họ dùng các loại bảo vật đến đổi truyền thừa, bổn tọa hoan nên còn đến không kịp đâu. Dù sao cho đều là chút thô thiện công quyết, chỉ có những cái kia không có thấy qua việc đời tiểu tử mới có thể làm bảo. Cũng liền 1.000 năm trước thần tiêu thánh địa này hai tiểu tử, hoàn toàn chính xác xem như hiếm thấy thiên tài. Bổn tọa mới tự mình hiện thân, cho bọn hắn hai môn không sai truyền thừa. Thần tiêu thánh địa hai tiểu tử. Thẩm Thiên hơi sững sờ, bản môn tiền bối. Diệp Kinh Thương gật đầu, ta nhớ được giống như một cái gọi Trương Long Nguyên, mặt ngoài chững chạc đàng hoàng, kỳ thật muộn tao cực kỳ. Gia hỏa này xông đến tầng thứ tư, tại tiên giới đều xem như khó được thiên tiêu. Bất quá hắn ngày ngày nhớ tìm về thần tiêu đế kinh cấm kỵ thiên trường, bổn tọa liền đưa hắn một môn bổ thiên đạo kinh, để chính hắn chậm rãi bổ đi. Một cái khác tiểu tử gọi Sở Long Hà, tiểu tử này là tương đương đối với bản tọa khẩu vị, tại trong tháp bồi bổn tọa rất lâu. Mà lại thật sự là hắn là cái thần ma luyện thể tuyệt thế thiên tài, cho nên bổn tọa truyền hắn chút cao thâm luyện thể thuật. Nếu như cái này hai tiểu gia hỏa không có chết yểu, hiện tại hẳn là tại các ngươi thế giới này, xem như cường giả đỉnh cao đi. Nhìn xem dường như quá lâu không có cùng người giao lưu, một mực líu lo không ngừng Diệp Kinh Thương, Thẩm Thiên sửng sốt. Lao đầu nhi này, không được. Đang nói, Diệp Kinh Thương bỗng nhiên phảng phất nhớ tới cái gì, đúng, ngoài tháp con kia ngốc điêu, cũng là tùy tùng của ngươi. Ngoài tháp, cắt điêu. Thẩm Thiên hỏi, tiền bối ngài nói là con nào điêu? Diệp Kinh Thương nhẹ nhàng phủ động tay áo, lập tức một đạo bạch quang tại hai người trước mặt ngưng tụ. Này bạch quang giống như một mặt trong suốt tấm gương, tại tấm gương khác một bên rõ ràng là chỉ đầy bụi đất đại điêu. Đúng vậy, cái này đại điêu chính là Kim Vũ. Lúc này sau lưng của hắn hai cánh đều ảm đạm, toàn bộ chim hể vải suy sụp ghé vào chiến thần tháp trước. Miệng của hắn đóng mở lấy, bản điêu đã nói mấy ngàn lần, ta là Thẩm Thiên tên kia tùy tùng, ngươi cái này phá tháp biết hay không? Bản điêu đối Thẩm Thiên kính ngưỡng như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, lại giống như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngươi dựa vào cái gì chất vấn bản điêu thật tình? Mau thả bản điêu đi vào, bản điêu. Hô, để bản điêu thở một ngụm. Bản điêu muốn đi theo Thẩm Thiên kề vai chiến đấu, ngươi nghe hiểu mà. T. Thẩm Thiên trong lòng khiếp sợ. Kim Vũ á Kim Vũ, không nghĩ tới ngươi là như vậy chim. Tại bản thánh tử trước mặt thời điểm, còn chim mô hình điệu dạng cùng bản thánh tử đùa nghịch ngạo kiểu. Hiện tại con bản thánh tử, thế mà có thể nói ra như thế chẳng biết xấu hổ, ngươi kim si điêu nhất tộc tôn nghiêm đâu. Thẩm Thiên hỏi, tiền bối, vì sao tất cả mọi người tiến đến rèn luyện, chỉ có nó bị cản lại? Diệp Kinh Thương hừ lạnh vuốt vuốt râu ria, lúc đầu chỉ cần tìm được bản tháp, đều là ta chiến thần cung người hữu duyên. Thế nhưng là cái này ngốc điêu thế mà một mực xưng hô bản tháp vì tàn tháp phá tháp, quả thực vô lễ, làm càn, còn thể thống gì? Nếu là đặt ở bổn tọa lúc còn trẻ, không phải một gậy từ hắn cái mông cắm đến miệng, đem nó nướng. Thiên nhi, ngươi cùng bổn tọa nói rõ ràng. Cái này ngốc điêu đến cùng phải hay không tùy tùng của ngươi? Không đúng vậy, bổn tọa hiện tại liền đem nó trấn áp được rồi, đồ cái thanh tịnh. Thẩm Thiên. Thở dài, Thẩm Thiên nói, tiền bối, Kim Vũ là bằng hữu của ta, hơn nữa còn thiếu ta một khoản tiền lớn. Diệp Kinh Thương như có điều suy nghĩ, à, bạn bè ngược lại không sao cả, chủ yếu là thiếu khoản tiền lớn. Này đích thật là không thể giết, cũng được. Nghĩ nghĩ, Diệp Kinh Thương trực tiếp vung tay áo. Nhìn cái này ngốc điêu trên người chiến đao cùng chiến giáp cũng không tệ lắm, liền cho hắn cái thí luyện cơ hội đi. Theo một đạo tử quang bay vào này trong huyền quang kính, chiến thần tháp đại môn từ từ mở ra. Long. Bảy màu tiên quang bên trong, Kim Vũ cảm động đến nước mắt ào ào chảy ròng. Bản điêu. Bản điêu rốt cục có thể vào rèn luyện. Cửu Thiên, dòng dã 9 ngày 9 đêm A. Bản điêu đều sắp bị tẩy não. Chương 223, cân ước điểm điểm linh khí. Chúng sáng bảy màu đem Kim Vũ bao phủ ở bên trong, tiếp dẫn nhập trong tháp. Khi hắn lại khi mở mắt ra, phát hiện mình đã xuất hiện tại một cái trên lôi đài. Cái này lôi đài chừng mấy trăm trượng phương viên, toàn thân phát ra tử sắc quang choáng, tỏa ra ánh sáng lung linh không thể phá vỡ. Trẻ tuổi Kim Điêu nha. Hoan nên đi tới chiến thần tháp, chuẩn bị kỹ càng nên đón khiêu chiến sao. Thân thiết giọng nữ tại bốn phía lôi đài vang lên, nghe để người không khỏi như một xuân phong. Kim Vũ trước mặt chậm rãi hiện ra từng cái chúng sáng. Không ngừng quay chúng quanh hắn xoay tròn, tản ra điểm điểm đạo vận. Mà ở bên tay phải của hắn dâng lên một tôn màu xanh bia cổ, chừng 9 trượng cao 5 thước, phía trên khắc rõ từng cái danh tự. 1. Hoang Thạch, Chiến Thần Tháp 6 tầng. 2. Bắc Trần Huyền, Chiến Thần Tháp 5 tầng. 3. Diêu Vũ Tịch, Chiến Thần Tháp 5 tầng. 4. Sở Long Hà, Chiến Thần Tháp 5 tầng. 31. Khổng Ngộng, Chiến Thần Tháp 4 tầng. 32. Thần Bắt Đầu, Chiến Thần Tháp 4 tầng. 33. Nhậm Âm Dương, Chiến Thần Tháp 4 tầng. Nhìn xem này bi văn bên trên kiểu chữ, Kim Vũ không khỏi ngưng trọng lên, cái này bia cổ bên trên xếp hạng, đại biểu cho cái gì? Trên lôi đài, giọng nữ lại lần nữa vang lên, điều này đại biểu lấy vạn năm qua đi vào bản tháp vượt quan qua thiên kiêu xếp hạng, tuyệt đối công bằng công chính. Vạn năm qua tất cả đi vào tháp này rèn luyện người, đều tại tòa này bia cổ bên trên lưu danh sao. Nói cách khác, phía trên này đều là vạn năm qua thiên kiêu. Bích Liên thế mà xếp tại thứ tư, đáng ghét. Kim Vũ Thuận xếp hạng chậm rãi hướng xuống nhìn lại, đã thấy xếp hạng tại thứ 100 vị liền kết thúc, không có tiếp tục sắp xếp xuống dưới. Vì sao chỉ có Khổng Ngộng tiên tử xếp hạng tại 100 tên trong vòng, Thẩm Thiên Thánh tử thực lực hẳn là còn không thể xếp vào trước 100 tên sao? Kim Vũ có chút không cam lòng, thốt ra. Trong hư không giọng nữ hơi chậm lại, tiếp lấy giải thích nói, khảo nghiệm của hắn còn chưa bắt đầu, này thứ hạng là thời gian thực đổi mới, tuyệt đối công chính. Âm thanh vừa mới vang lên, đã thấy cái kia đại biểu Khổng Ngộng xếp hạng nhẹ nhàng lấp loé. Ngay sau đó, tên của Khổng Ngộng từ thứ 31 vị bên trên biến mất, xuất hiện tại xếp hạng người thứ 12 chỗ. 12 vị, Khổng Ngộng, Chiến Thần Tháp 5 tầng. Nhìn xem không ngừng biến động xếp hạng, Kim Vũ không khỏi tâm động. Đây chính là tiên khí ước định tiêu chuẩn xếp hạng, đại biểu cho tuyệt đối công chính quyền uy. Nếu có thể ở cái này chiến thần trên tấm bia lưu danh, ngày sau tiến vào tháp này thiên tiêu, chẳng phải là đều phải chiêm ngưỡng bản điêu. Khổng Ngộng tiên tử thực lực hoàn toàn chính xác gáp đảo bản điêu phía trên. Bất quá nàng có thể xếp hạng thứ 18, bản điêu sắp xếp cái 30-50 tên không khó đi. Trong hư không giọng nữ lại lần nữa vang lên, kia từng cái chùm sáng trên không cũng dần dần hiện ra đạo đạo hư ảnh, đang diện hóa lấy cao thâm công pháp, chiến kỹ. Thậm chí Kim Vũ nhìn thấy một cái kim sắc chùm sáng, thình lình tại biểu thị lấy bằng tộc thất truyền đã lâu truyền thừa, thiên bằng Bắc Long Thuật. Đây chính là bằng tộc cường đại nhất chiến kỹ một trong, tu luyện tới tinh thâm trình độ, thậm chí có thể cùng chân long tranh phong. Không thể không nói. Kim Vũ tâm động. Tháp Linh, cái này Thiên Bằng Bắc Long Thuật truyền thừa, thật là thật sao? Thanh âm đạm mạc vang lên, Thiên Bằng Bắc Long Thuật, Tam Tinh truyền thừa, khiêu chiến Tam Tinh Thiên Kiêu thành công, có thể lấy được này truyền thừa. Khiêu chiến Tam Tinh Thiên Kiêu thành công liền có thể thu hoạch được. Kim Vũ trên mặt lộ ra nét mừng, dù sao người ta Khổng Ngộng ngay cả Tứ Tinh Thiên Kiêu đều đánh bại, xông đến tầng thứ 5. Hắn Kim Vũ coi như lại không tốt, đánh cái Tam Tinh Thiên Kiêu tổng không là vấn đề đi. Tháp Linh, cho ta thả cái Tam Tinh Thiên Kiêu ra, bản điêu hôm nay liền muốn dạy hắn là người. Khiêu chiến Tam Tinh Thiên Kiêu, cần thế chấp 1000 chiến thần điểm dùng cho đánh cược, có thể dùng linh thạch pháp bảo trao đổi. Ngoài ra, chiến thần điểm có thể dùng tại đổi trong tháp chữa thương, chỉ điểm, bảo mệnh chờ quyền hạn, trải qua kiểm chắc ngài cũng không chiến thần điểm, phải trang lập tức đổi. Khiêu chiến tháp bên trong thiên kiêu, còn cần tiêu hao chiến thần điểm. Kim Vũ không khỏi ngẩn người, còn tốt thần tiêu thánh tử đem vốn liếng trả lại bản điêu. Bằng không bản điêu thật vất vả đi vào chiến thần tháp, lại không thể khiêu chiến, đây không phải là hưởng công rồi. Trực tiếp đem trong nhẫn chứa đồ 100 vạn linh thạch toàn bộ lấy ra, Kim Vũ đại khí nói, chỉ là linh thạch không là vấn đề. Ngươi tính toán cái này 100 vạn linh thạch đổi thành chiến thần điểm, có thể đổi bao nhiêu? Có đủ hay không khiêu chiến? Nữ tử thanh âm nói, 100 vạn linh thạch có thể hối đoái chiến thần điểm 100 điểm, nếu muốn khiêu chiến Tam Tinh Thiên Kiêu, còn kém chiến thần điểm 900 điểm. Mời góp đủ chiến thần điểm lại tiến hành khiêu chiến. Như chiến đấu chiến thắng, tắc chiến thần điểm sẽ toàn ngạch trả lại. Như so tài bại trận, tắc khấu trừ đối ứng chiến thần điểm, không thể nghịch hướng đổi. Giảng giải cặn kẽ âm thanh, tại Kim Vũ trong thai vang lên. 100 vạn linh thạch mới có thể đổi 100 điểm chiến thần điểm. Nói cách khác khiêu chiến một lần 3 tinh thiên kiêu, ít nhất phải cược 10 triệu linh thạch. Cái này phá tháp, đổ ước cũng quá cao đi. Kim Vũ không khỏi phàn nàn. Giọng nữ do hỏi, ngài có thể sử dụng 10 triệu linh thạch. Mua về thiên bằng thần tộc thất truyền đã lâu thiên bằng Bắc Long Thuật sao? Kim Vũ hơi sững sờ, không thể. Nữ tử âm thanh tiếp tục nói, đã như vậy, lấy 10 triệu linh thạch cùng thiên bằng Bắc Long Thuật đánh cược, như thế nào lại không đáng? Nghe giải thích, Kim Vũ như có điều suy nghĩ. Hoặc là thua trận 10 triệu linh thạch, hoặc là thắng đến đọ sức Long Thuật. Một nửa đối một nửa, năm thành xác suất, bản điêu thay tộc nhân tìm về truyền thừa nắm chắc rất lớn a. Không có ma bệnh. Nghĩ đến cái này, Kim Vũ lập tức phấn khởi. Từ trên ngón tay đem nhẫn chữ vật lấy xuống, Kim Vũ bắt đầu đem từng cái bảo vật bày ra đến, kỹ càng giải thích này công dụng cùng giá cả. Theo từng đạo chùm sáng 7 màu đem bảo vật thu đi, Kim Vũ trên đỉnh đầu chiến thần điểm số cũng tại rất nhanh gia tăng. Chúc mừng ngươi thành công góp đủ 1000 chiến thần điểm, thu hoạch được khiêu chiến ngẫu nhiên tam tinh thiên kiêu quyền lợi. Phải chăng lập tức bắt đầu tiến hành đánh cược? Kim Vũ lấy ra chứa niết bàn thánh dịch bạch ngọc bình, cẩn thận từng ly từng tí uống một hớp nhỏ. Sau khi uống xong, hắn không có quên liếm một ngụm nắp bình tử. Dư thừa năng lượng tràn vào Kim Vũ thể nội, để hắn tình trạng điều chỉnh đến tốt nhất, bắt đầu đi. Trước mắt quang mang lấp lóe, một vị người mặc màu đỏ chiến giáp thân hình khôi ngô nam tử trẻ tuổi xuất hiện tại Kim Vũ trước mặt. Tiễn thần tộc hậu duệ Viêm Sạ, mời đạo hữu chỉ giáo. Nam tử này có một thanh thiêu đốt lên liệt diễm trường cung, bên hông treo 9 chi xích kim sắc trường tiễn, toàn thân đều tản ra khí tức cường đại. Tại hắn xuất hiện một khắc này, Kim Vũ cảm giác được nồng đậm không ổn, xứng đôi đến ra hỏa giống như có chút đánh không lại. Cái này gọi Viêm Sạ ra hỏa phát ra khí thế mạnh, mảy may không kém Kim Vũ. Quan trọng hơn chính là, hắn Kim Vũ là chim A. Nha cho xứng đôi cái dùng cung tiễn đối thủ, xác định thích hợp sao. Mà lại bản điêu là kim sĩ đại bằng tộc, thuộc kim, con hàng này rõ ràng là thuộc hỏa thật sao. Kim đối lửa, thiên khắc bắt đầu A. Đánh cược bắt đầu. Kim Vũ. Mà lúc này Viêm Sạ đã giơ lên cung tên trong tay, sau lưng ẩn ẩn hiện ra một vòng vĩ ngạn thần ảnh. Hắn toàn thân tản ra cuồn cuộn liệt diễm, trong chớp mắt lợi dụng dương cung lắp tên, phát sáng, một cái liền đủ. Vừa dứt lời, từng nhánh liệt diễm trưởng tiễn liền hướng phía Kim Vũ kích xạ mà đi, đưa nó tất cả tiến công cùng đường lui phong kín. A. Sau nửa canh giờ, cả người là lỗ thủng Kim Vũ tuyệt vọng nhận thua. 1000 chiến thần điểm trực tiếp bị khấu trừ ra, đau lòng phải Kim Vũ điểu miệng không ngừng rút rút. Nữ tử âm thanh lại lần nữa vang lên, trẻ tuổi Kim Điêu, mời đừng từ bỏ đấu trí, tiếp tục chiến đấu đi. Thực lực của ngươi cũng không yếu tại Viêm Sạ, chỉ là chủng tộc cùng thuộc tính bị này khắc chế mà thôi. Cũng không phải là thực lực bản thân không tốt. Thử một lần nữa, có lẽ lần sau xứng đôi đến thiên kiêu hình chiếu là một thuộc tính thiên kiêu, đến lúc đó ngươi liền có thể tùy tiện chiến thắng hắn. Thiên bằng Bắc Long thuật gần trong gang tấc, ngươi thật muốn từ bỏ cái này cơ hội tuyệt hảo sao? Cố lên, tuyệt không thể nhụt chí nha. Để tỏ lòng đối ngươi cổ vũ, bản tháp có thể miễn phí đưa tặng ngươi giá trị 50 điểm trị liệu gói phục vụ. Dứt lời, chùm sáng 7 màu rơi trên người Kim Vũ, để thương thế bay nhanh phục hồi như cũ. Là ôn nhu tháp linh muội muội tại chân thành cổ vũ bản điều sao? Còn miễn phí thay bản điều chữa thương, thực tế là để chim cảm động. Hẳn là chiến thần tháp linh đối ta nhìn với con mắt khác. Kim Vũ sắc bén trong hai con ngươi lại lần nữa bốc cháy lên đấu trí, thiên bằng nhất tộc kiêu ngạo là sẽ không bị một lần ngăn trở đánh bại. Một tay lấy trên người thiên bằng chiến giáp thời ra, Kim Vũ khẽ nói, cực phẩm linh khí cho ta quy ra chiến thần điểm, bản điều nhất định phải đem thiên bằng Bắc Long thuật tuôn ra đến. Đã hoàn thành quy ra. Mới đối thủ ngay tại ngẫu nhiên xứng đôi bên trong. Xứng đôi thành công. Viêm Sạ thân ảnh tiêu tán, một con toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm thần điểu chậm rãi xuất hiện. Là Phượng Hoàng thần tộc thiên tài, lại là thiên khắc kim bằng. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chiến thần tháp tầng thứ 7, cửa trước gương. Thẩm Thiên nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua kiểm kê bảo vật Diệp Kình Thương. Hắn hiện tại có chút hoài nghi, gia hỏa này có phải là một vị nào đó họ Mã tồn tại xuyên qua. Gia hỏa này một vạn năm đến nhờ lấy chiến thần lôi đài, sợ là không ít lừa dối những ngày này kêu nhóm khắc kim tờ cờ đi. Thấy Thẩm Thiên biểu lộ cổ quái, Diệp Kình Thương bình tĩnh nói, đừng nhìn ta, những vật này đều là muốn dùng đến tu bổ chiến thần tháp. Tự tiên giới rơi xuống lúc chiến thần tháp sớm đã băng liệt, cái này vạn năm qua vì duy trì chiến thần tháp không sụp đổ, có trời mới biết hắn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Thẩm Thiên khẽ lắc đầu, ta muốn hỏi chính là cái này trên lôi đài xứng đôi đối thủ thiết lập, thật là ngẫu nhiên sao? Diệp Kình Thương nhìn qua Thẩm Thiên, thỏa mãn gật đầu, trẻ con là dễ dạy, trẻ con là dễ dạy. Ui ui ui, ngươi này tấm nhìn người trong đồng đạo ánh mắt là náo loại nào? Bản thánh tử là phúc hậu người, không có như thế hố tốt ta. Trẻ nhỏ dễ dạy, dạy ngươi muội phu đâu? Nhìn xem người mặc áo tím một bức cao nhân đắc đạo bộ dáng, miệng thảo luận lời nói nhưng không có một câu nghiêm chỉnh Diệp Kình Thương. Thẩm Thiên luôn cảm giác cùng con hàng này ở cùng một chỗ không quá an toàn, tùy thời đều có thể bị bán đi. Chờ chút. Đồng nhiên cảm giác có chút không đúng. Thẩm Thiên nhìn chằm chằm Diệp Kình Thương, nói, tiền bối, ngươi trước đó nói chỉ cần ta mở miệng, cái này chiến thần tháp chính là ta. Có điều kiện gì sao? Diệp Kình Thương tròng mắt đi lòng vòng, điều kiện. Không có điều kiện, cái nào có điều kiện gì, không tồn tại. Thẩm Thiên không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Kình Thương. Lão giả áo tím Diệp Kình Thương dường như bị chằm chằm kinh, bất đắc dĩ nói, tốt a tốt a. Bổn tọa thẳng thắn nói với ngươi đi. Hoàn toàn chính xác không có gì điều kiện, chỉ bất qua cái này chiến thần tháp tại tiên giới lúc bị hao tổn nghiêm trọng, khắp cả người đều là vết rách, phải tiêu hao linh khí tu bổ. Cho nên nếu như ngươi thật cùng chiến thần tháp khóa lại, cách mỗi đoạn thời gian liền phải thua một chút xíu linh khí cho nó. Không cần quá nhiều, chỉ cần duy trì nó tháp thể không sụp đổ là được. Nếu không, nó có thể sẽ tiếp tục vỡ ra. Bị hao tổn nghiêm trọng, qua mỗi đoạn thời gian liền phải chuyển vận một chút xíu linh khí, không phải vậy sẽ vỡ ra. Nhìn xem ánh mắt né tránh áo tím lao đầu, Thẩm Thiên luôn cảm giác gia hỏa này nói lời lượng nước có chút đại. Cái này mẹ nó thế nhưng là có thể đè chết chân tiên khí, tiêu hao linh khí xác định chỉ là một chút xíu, không phải ước điểm điểm. Nhà khi ta tiêu viêm đâu? Mà lại, Thẩm Thiên nội thị một chút lá phổi bên trong thiên chu kiếm, ngay cả chuẩn tiên khí nhận chủ về sau, đều là thu nhập thể nội. Nếu như nói hắn nhận lấy chiến thần tháp nhỏ máu nhận chủ, có thể hay không cũng chạy đến trong cơ thể hắn đi. Này không cho linh khí liền sẽ vỡ ra. Ở đâu vỡ ra? Đến cùng là vỡ ra vẫn là nổ tung. Tê cáo tử. Chương 224, Sư Tôn Thần Thông Quảng Đại, đệ tử cam bái hạ phong. Thấy Thẩm Thiên sắc mặt không đúng, Diệp Kình Thương biểu lộ cũng nghiêm túc lên. Hắn hừ lạnh nói, thế nào, hẳn là ngươi cho rằng bổn tọa là đồ ngươi linh thạch, mới khiến cho chiến thần tháp nhận ngươi làm chủ nhân sao? Diệp Kình Thương hận này không tranh đạo, cần biết, chiến thần tháp cho dù tại tiên giới cũng là vô số người tha thiết ước mơ chí bảo, này giá trị ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Thẩm Thiên nhìn qua Diệp Kình Thương, luôn cảm giác lao tiểu tử này có loại thẹn quá hóa giận cảm giác. Dù sao vẫn là tại người ta địa bàn bên trên, vẫn là chớ chọc giận lao ra hỏa này. Nếu không, sợ rằng sẽ bị lao tiểu tử này cướp sạch ra. Thẩm Thiên nghĩ nghĩ, phối hợp mà hỏi thăm, tiền bối nói tháp này là chí bảo, không biết có tác dụng gì. Diệp Kình Thương ngạo nghễ nói, tháp này chính là chiến thần cung đời thứ nhất cung chủ lấy thái sơ tử khí luyện, có thể trấn áp, luyện hóa trong thiên địa tất cả năng lượng kỳ dị. Cho dù lúc này chiến thần tháp gần như sụp đổ, nhưng vạn năm qua hấp thu linh khí, đã để nó khôi phục một chút năng lượng. Bây giờ chiến thần tháp còn có thể phát ra 3 lần công kích, cho dù chân tiên cũng có thể ma diệt rơi. T. Chân tiên cũng có thể ma diệt rơi. Thẩm Thiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết chân tiên là khái niệm gì, còn mạnh hơn thánh nhân. Chỉ có thành công vượt qua thập nhị trọng lôi kiếp về sau, đem nhục thân chuyển hóa thành tiên nhân chi thể. Toàn thân lại vô hậu thiên phàm nhân khí hơi thở tiên đạo đại thừa người, mới có tư cách được tôn xưng là chân tiên. Mà đem nhục thân chuyển hóa thành tiên nhân chi thể về sau, liền sẽ bị tu tiên giới chỗ bài xích, nhiều nhất chỉ có thể lưu lại 3.000 năm. 3.000 năm bên trong liền nhất định phải phi thăng tiên giới rời đi, nếu không sẽ bị phương này thiên đạo mạt sát. Nhìn chung toàn bộ năm vực, bây giờ còn có hay không chân tiên lưu lại đều nói không chừng. Nói cách khác, cái này tháp nơi tay chính là tuyệt đối át chủ bài A. Thẩm Thiên tỏ vẻ chính mình tâm động, dù sao bảo mệnh đồ chơi ai sẽ ngại nhiều. Diệp Kình Thương dường như rất hài lòng Thẩm Thiên phản ứng, tiếp tục nói, cái này tâm động rồi. Không có tiền đồ. Chỉ là chân tiên tính là gì, tại chiến thần tháp đỉnh phong thời kỳ, loại này cấp bậc tồn tại trong nháy mắt liền có thể trấn sát một mảng lớn. Chiến thần tháp đối bản môn tác dụng lớn nhất, là nó có thể in dấu xuống mỗi một vị nhập tháp rèn luyện người sức chiến đấu, cũng đem này bảo tồn tại trong tháp. Tại cái này chiến thần tháp bên trong, ngươi có thể cùng vạn cổ đến nay tuyệt thế thiên kiêu luận bàn đọ sức, cũng quen thuộc từng cái chủng tộc sát chiêu. Bách chiến không chết, mới có thể thành đem. Ngàn trận chiến không chết, mới có thể xưng vương. Tiên giới chân chính thiên kiêu, nhất thời tu vi cao thấp vĩnh viễn là thứ yếu, đúc thành trí tôn cơ cùng giai vô địch mới là mấu chốt. Mà lần lượt cùng cái khác thiên kiêu vật lộn, là đúc thành trí tôn cơ nhanh nhất, trực tiếp nhất biện pháp. Dường như càng nói càng hăng say, Diệp Kình Thương vung tay háo một cái. Huyền quang kính lại lần nữa hiện lên ở hai người trước mặt, phía trên tỏa ra khổng mộng chờ tất cả mọi người hình ảnh chiến đấu. Ngươi có thể nhìn xem, cái này 9 ngày 9 đêm không ngừng chiến đấu, ngươi những này đồng bạn tiến bộ đều rất rõ ràng, đây là chiến thần tháp bên ngoài không thể phòng chế. Dù sao, những cái kia chủng tộc khác, thế lực thiên tiêu, làm sao có thể không sợ người khác làm phiền từng lần một cùng ngươi luận bàn. Nhìn xem thi triển ngũ sắc thần quang, gọn gàng đánh bại một vị tứ tinh thiên tiêu khổng mộng, Thẩm Thiên không khỏi âm thầm liễu lưới. Hắn do hỏi, tiền bối trước đó nói đây là đánh cược, nhưng nếu là gặp được khổng mộng loại này một đường chiến thắng thiên tiêu, chẳng phải là thua thiệt rồi. Diệp Kình Thương bình tĩnh nói, tại sao lại thua thiệt? Mỗi vị thí luyện giả tại đối mặt cùng một tinh thiên tiêu lúc, chỉ có thu hoạch được 2 lần ban thưởng cơ hội. Nói cách khác, vô luận khổng mộng chiến thắng bao nhiêu lần 4 tinh thiên tiêu, đều nhiều nhất chỉ có thể chọn lựa 2 môn 4 tinh truyền thừa rời đi. Lại mỗi môn truyền thừa bên trên đều đã thiết hạ cấm chế, chỉ có thể chính mình tu hành, không cách nào truyền ra ngoài. Muốn thu hoạch được càng nhiều cao giai truyền thừa, vậy cũng chỉ có khiêu chiến càng mạnh mẽ hơn tiêu. Tóm lại bọn hắn khả năng máu kiếm, nhưng bổn tọa vĩnh viễn sẽ không thua thiệt. Thẩm Thiên như có điều suy nghĩ, nay khổng mộng bây giờ không ngừng soát tứ tinh thiên tiêu, là vì Diệp Kình Thương khỏe miệng khẽ nhếch, nha đầu này tại trong tháp chiến đấu 10 ngày, ngũ sắc thần quang có không nhỏ đột phá. chỉ là khoảng cách tiên giới 5 tinh thiên kiêu còn kém chút, vừa mới ngẫu nhiên xứng đôi 5 tinh thiên kiêu, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ liền bại trận. Hiện tại đoán chừng tại cầm những cái kia 4 tinh thiên kiêu tu luyện ngũ hành thần quang, chuẩn bị đem đột phá ngũ sắc thần quang thông hiểu đạo lý, sau đó lại tiếp tục khiêu chiến đi. Đây là đánh quái soát buốt, chơi nghiện rồi. Thẩm Thiên quay đầu nhìn xem những người khác, phát hiện cũng đều không khác mấy. Cũng thế, ném đi cái này hố cha nạp tiền đánh cược tiền đề, chiến thần tháp thí luyện vẫn là tương đối có sức hấp dẫn. Chiến đấu vĩnh viễn là tiến bộ nhanh nhất phương thức, chỉ là trong hiện thực sinh hoạt trở ngại danh vọng, thân phận, càng là thiên tài càng không thả ra. Dù sao cùng là thánh tử, nếu là ngươi thua với cái khác thánh tử, trên mặt thực tế không qua được. Nhưng trong chiến thần tháp, mọi người có thể thoải mái cùng kình địch luận bàn. Tại cùng kình địch đối chiến bên trong, dễ dàng nhất phát hiện tự thân không đủ. Lấy khổng ngộng loại này mạnh hơn tính cách, tại loại này rèn luyện chẳng như cá gặp nước cũng rất bình thường. Thấy Thẩm Thiên trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, Diệp Kình Thương mỉm cười nói, thế nào? Có hứng thú hay không cũng tới lôi đài thử một chút. Nhìn xem Diệp Kình Thương trên mặt lão hồ ly dường như nụ cười, Thẩm Thiên bĩu môi, ngươi muốn cho ta nghiện, sau đó ném không ra chiến thần tháp, chỉ có thể nhận lấy nó đúng không? Khu khu, khu khu khu, làm sao lại thế? Diệp Kình Thương mẫn hớp trà nước, thế nào, ngươi ngay cả điểm ấy tự chủ đều không có. Thẩm Thiên cười nói, đã như vậy, này Thẩm Mỗ cũng hạ chàng thử một chút xem sao. Cần đổi chiến thần điểm sao? Diệp Kình Thương lắc đầu nói, khách khí, ngươi thế nhưng là bổn tọa tán thành người. Tại chiến thần trên lôi đài đánh mấy trận, còn muốn cái gì linh thạch? Dứt lời, Diệp Kình Thương nhẹ nhàng phủ tay áo. Đột ngột lúc Thẩm Thiên chỉ cảm thấy trước mắt một trận kỳ quái. Khi hắn lại lần nữa mở to mắt, chính mình cũng xuất hiện tại một cái cự đại trên lôi đài. Mà tại Thẩm Thiên trước mặt, thình lình đứng một vị người mặc bích sắc quần áo, dáng người dáng vẻ thước tha mềm mại tuổi trẻ nữ tử. Tại nữ tử này trên đỉnh đầu thình lình lơ lửng 4 khỏa sao trời, đại biểu cho này cấp bậc. Trích Tinh đẳng tộc Tân Thanh Y Liễu, mời đạo huynh chỉ giáo. Dứt lời, nay tuổi trẻ nữ tử tay phải trong tay áo đột nhiên kích xạ ra một cây màu xanh trường đằng, như thanh xà du hành hướng phía Thẩm Thiên kích xạ mà tới. Thẩm Thiên vội vàng thi triển thân pháp né tránh, nhưng mà nữ tử này không hổ là tứ tinh thiên kiêu, thực lực hoàn toàn chính xác tương đương không tầm thường. Nay màu xanh trường đằng như bóng với hình cực kỳ khó chơi, vô luận Thẩm Thiên làm sao né tránh đều không cách nào thoát khỏi. Hưu. Một cây trường đằng đột nhiên từ lòng đất chui ra, cột vào Thẩm Thiên trên đùi phải. Ngay sau đó, cây kia trường đằng thuận Thẩm Thiên đùi phải, bay nhanh lan tràn lên phía trên du tẩu. Lại là này Tân Thanh Ý chẳng biết lúc nào đem một cây cứng rắn nhất trường đằng lan tràn tới lòng đất, thừa dịp Thẩm Thiên né tránh mặt đất trường đằng thời điểm, đánh lén thành công. Mà liên tại Thẩm Thiên chân phải bị trói chặt hành động nhận hạn chế lúc, mặt đất con kia trường đằng cũng trong nháy mắt đuổi kịp Thẩm Thiên, đem này trói chặt lại. Tân Thanh Y trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ, tay trái trong tay áo trong lúc đó lại lần nữa kích xạ ra một đạo trường đằng. Căn này trường đằng rất cứng rắn, lóe ra yếu ớt hàn quang, hướng Thẩm Thiên mi tâm phong tới. Kinh nghiệm chiến đấu tương đương lão luyện, phương diện này ta so ra kém. Thẩm Thiên phát ra khách quan đánh giá, thẳng thắn nói hắn kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn chính xác không phong phú. Nguyên bản gặp được Tân Thanh Ý cái này đồng dạng dùng dây leo công kích thiên tiêu, hắn còn dự định công bằng đọ sức một lần. Kết quả tại Tân Thanh Ý xâm lược tính cực mạnh công kích đến, Thẩm Thiên hoàn toàn không có cơ hội phản kích, trực tiếp bị đối phương không đến chết. Đương nhiên, đây là tại Thẩm Thiên chỉ vận dụng vệ tiên đằng, không cần thủ đoạn khác điều kiện tiên quyết. Như Thẩm Thiên bật hết hỏa lực, vậy liền hoàn toàn không giống. Chu Tước lôi đỉnh giáp, mở. Một tiếng quát nhẹ, Thẩm Thiên bên ngoài thân bốc cháy lên cực nóng Nam Minh Ly Hỏa. Trong lúc đó này nguyên bản đem Thẩm Thiên trùng điệp trói chặt lại dây leo, bị thiêu đến đứt thành từng khúc ra. Bất tử điểu cánh triển khai, từng mảnh hỏa diễm lông vũ phiêu linh bay tán loạn, Thẩm Thiên trong tay xuất hiện một thanh bích sắc trường kiếm. Siêu. Hỏa hồng sắc huyết ảnh, từ trong hư không hiện lên. Tân Thanh Y sắc mặt đột biến, trước người đột nhiên dâng lên mấy chục cây dây leo, dệt ra lưới mây. Mà ở huyết sắc thiên chu kiếm khí dưới, những này lưới mây hoàn toàn không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền bị chém thành mảnh vỡ. Keng. Bích thủy kiếm trở vào bao, Tân Thanh Y huyền chuyển dáng người hóa thành huyễn ảnh tiêu tán. Diệp Kình Thương mang theo thanh âm kinh ngạc, tại bốn phía lôi đài vang lên, ai u, không sai nha. Vốn còn nghĩ nhìn xem là ngươi buộc chặt nàng, vẫn là nàng buộc chặt ngươi, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế mà lạt thủ tồi hoa. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, vị này dây leo tộc thiên kiêu đối thôi động dây leo công kích kinh nghiệm, trên ta xa, ta sợ là trói không ngừng nàng. Diệp Kình Thương mê hoặc nói, thật sao? Này ngươi có muốn hay không học một ít Trích Tinh đẳng nhất tộc khống dây leo chi pháp? Chỉ cần ngươi mở miệng, bổn tọa có thể cho ngươi nha. Thẩm Thiên. Ngươi xác định, ngươi nha không phải họ Mã chuyển thế sao? Thấy Thẩm Thiên bất vi sở động, Diệp Kình Thương cười nói, xem ra tứ tinh thiên kiêu cũng không phải là đối thủ của ngươi a. Thôi được, cho ngươi thăng cái cấp, để ngươi cùng ngũ tinh cấp thiên kiêu luận bàn từng cái. Diệp Kình Thương âm thanh vang lên, trên lôi đài chậm rãi ngưng tụ một bóng người. Làm Thẩm Thiên thấy rõ ràng bóng người kia cụ thể bộ dáng về sau, biểu lộ lập tức cổ quái. Đã thấy kia là một vị ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên, mặc trên người một bộ vai hùng bá khí giáp trụ. Đáng nhắc tới chính là, bộ kia giáp trụ Thẩm Thiên nhìn rất quen mắt, cùng Thần Tiêu Thánh chủ Trương Long Nguyên tiện hắn Long Nguyên thánh giáp rất giống. Càng đáng nhắc tới chính là, vị thiếu niên kia Thẩm Thiên cũng nhìn rất quen mắt, nhìn bộ dáng có chút giống Trương Vân Đỉnh, hoặc là nói, càng giống cha hắn. Tại vị thiếu niên này đỉnh đầu, lơ lửng năm quả rực rỡ sao trời, ném xuống điểm điểm quang mang, chiếu sáng rạng rỡ. Thiếu niên tay phải cầm một thanh trường kiếm màu tím, tay trái cầm một bản kim sắc tiên kinh. Đọc sách tốt, tốt đọc sách hay, đọc sách khiến người sáng suốt. Thiếu niên nhìn qua Thẩm Thiên, huynh đài, muốn nhiều đọc sách. Thẩm Thiên vịn cái chán, tiền bối, ngươi đây là tại kiếm chuyện A. Diệp Kình Thương âm thanh lại lần nữa vang lên, ngươi am hiểu lôi pháp, tiểu tử này cũng am hiểu lôi pháp. Thân ngươi cụ thiên kiếm thần thể, tiểu tử này vừa vặn kiếm pháp cũng không tệ, không phải vừa vặn tỉ thí với nhau luận bàn mà. Cùng đồng loại hình thiên kiêu luận bàn, có trợ giúp học hỏi lẫn nhau, bổn tọa là chiếu cấu ngươi đây. Nhanh, để bổn tọa kiến thức một chút thực lực chân chính của ngươi. Luận bàn em rể ngươi a. Đây chính là bản thánh tử sư tôn hình chiếu. Ta nếu là đem hắn dẹp rồi, quay đầu ngươi thu hình lại làm sao bây giờ? Cái này hỏng bét ông lão xấu cực kỳ, khẳng định không có nghẹn tốt cái dám nghĩ đến uy hiếp ta đâu. Coi là bản thánh tử sẽ mắc lửa. Thẩm Thiên trong lòng còn đến không kịp làm nhiều nhổ nước bọn, bởi vì lúc này thiếu niên đã đối với hắn phát động công kích. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn. Quảng tu ước kiếp, chúng ta thần thông. Thánh chủ hình chiếu tay trái kim sắc tiên kinh không gió mà bay. Trang sách vàng nóng bay nhanh lật qua lật lại đứng dậy, từ đó bay ra từng cái phủ văn màu vàng. Những cái kia phủ văn lạc ấn tại thánh chủ giáp trụ bên trên, để phía sau hắn ẩn ẩn hiện ra 5 con thần thú hư ảnh. Lúc này thánh chủ toàn thân đều bao phủ ngũ sắc lôi đỉnh, giống như thiếu niên lôi thần. Không hổ là sư tôn, lúc còn trẻ liền cường đại như thế. Thẩm Thiên không chút biến sắc từ thương minh trong nhẫn, lấy ra một viên bí pháp ảnh lưu niệm thủy tinh. Hắn nhìn qua Trương Long Nguyên thời niên thiếu hình chiếu, cung kính nói, hôm nay, đệ tử liền lĩnh giáo sư tôn cao chiêu. Vừa dứt lời, thiếu niên đã vọt tới Thẩm Thiên trước mặt, trường kiếm trong tay bí mật mang theo tử sắc lôi quang, dệt ra từng đạo dày đặc kiếm ảnh. Thiếu niên kiếm pháp phi thường sắc bén cường thế, chiêu chiêu đều hướng phía Thẩm Thiên quanh thân yếu hại công kích, hai mắt, yết hầu, trái tim, thận, thậm chí còn dưới hông. Nếu không phải Thẩm Thiên thân có thiên kiếm thân thể, đối với kiếm pháp trời sinh liền có một loại đặc thù cảm giác lực, chỉ sợ rất khó hoàn toàn tránh né công kích. Sư tôn kiếm pháp cao trào, đệ tử mặc cảm. Thẩm Thiên gian nan huy động Bích Thủy kiếm, đón đỡ lấy thiếu niên kiếm pháp, sư tôn ban đầu ở thánh chủ điện lời nói quả nhiên không phải hư, sư tôn ngút trời thần võ. Nhưng đệ tử tuyệt sẽ không dễ dàng nhận thua, sư tôn mời tiếp chiêu đi. Thẩm Thiên toàn thân bốc cháy lên kim sắc khí diễm, ngũ lôi thần thú giáp hiện lên ở hắn bên ngoài thân, chiếu sáng rạng rỡ. Tử kim truy tử thương minh trong nhận lấy ra, trong lúc đó phóng đại đến mấy trượng chi cự, đột nhiên hướng thiếu niên hình chiếu ẩm vàng truy đi. Đoạn. Trong tay thiếu niên kim sắc tiên kinh tản mát ra phủ văn màu vàng, tại hắn bên ngoài thân ngưng tụ ra một vệt kim quang thần che đậy. Tử kim truy cùng kim quang thần che đậy ẩm vang đụng vào nhau, trực tiếp đem thiếu niên đánh bay ra bên ngoài hơn 10 trượng, kim quang ẩm vang sụp đổ. Nhìn xem trên trán nâng lên bao lớn thiếu niên, Thẩm Thiên ngộng. Không nên a. Sư tôn trước đó không phải nói hắn lúc còn trẻ trúc cơ kỳ, so bản thánh tử càng mạnh mà. Ta đây chỉ là đơn giản bạo khí bạo lôi tử kim truy, còn không có cầm nhất nguyên trọng thủy tăng phúc, thế nào liền chịu không được đâu. Dựa vào, Diệp Kình Thương cái kia âm lão đầu, có phải là vụng trộm đem sư tôn chiến lược gọt rồi? Bản thánh tử tuyệt đối sẽ không cho ngươi thu hình lại uy hiếp ta cơ hội. Lúc này, thánh chủ hình chiếu lại lần nữa phát ra công kích. Vạn thần chiếu lễ, sai khiến lôi đỉnh. Quỷ yêu táng đảm, tinh quái vong hình. Thần tiêu thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn. Trong miệng niệm động lấy trung nhị khẩu quyết, thiếu niên chân đạp thất tinh, chạy bộ sao bắt đầu, toàn thân khí thế phóng đại. Năm thần thú hư ảnh cùng nhau dung nhập thiếu niên trong tay trong kiếm, trong chốc lát trên lôi đài không lôi đỉnh đại tác, như thiên kiếp giáng lâm đồng dạng. Từng đạo lôi đỉnh tại trong mây đen lan lộn, giống như từng đầu tử sắc trường xà du tẩu. Không thể không nói, Trương Long Nguyên lúc tuổi còn trẻ chiến lực cực cao. Lúc này hắn biểu hiện ra ngoài thực lực, đã đủ để nghiền ép miểu sát đại bộ phận kim đan kỳ tồn tại. Thẩm Thiên ánh mắt đột ngột lúc trở nên vô cùng ngưng trọng, một mặt màu đen tấm thuẫn xuất hiện trong tay hắn, ngưng tụ ra to lớn lôi đỉnh vòng bảo hộ. Và anh. Trong chốc lát, một đạo trường thô to như thùng nước tử sắc lôi đỉnh hướng phía Thẩm Thiên bổ tới. Lôi trụ cùng tấm thuẫn trùng điệp đụng vào nhau, đáng sợ lôi đỉnh mảnh vỡ tản mạn ra, giống như mạng nhện đồng dạng. Đợi lôi đỉnh tan hết, Thẩm Thiên che ngực, mặt mũi tràn đầy kính nể, tốt một chiêu tiên kiếm ngự lôi, không hổ là sư tôn, đệ tử theo không kịp. Một trận chiến này là đệ tử bại, ngày sau định cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày cùng sư tôn sánh vai. Dứt lời, Thẩm Thiên đem lơ lửng ở bên cạnh ảnh lưu niệm thủy tinh thu hồi. Chiến thần tháp tầng thứ 7, nộ đạo trà dưới cây. Diệp Kình Thương trên trán nổi gân xanh, cái này cũng được. Cái này mẹ nó cũng được. Thân mẹ nó theo không kịp, tốt xấu đem sắc mặt làm cho tái nhợt một điểm, ta nhìn ngươi nha ngay cả không kịp thở đi. Cái này nhận thua rồi. Phảng phất nghĩ đến cái gì, Diệp Kình Thương lắc đầu cười nói, tu luyện tân hỏa kinh còn có thể cẩn thận như vậy ổn trọng, tương đương phải hiếm thấy a. Xem ra chiến thần tháp người thừa kế, hắn không có gì thích hợp bằng. Chương 225, vạn năm thứ nhất, thần tiêu thánh tử. Chiến thần trên lôi đài, người mặc ngũ sắc y phục rực rỡ nữ tử nhanh nhẹn lấp lóe. Thân thể của nàng bị rực rỡ kim sắc quang mang bao phủ, tôn quý hoa lệ vạn pháp bất chiếm thân. Đúng vậy, nữ tử này chính là Khổng Ngộng. Nàng đã chiến thắng không chỉ một vị trong chiến thần tháp tứ tinh thiên kiêu hình chiếu, ngũ sắc thần quang trình độ tăng nhiều. Thậm chí liền liên chiến thần địa đều đã tán thành tiềm lực của nàng, đêm này chính thức quy về ngũ tinh thiên kiêu liệt kê. Nhưng mà để Khổng Ngộng không cam tâm chính là, nàng khiêu chiến một lần ngũ tinh thiên kiêu, lại tại trong tỷ thí một mực bị áp chế, khó mà phản kích. Khổng Ngộng không phải cái không thể nhìn thẳng chiến bại kẻ yếu, nàng biết mình cách ngũ tinh thiên kiêu còn có chút khoảng cách. Mà lại chiến thần trên tấm địa, bây giờ nàng chỉ xếp tại người thứ 12. Nói cách khác cái này vạn năm qua vẹn vẹn từng tiến vào chiến thần tháp người, liền có không ít so với nàng cùng giai càng cường đại. Quả nhiên, Nam Cương cùng thế hệ vô địch còn thiếu rất nhiều, thiên ngoại hữu thiên. Khổng Ngộng huy sái ngũ sắc thần quang hóa thành thiên đao, đem đối diện tứ tinh thiên kiêu chém thành huyễn ảnh. Thần quang lưới đao thi pháp tốc độ dù có chỗ tăng tốc, nhưng còn chưa đủ, ta hẳn là có thể làm được càng nhanh. Cũng không biết Thẩm huynh nhiều ngày như vậy, vì sao còn chưa bắt đầu vượt quan, rõ ràng chúng ta là cùng một chỗ đi vào chiến thần tháp bên trong. Thẩm Thiên thiên tư, không ai so Khổng Ngộng rõ ràng hơn. Phải biết liền ngay cả Khổng Ngộng cũng chỉ có thể lấy trúc cơ kỳ tu vi áp chế một con nguyên anh kỳ huyết ma. Nhưng mà Thẩm Thiên lại lấy trúc cơ kỳ tu vi, trong thời gian ngắn diệt sát dòng dã 5 con huyết ma, tuy nói đầu cơ trục lợi công kích sơ hở. Nhưng Khổng Ngộng rất rõ ràng, Thẩm Thiên thiên tư tài tình tuyệt đối phải trên mình. Theo Khổng Ngộng, thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên tối thiểu nhất cũng có thể tại chiến thần bia xếp vào trước 3 liệt kê. Ý niệm trong lòng mới vừa vặn dâng lên, Khổng Ngộng đông nhiên ánh mắt ngưng lại, bởi vì nàng phát hiện thứ hạng của mình biến động. Không có tăng lên, ngược lại đang hạ xuống. Nàng xếp hạng từ nguyên bản 12 tên biến thành 13 tên, điều này đại biểu lấy có người cắm vào nàng phía trước. Là Thẩm đạo huynh, trừ hắn bên ngoài đồng hành đám người không người có tư cách cắm đến phía trước ta. Khổng Ngộng trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, trên mặt mong đợi hướng phía chiến thần trên tấm bia nhìn lại, không biết hắn có thể xếp tới vị thứ mấy. Hạng 12, không phải. Hạng 11, không phải. Hạng 10, không phải. Hạng 9, không phải. Hạng 3, vẫn như cũ không phải. Khổng Ngộng trong mắt mang theo khiếp sợ, nhìn về phía chiến thần bia vị thứ hai. Đã thấy phía trên thình lình khắc lấy cái vàng óng ánh tên, hai, Thẩm Thiên, ngũ tinh thiên kiêu. Trực tiếp trở thành ngũ tinh thiên kiêu bên trong xếp hạng thứ nhất tồn tại, gần với vạn cổ một vị duy nhất lục tinh thiên kiêu hoang thạch. Không hổ là Thẩm Thiên thánh tử, không hổ là ta Khổng Ngộng tán thành nam nhân. Khổng Ngộng mang trên mặt nụ cười hài lòng, như thế thiên tư tài tình, trong tộc trưởng lão hẳn là sẽ không còn có ý kiến. Tâm cảnh không minh phía dưới, Khổng Ngộng chỉ cảm thấy chính mình đối ngũ sắc thần quang lý giải trình độ, dường như lại tinh tiến một chút, lại lên một tầng nữa. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa một lát sau, nàng từ từ mở mắt, tháp linh, tiếp tục an bài cho ta ngũ tinh thiên kiêu đi. Nếu Thẩm Thiên đạo huynh đều đã trở thành thứ nhì thiên kiêu, ta cũng không thể lạc hậu quá nhiều. Vừa dứt lời, đã thấy này nguyên bản sắp xếp vị thứ hai tên lại lần nữa lấp lóe. Đúng vậy, tên của Thẩm Thiên xuất hiện tại chiến thần bia vị thứ nhất. Một, Thẩm Thiên, thất tinh thiên kiêu. Dù là Khổng Ngộng đã tận chính mình có khả năng đánh giá cao Thẩm Thiên, lúc này vẫn như cũ chấn kinh đến nói không ra lời. Thất tinh thiên kiêu. Đây là khái niệm gì? Cần biết chiến thần tháp tại Đông Hoang, danh khí tương đương phải đại. Trên cơ bản mỗi 5 năm một lần thượng cổ chiến trường rèn luyện, đều sẽ có đại lượng tiên môn đệ tử tìm kiếm chiến thần tháp. Thậm chí liền ngay cả Nam Cương, Bắc Hải, Tây Mạc, Trung Châu, cũng thỉnh thoảng sẽ có vài ngày kêu đến tham gia náo nhiệt, tìm kiếm chiến thần tháp vượt quan. Tựa như nguyên bản xếp tại chiến thần tháp vị thứ nhất hoang thạch, chính là 8,000 năm trước Trung Châu tuyệt thế thiên kiêu. Hắn là một vị duy nhất bị chiến thần tháp định giá lục tinh thiên kiêu tồn tại, xa xa dẫn trước đám người. Mà tại cái này 8,000 năm qua, hắn cũng không có phụ lòng chiến thần tháp đánh giá, hoàn toàn chính xác tại Nam vực tung hoành vô địch. Nhưng mà bây giờ, hoang thạch thần thoại bị người đánh vỡ. Hắn không còn là chiến thần bia xếp hạng thứ nhất tồn tại, mà là bị Thẩm Thiên áp chế. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Thẩm Thiên có trở thành cái thứ hai hoang thạch, thậm chí vượt qua hoang thạch tiềm lực. Tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ Nam vực đều sẽ bởi vậy chấn động, dù sao hoang thạch lực ảnh hưởng quá lớn. 8.000 năm trôi qua, chớ nói hoang thạch bản tôn, liền ngay cả hắn đồ tử đồ tôn đều đã là một phương cự phách. Nếu là bị người trong thiên hạ biết, Thẩm Thiên tại trong chiến thần tháp vượt trên hoang thạch một đầu. Thẩm Thiên chắc chắn trở thành toàn bộ Nam vực tiêu điểm, danh dương thiên hạ. Khổng Ngộng trong mắt lấp lóe quan mang, không hổ là ngươi. Một chỗ khác trên lôi đài, Tiểu Linh Tiên chậm rãi dạo bước đi lại. Nàng mỗi bước bước ra đều trên lôi đài ngưng tụ ra một đóa linh khí hoa sen, bộ bộ sinh liên. Kẻ địch cơ trường đao, không ngừng hướng phía Tiêu Linh truy kích mà đến, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không cách nào dính nảy thân ảnh. Làm Tiểu Linh Tiên bước ra thứ 36 bước lúc, trên lôi đài 36 nhiều hoa sen quang mang đại tác, lại ẩn ẩn ngưng tụ thành đại trận. Một đóa rực rỡ màu xanh hoa sen trên lôi đài nở rộ, vô tận cánh hoa bay tán loạn. Tiểu Linh Tiên trên đầu châm gài tóc trong lúc đó tản mát ra rộng lớn ánh sáng chói lọi, một con liệt diễm phượng hoàng bắn ra. Đối diện thiên tiêu, tại này từng mảnh như lưỡi kiếm cánh hoa tứ ngược cùng hỏa phượng xung kích dưới, hóa thành đạo đạo tàn ảnh tiêu tán. Hô! Tiểu Linh Tiên như chút được gánh nặng thở dốc một hơi. Tại phía trên chiến trường này 9 ngày 9 đêm, rốt cục thành công đánh bại Tam Tinh thiên tiêu. Mặc dù lần này chiến thắng rất may mắn, là bởi vì đối phương phong cách chiến đấu bị Tiểu Linh Tiên khắc chế. Hơn nữa còn mượn nhờ Khuy Thiên Linh Quyết bên trong linh mạch thôi động bí thuật, có đầu cơ trục lợi hiểm nghi. Nhưng dù cho như thế, có thể đánh bại Tam Tinh Thiên Kiêu vẫn như cũ 10 phần khó được. Chỉ ít, ngay cả một vị nào đó Kim Điêu đều không thể làm được điểm ấy. Đừng nói vận khí tốt không tốt, bị không bị khắc chế, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Tiêu Linh trên mặt tươi cười, loại này có thể rõ ràng cảm giác được chính mình mạnh lên chiến đấu, hoàn toàn chính xác rất để người nghiện. Đúng lúc này, nàng thoáng nhìn lôi đài một bên khác chiến thần địa. Khi thấy tên của Thẩm Thiên xuất hiện tại chiến thần bia vị thứ nhất lúc, Tiêu Linh nguyên bản buông lỏng thân thể, lại lần nữa căng thẳng. Ta, còn chưa đủ mạnh. Chỉ có đầy đủ mạnh, mới có tư cách cùng Thẩm Thiên ca ca sóng vai. Nơi thứ ba lôi đài, Quế Công Công thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh. Trong tay hắn cầm một thanh nhuyễn kiếm, trên thân lóe ra màu xanh lôi đỉnh, kia là ất mục lục hợp thần lôi. Hắn lúc này đã có thể làm được đem lục hợp thần lôi cùng hướng Nhật Ma Điện lực lượng kết hợp, để tự thân tốc độ càng nhanh. Lúc này hắn một kiếm đâm ra, đầy trời đầy đất đều là kiếm ảnh, đủ để cho cùng giai kẻ địch không kịp nhìn, tại hoa mắt bên trong vẫn lạc. Keng. Linh kiếm trở vào bao, đối diện nhị tinh thiên kiêu chậm rãi tiêu tán. Cửu Thiên đến nhờ lấy Thẩm Thiên cho cơ duyên, cùng tự thân không ngừng khổ tu, Quế Công Công thực lực tăng lên cực lớn. Hoặc là nói Thẩm Thiên bên người mỗi người, thực lực tăng lên đều rất lớn. Nhưng vào lúc này, Quế Công Công cũng trông thấy bên cạnh lôi đài chiến thần địa. Nhìn qua này xếp tại thủ vị, chiếu sáng dạng rỡ tên, Quế Công Công trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Không hổ là điện hạ, thế mà có thể tại vạn năm đến nay tất cả thiên kiêu bên trong, lên đỉnh đệ nhất. Điện hạ như thế có tiền đồ, Lan Phi nương nương nếu là dưới suối vàng có biết, cũng có thể nhắm mắt. Lúc này trong chiến thần tháp, mỗi người đều tại vì chiến thần trên tấm bia biến hóa mà liễu lưới. Theo bọn hắn nghĩ, Thẩm Thiên dùng tuyệt đối cùng giai thực lực vô địch, vượt trên vạn cổ đến nay tất cả thiên kiêu. Bọn hắn cùng có vinh yên. Vậy mà lúc này tại chiến thần tháp tầng thứ 7, Thẩm Thiên lại kìm nén đến vô cùng nhức cả trứng. Tiền bối, ngươi đây là ý gì? Thân mẹ nó chiến thần bia thứ nhất, ngươi cái này thế nào bình xếp hạng? Đã nói xong công bằng công chính công khai không tấm màn đen đâu. Ta đánh bại một cái tứ tinh thiên kiêu tân thanh y gì hết, ngươi nha trực tiếp cho ta bình đến ngũ tinh thiên kiêu cấp bậc cũng liền thôi. Dù sao bản thánh tử đối tân thanh y là một kiếm miểu sát, cho phép ngươi đánh giá cao một chút. Nhưng trực tiếp bình đến ngũ tinh thiên kiêu bên trong xếp hạng thứ nhì tồn tại, đem sư tôn ta cùng sư bá đều đặt ở phía dưới. Thế nào nghĩ, ước gì ta bị trưởng bối làm khó dễ thôi. Cái này cũng liền thôi. Trận thứ hai so tài, bản thánh tử tờ cờ sư tôn lúc tuổi còn trẻ. Ta không phải thua sao? Ta bị sư tôn đánh cho không có sức hoàn thủ, ngài không nhìn ra được sao? Bản thánh tử ngay cả đánh thánh chủ sư tôn cái này ngũ tinh thiên kiêu đều đánh không lại, ngươi là thế nào trực tiếp đem ta bình thành thất tinh thiên kiêu? Ngươi bảng xếp hạng này, là từ giới giải trí tìm tòi đến A. Còn đem hoang thạch đều đặt ở dưới mông đầu, ngươi nhà biết hoang thạch tên kia hiện tại có nhiều châu sao. Vạn nhất người ta đồ tử đồ tôn biết chuyện này, từng cái tới cửa kiếm chuyện. Bản thánh tử cái này yên tĩnh thời gian đến cùng còn qua bất quá rồi. Cảm thụ được Thẩm Thiên trong giọng nói ưu hoán, Lão giả áo tím Diệp Kình Thương vuốt vuốt râu ria, cười phất tay áo. Đột một lúc, này màu xanh bia cổ hiện lên ở Thẩm Thiên trước mặt. Diệp Kình Thương chỉ bia cổ dưới góc phải, đã thấy này bia cổ dưới góc phải thình lình khắc lấy một hàng chữ nhỏ. Bản xếp hạng chính là tổng hợp ước định đoạt được, cuối cùng giải thích quyền về chiến thần tháp tất cả. Thẩm Thiên, thân mẹ nó cuối cùng giải thích quyền về chiến thần tháp tất cả. Liên ngươi như vậy, còn không biết xấu hổ nói mình tuyệt đối công bằng công chính. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, tiền bối, ngài là từ cái kia nhìn ra vãn bối thiên phú, xứng với thất tinh thiên kiêu xưng hô thế này. Diệp Kình Thương chuyện đương nhiên nói, dung mạo ngươi cơ hồ cùng bổn tọa lúc tuổi còn trẻ giống nhau anh tuấn, thiên tư như thế nào không mạnh. Thẩm Thiên, chẳng lẽ cái này chiến thần bia xếp hạng liền không có điểm khách quan so sánh, toàn bằng ngươi định đoạt sao? Diệp Kình Thương gật đầu, bổn tọa chính là tiên giới khách tới, chẳng lẽ cũng không đủ sức thuyết phục sao? Thẩm Thiên khỏe miệng co giật, liền thứ hạng này, thật sẽ có người tin tưởng sao? Diệp Kình Thương giống như cười mà không phải cười, tin hay không, ngươi trong lòng không có số. Thẩm Thiên, dường như cảm giác cảm xúc đã phủ lên đúng chỗ, Diệp Kình Thương cười nói, ngươi cũng không phải vội. Cái này chiến thần dưới tấm bia mặt không phải đã nói rồi sao? Xếp hạng cuối cùng giải thích quyền về chiến thần tháp tất cả. Nói cách khác chỉ cần ngươi nhận lấy chiến thần tháp, trở thành chiến thần tháp chủ nhân, xếp hạng còn không phải ngươi định đoạt. Đến lúc đó, ngươi muốn đem chính mình sắp xếp thứ mấy liền đem chính mình sắp xếp thứ mấy, thậm chí không sắp xếp đều được, như vậy liền không cần lo lắng. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy hồ ly cười Diệp Kình Thương, Thẩm Thiên răng cắn phải rát băng vang. Lao ra hỏa này, rõ ràng là đào cái hố buộc hắn nhảy a. Ta nói ngươi dù sao cũng là một đường đường tiên khí, cần thiết như thế đổi tới nhận bản thánh tử làm chủ sao? Rõ ràng bản thánh tử hiện ở trên đỉnh đầu đỉnh lấy, chỉ là vòng xanh chấm đỏ vòng a. Thật là nghiệp chướng a. Chương 226, Huyền Âm chi khí, Lục Đạo luân hồi. Nhìn qua khắp khuôn mặt là nụ cười đắc ý Diệp Kình Thương, Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, tiền bối nhất định để ta nhận lấy cái này tháp. Diệp Kình Thương cười nói, nếu ngươi thực tế không nguyện ý, không miễn cưỡng. Bất quá thân ngươi phụ thiên đại khí vận, nếu như nguyện ý tiếp nhận cái này chiến thần tháp, tự nhiên là không thể tốt hơn. Không phải liền là tiêu hao một chút xíu linh khí mà. Ngươi trẻ tuổi, không có áp lực làm sao lại tiến bộ đâu. So với chỗ tốt điểm ấy trả giá không tính là cái gì. Một chút xíu linh khí. Không hổ là tiên rơi đến, khẩu khí chính là đại. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, được, vạn bối có thể tiếp nhận cái này chiến thần tháp. Nhưng là có mấy chuyện, vạn bối cần sớm hỏi rõ ràng. Diệp Kình Thương cười nói, tiểu gia hỏa còn rất cẩn thận, ngươi hỏi đi. Thẩm Thiên nhìn chằm chằm Diệp Kình Thương, một chút linh khí đến cùng là bao nhiêu? Cái này chiến thần tháp chẳng lẽ liền không thể triệt để chữa trị sao? Diệp Kình Thương liếc mắt, triệt để chữa trị chiến thần tháp, ngươi thành tiên trước đó cơ bản không cần cân nhắc. Đến nỗi tiêu hao không nhiều, hàng năm tiêu hao hẳn là sẽ không vượt qua 10 triệu linh thạch. Hàng năm vẹn vẹn duy trì thân tháp không băng, liền phải tiêu hao 10 triệu linh thạch. Cái này mẹ nó còn không nhiều. Ngươi nha đặt đùa ta vui vẻ đâu. Thẩm Thiên nhìn qua Diệp Kình Thương, lật ra hỉ ủ gạ ra xem thường. Thấy Thẩm Thiên sắc mặt nhìn không tốt, Diệp Kình Thương nói, thiếu hít một chút cũng được. Nhưng ít nhất cũng phải hút 8 triệu linh thạch, thật không thể ít hơn nữa, không phải vậy sẽ vỡ ra. Thẩm Thiên luôn cảm giác hẳn là còn có thể có kẻ mặc cả, bất quá bây giờ đây không phải trọng yếu nhất. Hắn nhìn qua Diệp Kình Thương, nếu là ta nhận lấy chiến thần tháp, về sau có thể hay không tùy ý để người tiến tháp vượt quan đánh cược. Diệp Kình Thương trong mắt có chút chuyển động, hảo tiểu tử, bản tính ngược lại là đánh cho khôn khéo, muốn dùng cái này chiến thần tháp đến kiếm linh thạch cho ăn chiến thần tháp. Thẩm Thiên liếc mắt, không phải vậy ta đi cái nào làm nhiều như vậy linh thạch. 8 triệu linh thạch, muốn không ngài bán ta xem một chút có đáng giá hay không nhiều tiền như vậy. Diệp Kình Thương cười nói, quả nhiên dáng dấp anh tuấn người, đều thông minh tuyệt đỉnh. Được, chỉ cần ngươi ngày sau có thể ổn định cung cấp linh khí cho chiến thần tháp, này chiến thần lôi đài tùy ngươi sử dụng. Bất quá những cái kia vượt quan người đổi chiến thần điểm bảo vật, ta muốn phân năm thành ra, đổi thành linh thạch tu bổ chiến thần tháp. Có thể, Thẩm Thiên bình tĩnh nói, nhưng chiến thần lôi đài định giá quyền về ta, thần tiêu thánh địa đệ tử cùng bằng hữu của ta vượt quan, ta có quyền lợi đánh gãy. Diệp Kình Thương vui mừng nhìn qua Thẩm Thiên, hảo tiểu tử, còn thật trưởng nghĩa. Có bổn tọa lúc tuổi còn trẻ phong phạm. Muốn không như vậy đi. Bổn tọa ăn thua thiệt, nhận ngươi làm cháu ngoại nuôi thế nào? Ta rất có thành ý. Thẩm Thiên, thân mẹ nó nhận bản thánh tử làm cháu ngoại nuôi, có nhận cái đồ chơi này mà lại bây giờ không phải là đang nói chuyện làm ăn sao? Có thể hay không đứng đắn một chút, có thể hay không đứng đắn một chút. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, tiền bối, ngươi trước đó đã từng nói, cái này chiến thần tháp lấy thái sơ tử khí luyện chế mà thành, có thể luyện hóa trong thiên địa tất cả năng lượng kỳ dị. Diệp Kình Thương gật đầu, cái này hiển nhiên lợi hại đi. Phải biết chúng ta chiến thần cung thế nhưng là lấy tân hỏa chiến thần kinh làm hạch tâm truyền thừa, chiến thần tháp cũng là lấy tân hỏa chiến thần kinh tế luyện mà ra. Ngươi tu luyện tân hỏa kinh chỉ là cơ sở nhất nát đường cái phiên bản, nhiều nhất tu luyện tới kim thân cảnh liền không có đến tiếp sau. Mà bản môn chiến thần kinh cho dù tại tất cả tân hỏa kinh trong truyền thừa, cũng số mạnh nhất liệt kê. Đến tiếp sau ngươi chuyển tu tân hỏa chiến thần kinh, lại tế luyện chiến thần tháp. Hai tướng gia chỉ phía dưới, Thiên Thiên đứng ở thế bất bại. Thế nào, nghe liền nhiệt huyết sôi trào đi. Đỉnh lấy chiến thần tháp cùng người khác đánh nhau, Thiên Thiên đứng ở thế bất bại. Sợ là sơ ý một chút tháp nổ, lôi kéo kẻ địch cùng một chỗ chết không có chỗ trốn đi. Thẩm Thiên liếc mắt, bất quá Diệp Kình Thương lời nói cũng làm cho trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, tân hỏa chiến thần trải qua. Tiên bối, cái này tân hỏa kinh là ta dùng 5 lượng bạc mua được, hẳn là ngài biết nó chân thực lai lịch sao? Diệp Kình Thương nhẹ nhàng nuốt ven ngộ đạo trà cây, bình tĩnh nói, ngươi chỉ cần biết, tân hỏa kinh không kém gì thế gian bất luận cái gì pháp. Đến nỗi những chuyện khác, chờ ngươi vượt qua 36 đạo thiên kiếp lại nói, không phải vậy biết quá nhiều đối ngươi không có gì tốt chỗ. Vượt qua 36 đạo thiên kiếp, này mẹ nó không phải đều thành đại đế sao? Lao giả thối tha này, không nói thì không nói, sâu cái gì khẩu vị? Chẳng lẽ cái này tân hỏa kinh, thật đúng là tiên giới cái gì siêu cấp truyền thừa? Bởi vì bị cái gì vô thượng tồn tại nguyền rủa qua, cho nên tu luyện qua nó người đều càng ngày càng xui xẻo. Cho nên thiên tư không đủ tuyệt thế người, đều không có tư cách biết tân hỏa kinh bí mật, phải trở nên càng mạnh mới được. Lại nói như thế nghiêm chỉnh thiết lập, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây không phải không đứng đắn tu tiên giới sao? Không đúng, nhất định là bản thánh tử mở ra phương thức không đúng. Chuyện khẳng định không có đơn giản như vậy, vẫn là chờ vượt qua 36 đạo thiên kiếp xưng đế rồi nói sau. Cái gì? Không độ được làm sao bây giờ? Ha ha, không độ được bản thánh tử đều bị sét đánh chết rồi, còn bất kể hắn là cái gì bí mật. Tân hỏa kinh chuyện trước thả một bên, giải quyết chiến thần tháp cung cấp nuôi dưỡng vấn đề quan trọng hơn. Thẩm Thiên nói, nếu cái gì loại hình năng lượng kỳ dị, đều có thể dùng để bị chiến thần tháp hấp thu, như vậy huyền âm chi khí hẳn là cũng có thể hấp thu đi. Huyền âm chi khí, nhật nguyệt tinh hoa bên trong nguyệt chi tinh hoa, rất nhiều yêu, quỷ trong mắt vật đại bổ. Diệp Kình Thương hai mắt tỏa sáng. Đây chính là phi thường cực phẩm năng lượng A. So phổ thông linh khí thật nhiều, ngươi biết nơi nào có sao? Thẩm Thiên gật đầu, ta tại trên chiến trường thượng cổ rèn luyện lúc, đã từng đi ngang qua một chỗ đặc thù bình nguyên, chỗ đó đều là huyền âm chi khí, rất kỳ quái. Ta hoài nghi vùng bình nguyên kia khu vực hạch tầm, khả năng có cái gì thời đại thượng cổ bị phong ấn đại hùng chi vật, cho nên không dám tới gần. Tiền bối ngươi che đậy được sao? Muốn che đậy được, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn xem, chia đều tạo hóa. Che đậy được sao? Diệp Kình Thương cười nhạo nói, liền phía trên chiến trường này những cái kia cô hồn dã quỷ, còn không có buồn tòa sợ. Dứt lời Diệp Kình Thương nhẹ nhàng phủ tay áo, Thẩm Thiên ngón trỏ tay phải trong lúc đó bay ra một giọt tinh huyết, rót vào hư không bên trong. Một giây sau, toàn bộ hư không cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Từng đạo hào quang màu tím hướng phía Thẩm Thiên thể nội dũng mãnh lao tới, cuối cùng toàn bộ thu liễm đến Thẩm Thiên trong đan điền. Bị huyết sắc bao phủ bầu trời cùng đại địa, lần nữa xuất hiện tại Thẩm Thiên trước mặt. Mà này nguyên bản cao ngàn trượng khổng lồ tử tháp, lúc này lại trở nên chỉ có vài tấc lớn nhỏ, núp ở Thẩm Thiên trong đan điền xoay chậm chậm. Chờ một chút, tiền bối. Không Ngộng tiên tử, Liên Nhi, Quế Bá bọn hắn, đều còn tại trong tháp đâu. Thẩm Thiên khỏe miệng vi rút, đám tiểu đồng bạn đều còn chưa có đi ra, chiến thần tháp thế nào chạy bụng hắn bên trong đi. Bốn bỏ năm lên, làm sao cảm giác hiện tại tất cả mọi người tại bản thánh tử trong bụng. Là lạ. Diệp Kình Thương hư ảnh xuất hiện tại Thẩm Thiên bên cạnh. Trong mắt mang theo kích động, yên tâm, bọn họ hiện tại ra không được, căng cứng không phá bụng của ngươi. Mau dẫn bổn tọa đi tìm huyền âm chi khí, cái đồ chơi này có thể là đồ tốt, lại được xưng là thái âm chi tinh. Đến lúc đó ngươi có thể lưu một chút, bất luận là dưỡng nữ quỷ vẫn là dưỡng nữ yêu tinh, đều có thể cho ăn phải các nàng vui chơi. Thẩm Thiên trên trán rơi xuống tích tích mồ hôi, lao già này thế mà còn có loại này đặc thù tình thú. Bất quá, ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể cân nhắc thu một chút huyền âm chi khí cho cửu nhi. Dù sao bàn nha đầu này lâu như vậy, cũng nên cho điểm chỗ tốt. Trong bụng chứa chiến thần tháp, Thẩm Thiên trên chiến trường không kiêng nể gì cả. Nói đùa, dám có không phục trực tiếp quất chết. Coi như thật có cái gì như bức hống hống tà linh từ chiến trường nơi trọng yếu trở về, cùng lắm thì đem chiến thần tháp tế ra tới. Dù sao lão đầu kia nói qua cái này tháp còn có 3 lần quất người cơ hội, có thể giết chết chân tiên. Tiêu tôn tiền cùng bái, không dùng thì phí. Bất quá Thẩm Thiên hiện tại quang hoàn đã sớm tẩy trắng. Ngược lại là không có gặp được siêu cấp vong linh cản đường chuyện. Hắn rất thuận lợi liền tại thượng cổ chiến trường hoành hành mấy ngàn dặm, đi tới khoảng cách biên giới chiến trường 1.800 dặm khu vực. Khu vực này, đã coi như là thượng cổ chiến trường sâu hơn chỗ. Đại địa nhan sắc thậm chí đều đã thiên hướng về màu đỏ đen, trên bầu trời huyết vân lan lộn. Trên mặt đất đi lại bộ xương, huyết ma, sát ma, cũng đều căn bản là kim đan cấp tồn tại, chưa có trúc cơ cấp tồn tại. Những này tà linh giáo đồ, lại dám đến sâu như vậy chiến trường đến kiếm chuyện, thật đúng là không sợ chết. Dựa theo cơ duyên hình tượng bên trong thu hình lại chỉ dẫn, Thẩm Thiên rất nhanh liền tìm được này Huyền Âm Sơn Cốc. Đúng vậy, hắn sở dĩ tới đây, chính là từ Hắc Nguyên trên đỉnh đầu nhìn thấy cơ duyên. Tại cơ duyên hình tượng bên trong, Thẩm Thiên nhìn thấy Hắc Nguyên xâm nhập một cái bị Huyền Âm chi khí bao trùm bình nguyên. Bình nguyên hoạch tâm khu vực có cái cự đại tế đàn, Hắc Nguyên bắt cóc nhiều đệ tử như vậy, chính là vì đến tế đàn hiến tế. Thông qua hiến tế, hắn thành công phục sinh một vị vạn năm trước vực ngoại tà linh, đồng thời thành công cùng tên này tà linh ký kết khế ước thực lực tăng nhiều. Lúc này, Huyền Âm chi khí bao phủ bình nguyên hoạch tâm khu vực. Chín trượng phương viên dưới tế đàn khổng lồ, một đoàn màu đỏ thấm ú hồn phiêu đãng. Từ này màu đỏ thấm ú hồn đoàn bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một tấm dữ tợn vô cùng hung ác khuôn mặt. Kiệt kiệt kiệt. Luân hồi thánh chủ, cho dù ngươi lấy lục đạo luân hồi bản phong ấn bổn tọa vạn năm lại có thể thế nào? Cuối cùng vẫn là bổn tọa bọn đồ tử đồ tôn phát hiện ra trước bổn tọa, ngươi lấy tính mệnh làm tế bày ra vạn cổ đại trận cũng là uổng công. Chờ xem. Tiếp qua mấy ngày, chính là 3.000 năm một lần thiên ma sông thất sắc ngày, ngươi cái này luân hồi bản uy lực sẽ xuống đến mức thấp nhất. Đến lúc đó chính là bổn tọa lại thấy ánh mặt trời thời điểm, ngươi từ bổn tọa trên thân luyện ra đi huyền âm chi khí, bổn tọa cuối cùng rồi sẽ thu hồi. Chờ xem. Vạn năm đi qua, lúc này tiên giới chi môn sớm đã đóng lại, giới này sẽ không còn có chân tiên. Đợi bổn tọa khôi phục nguyên khí, nhất định phải tìm bên trên ngươi luân hồi thánh địa, đem truyền nhân của ngươi. U hồn nguyên bản chính lẩm bẩm, liễu lo không ngừng mà đối với một cái bạch ngọc trận bàn nói lời hung ác đâu. Đông nhiên nó phảng phất phát giác được cái gì, hồn thể kịch liệt sóng gió nổi lên. Có người. Có người xâm nhập bình nguyên. U hồn trong lòng, dâng lên nồng đậm dự cảm bất tường. Phiến bình nguyên này bình thường bị đặc thù trận pháp chỗ phong ấn, căn bản sẽ không có vong linh xâm nhập. Nhưng là lúc này, nó lại cảm giác được khách không mời mà đến xâm nhập bình nguyên. Mà lại không chỉ là xâm nhập bình nguyên đơn giản như vậy. U hồn có thể rõ ràng cảm giác được bình nguyên bên trên huyền âm chi khí, tại lấy tốc độ cực nhanh biến mỏng manh. Lập tức, nó toàn bộ hồn đều không tốt. Trong nhà bị tặc. Chương 227, gia hỏa này, thật sự là đắc đạo chân tiên sao. Phải biết phía trên vùng bình nguyên này huyền âm chi khí, đều là cái này chuẩn tiên cấp tà linh tinh nguyên biến thành. Vạn năm trước, hắn tử vực ngoại xâm nhập tu tiên giới. Ỷ vào chính mình chuẩn tiên cấp bậc tu vi, tung hoành năm vực huyết tế thương sinh. Liền ngay cả thánh nhân cấp bậc tồn tại, đều trong tay hắn vẫn lạc không chỉ một vị, có thể xưng tuyệt thế hung nhân. Cuối cùng, vẫn là luân hồi thánh địa lao thánh chủ lấy tự thân tính mệnh làm đại giá, dùng chuẩn tiên khí lục đạo luân hồi bản đem này trấn áp. Cái này vạn năm qua, lục đạo luân hồi bản không ngừng mà đem u hồn tà quân bản nguyên luyện hóa, tại tiểu lục đạo bên trong tịnh hóa thành bản nguyên huyền âm chi khí. Nguyên bản những này huyền âm chi khí là sẽ trực tiếp tiêu tán, nhưng là tại 3.000 năm trước tà linh giáo giáo đồ phát hiện nơi này. Thế là những cái kia giáo đồ bày ra trận pháp, đem huyền âm chi khí một lần nữa tụ lại đứng dậy. Chính là vì tại cái này 3.000 năm một lần thiên ma sông thất sắc ngày, lấy đặc thù bí pháp đem u hồn tà quân cứu ra, cũng lấy tốc độ nhanh nhất hồi phục nguyên khí. Vậy mà hôm nay, u hồn tà quân lại cảm giác được có người đang trộm hắn huyền âm chi khí. Cái này không khỏi để hắn tức điên. Dù sao dòng dã 3.000 năm. Ngươi biết cái này 3.000 năm, bổn tọa làm sao sống sao. Mắt thấy sắp thoát khốn mà ra, có thể sẽ bị luyện ra đi huyền âm chi khí thu hết trở về. Ngươi nhà nói cho ta, có đổ vô sỉ tại đoạt lão tử mệnh căn tử. Khốn nạn, bổn tọa cùng ngươi nha liều. U hồn tà quân cưỡng ép xuyên thấu qua lục đạo luân hồi bàn áp chế, triệu tập huyền âm chi khí phát động thế công. Lập tức, toàn bộ huyền âm bình nguyên bên trên dị tượng đại tác. Này vô cùng vô tận huyền âm chi khí, bắt đầu hóa thành vô số dữ tợn vô cùng tà ma, lệ quỷ. Toàn bộ bình nguyên bên trên, nhất thời như bách quỷ dạ hành, mỗi cái tà linh trên thân đều tản mát ra có thể so với thánh cấp đáng sợ khí tức. Thứ quỷ này thật mạnh, tiền bối ngươi che đậy được sao? Thẩm Thiên trong lòng có chút rụt rè, bất quá Diệp Kình Thương ngược lại là khá bình tĩnh. Tử sắc chiến thần tháp từ Thẩm Thiên trong đan điền bắn ra, ném xuống từng đạo thần huy. Bình tĩnh, gia hỏa này bị trận pháp trấn áp, căn bản là không phát ra được cái gì ra dáng công kích ra. Những này quỷ quái chỉ là nhìn xem khí thế dọa người, kỳ thật chính là thuần túy huyền âm chi khí ngụy trang, căn bản không có gì lực công kích. Diệp Kình Thương nuốt râu cười khẽ, nhiều như vậy huyền âm chi khí, đầy đủ để chiến thần tháp tiêu hao thật lâu. Dứt lời, Diệp Kình Thương hai tay bắt đầu bấm pháp quyết, hồn thể bốn phía tản mát ra thần quang. từng viên điểm sáng màu tím còn như ngôi sao tại Diệp Kình Thương quanh thân lấp lóe, phát họa ra huyền diệu tinh đồ. Bộ kia tinh đồ giống như một đầu khổng lồ cự côn, chiếu rọi sau lưng Diệp Kình Thương, hóa thành một tôn vạn trượng cự côn dị tượng. Chỉ còn lại có tàn hồn, thi triển thần thông quả nhiên uy lực giảm nhiều. Diệp Kình Thương cười lắc đầu, bất quá hấp thu điểm ấy huyền âm chi khí, vẫn là đủ. Một câu thôi, chiến thần tháp trong lúc đó cùng vạn trượng cự côn hư ảnh hòa làm một thể, trong chốc lát cự côn giống như ngưng tụ thành thực chất. Này phát ra sắc nhọn quỷ khóc ma gào âm thanh tà linh, tất cả đều bị cưỡng ép hướng phía cự côn trong miệng hút đi, trong nháy mắt bị phá huyễn tượng, hóa thành thuần túy nhất huyền âm chi khí. Đáng ghét, hôn trướng. Có bản lĩnh thả ra bổn tọa, để bổn tọa cùng ngươi công bằng một trận chiến. Thừa dịp bổn tọa bị trấn áp thời điểm, đánh cắp bổn tọa tinh nguyên, tính là gì anh hùng hảo hán. Bình nguyên trung tâm, vang lên tà linh cuồng loạn tiếng giống giận dữ. Diệp Kình Thương cười nhạo nói, chỉ là một cái tà linh tộc vật nhỏ, còn rất ngang tàng. Cho bổn tọa hút. Một câu thôi, cự côn tán phát lực hấp dẫn càng tăng lên. Trong chốc lát toàn bộ bình nguyên bên trên tất cả huyền âm chi khí, đều như trăm sông hợp thành biển bị cự côn nuốt chửng sạch sẽ. Nguyên bản còn như ngắm hoa trong màn sương bình nguyên, lúc này cũng biến thành vô cùng rõ ràng, có thể nhìn thấy trong đó một ngọn cây quạng cỏ. Không có, một giọt đều không có còn lại. Ở giữa vùng bình nguyên tế đàn dưới, truyền đến thanh âm tuyệt vọng. U hồn tà quân toàn bộ quỷ đều đang run rẩy. Bổn tọa những cái kia đồ tử đồ tôn đâu? Bổn tọa những cái kia tín đồ đâu? Không phải đã nói, muốn cho bổn tọa đưa huyết tế cùng cực phẩm nhục thân tới sao? Làm sao bọn hắn còn chưa tới, lại rước lấy như thế cái sát thần? Phải biết, mặc dù u hồn tà quân ngoài mạnh trong yếu, chỉ có thể xuyên thấu qua lục đạo luân hồi bản thi triển một chút không ra gì huyễn tượng công kích. Nhưng chỉ là loại này huyễn tượng công kích, liền đầy đủ để tuyệt đại đa số thánh giai trở xuống tu sĩ chạy chối chết thật sao? Thậm chí ngay cả rất nhiều thánh giai cường giả, tại gặp được cái này bách quỷ dạ hành huyễn tượng lúc cũng không dám lô mãng. Dù sao, lâu năm lão quỷ sẽ dọa người. Nhưng lần này xâm nhập bình nguyên tên kia, căn bản không có bị huyễn tượng mê hoặc. Hắn một chút liền nhìn thấu u hồn tà quân hư thực, trực tiếp đem tất cả huyền âm khí đều hút khô. Hiện tại u hồn tà quân hoàn toàn không có cái gì thủ đoạn, chỉ có thể ngoan ngoãn ở tại lục đạo luân hồi bàn người hạ đẳng xoa nắn. Xì nhục, vô cùng nhục nhã. Sớm biết sẽ có hôm nay, lúc trước hắn liền không nên đến cái này nhân gian rơi đến. Chỉ tiếc, thế gian này không có thuốc hối hận ăn, u hồn tà quân cuối cùng vẫn là gặp được hắn mệnh trung khắc tinh. Thẩm Thiên trong tay nâng chiến thần tháp, bên cạnh đi theo Diệp Kình Thương, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía vùng bình nguyên này khu vực trung ương đi đến. Rất nhanh, một cái cự đại tế đàn xuất hiện tại Thẩm Thiên trước mặt. Cái tế đàn này toàn thân màu trắng, trên đó khắc họa huyền diệu đại đạo thần văn, không bàn mà hợp lục đạo luân hồi. Mà tại tế đàn khu vực hạch tâm rõ ràng là một tôn bệ đá, tại phía trên bệ đá lơ lửng một khối màu bạc trắng tiểu mâm sứ. Khi nhìn đến cái này tiểu mâm sứ trong nháy mắt, Thẩm Thiên thể nội lập tức hiện ra khát vọng mãnh liệt cảm giác. Diệp Kình Thương như có điều suy nghĩ nhìn Thẩm Thiên một chút. Ha ha, muốn không? Cái đồ chơi này hẳn là phòng chế lục đạo luân hồi bản, mặc dù người luyện chế tu vi thực tế quá yếu. Bất quá tốt xấu là dùng luân hồi tịnh thổ luyện chế mà thành, cũng là có mấy phần uy năng, cũng coi là cái không sai bảo bối. Thẩm Thiên ánh mắt ngưng lại, luân hồi tịnh thổ. Thiên địa kỳ chân huyền thổ bảng xếp hạng thứ 3 vô thượng thổ. Cần biết, thiên địa kỳ chân bảng xếp hạng trước 3 đều là tu tiên giới vô thượng kỳ chân. Tựa như cái này luân hồi tịnh thổ, danh xưng chư thiên vạn linh bản nguyên chi thổ. Nghe nói chỉ có tại không thể đụng vào luân hồi chi địa, mới có thể đản sinh ra loại này thổ. Nó có thể phản bản quy nguyên, đem hết thể hậu thiên chi vật trở về tới bản nguyên nhất, tinh khiết nhất ban sơ thái. Nghe nói có được luân hồi tịnh thổ tồn tại, có thể không xem hết thể nguyên rủa, độc tố công kích, liên nghiệp lửa đều có thể rửa sạch. Thậm chí nghe nói liền ngay cả vết thương đại đạo, căn cơ có tí vết, đều có thể sử dụng luân hồi tịnh thổ một lần nữa bổ túc. Dù sao tại luân hồi trước mặt, hết thể đều có thể lần nữa tới qua. Đương nhiên, nghe đồn có lẽ có khoa trương địa phương. Nhưng không thể không nói, cái này lấy luân hồi tịnh thổ luyện chế mà thành lục đạo luân hồi bản hoàn toàn chính xác uy lực siêu tuyệt. Lại cứ thế mà đem một vị chuẩn tiên cấp tồn tại, trấn áp vạn năm lâu. Cho dù tà linh giáo giáo đồ phát hiện, cũng không cách nào đem cái này tà linh cứu ra, nhất định phải chờ đợi 3.000 năm một lần thiên ma sông thất sắc ngày. Bởi vậy có thể thấy được cho dù tại chuẩn tiên khí bên trong, cái này lục đạo luân hồi bản cũng tuyệt đối là tồn tại cường đại nhất một trong. Muốn không? Muốn liền nói với ta, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn đâu. Diệp Kình Thương thấy Thẩm Thiên ánh mắt cực nóng, lập tức tuét miệng cười nói, cái đồ chơi này cũng không có tốt như vậy thu phục. Nhìn xem này mặt mũi tràn đầy nụ cười đắc ý lao đầu, Thẩm Thiên không khỏi khỏe miệng vi rút. Gia hỏa này, thật là tiên giới đắc đạo chân tiên sao. Chương 228, ngũ hành gồm nhiều mặt, đúc thành kim thân. Thẩm Thiên trong tay nâng chiến thần tháp, chậm rãi đi đến trước thạch thai. Nhìn xem này không ngừng lơ lửng lục đạo luân hồi bàn, Thẩm Thiên trong lòng đỗng nhiên có loại cảm giác. Hắn giống như cảm nhận được này lục đạo luân hồi bàn, cùng mình phi thường thân thiết, phảng phất có thể tùy tiện thu hoạch được tán thành đồng dạng. Đừng nhìn, đây chính là chuẩn tiên khí. Diệp Kình Thương nhếch miệng, nói, không có lão phu lấy chiến thần tháp áp chế, ngươi là không thể nào thu phục. Hắn còn chưa có nói xong, liền kẹp lại. Bởi vì Diệp Kình Thương thình lình nhìn thấy Thẩm Thiên chậm rãi vươn tay, vuốt ve tại này lục đạo luân hồi bàn bên trên. Làm sao có thể? Đây chính là chuẩn tiên khí cấp lục đạo luân hồi bàn khác, làm sao có thể bị một cái trúc cơ kỳ tu sĩ như thế tùy ý vuốt ve? Còn có hay không điểm chuẩn tiên khí kiêu ngạo? Không đề cập tới Diệp Kình Thương mặt mũi tràn đầy nhức cả trứng, lúc này Thẩm Thiên chỉ cảm thấy cái này tiểu mâm sứ sở tới sở lui tương đương dễ chịu. Thể nội vũ hóa tiên kim, phệ tiên đằng, nhất nguyên trọng thủy cùng nam minh lý hỏa bốn loại thiên địa kỳ vật, nguyên bản đều nước giếng không phạm nước sông. Cũng chính là ta không trêu chọc ngươi, ngươi cũng đừng đến trêu chọc ta. Nhưng là lúc này, cảm nhận được luân hồi tịnh thổ khí tức về sau, tứ đại kỳ vật năng lượng đều trở nên sinh động. Bọn chúng tại cùng cái này luân hồi tịnh thổ cộng minh, phảng phất đang nói, tiểu soái ca, mau tới chơi nha. Lập tức, tịch mịch trống rỗng một vạn năm lục đạo luân hồi bản tâm động. Một giọt tinh huyết từ Thẩm Thiên đầu ngón tay chảy ra, chui vào lục đạo luân hồi bàn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đột một lúc, vạn trượng ánh sáng màu trắng tự lục đạo luân hồi bàn bên trong bắn ra, đem toàn bộ bình nguyên chiếu rọi phải rực rỡ rực rỡ. Cái này to lớn trận đài bắt đầu nhẹ nhàng chấn động, xuất hiện từng đạo vết rách, toàn bộ pháp trận mất đi hạch tâm đầu mối then chốt, dần dần sụp đổ. Ha 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 ha. Bổn tọa rốt cục thoát khốn mà ra. Các ngươi chờ lấy, chờ bản tọa khôi phục nguyên khí, nhất định sẽ trở về. Theo lục đạo luân hồi đại trận sụp đổ, một đoàn hắc khí từ trận đài dưới đáy tuôn ra, tản ra cực hạn tà ác khí tức. Bất quá hắn cũng không cùng những cái kia phim truyền hình bên trong, trực tiếp hướng Thẩm Thiên nhào tới, mà là trực tiếp vắt chân lên cổ hướng phía nơi xa trốn chạy mà đi. Diệp Kình Thương nhíu môi, chỉ là một con tiểu tà linh, đều đuổi tại trước mặt bản tọa nói lời hung ác rồi. Cái này nếu để cho ngươi trốn mất, bổn tọa về sau còn muốn hay không gương mặt này? Một câu thôi, Diệp Kình Thương nhẹ nhàng phủ tay áo. Chiến thần tháp bên trên quang mang đại tác, trong nháy mắt ngưng tụ ra một tấm khổng lồ tử sắc pháp võng, che khuất bầu trời. Pháp võng vững vàng bao phủ lại ưu hồn tà quân, đem này không ngừng nhào nặn áp xúc. Cuối cùng vò thành một cái chỉ có lớn chừng cái trứng gà tử sắc búp bê, dán tại chiến thần tháp dưới đáy, cùng cái mặt dây chuyền dường như. Đáng ghét, si có thể giết không thể nhục. Bổn tọa đường đường một đời thánh quân, sao có thể chịu này vũ nhục. Tử sắc búp bê càng không ngừng lay động, từ bên trong phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Diệp Kình Thương đưa tay phải ra, trên ngón trỏ ngưng tụ ra một đạo tử quang, trực tiếp cho cái đầu băng. Ai nha, đau quá. Tử sắc bút bê hét thảm một tiếng. Hắn hoài nghi nhân sinh, thân là đường đường tà linh tộc tà quân. Cho dù là tại vạn năm trước bị luân hồi thánh chủ trấn áp lúc, cũng chỉ là biệt khuất mà thôi. Dù sao đối phương chết rồi. Mà ở lão đầu này trước mặt, hắn lại cảm giác chính mình như cái mặc người nhào nặn tiểu thí hài dường như. Tốt ủy khuất, tốt bất lực, thật đáng thương. Chịu không được vũ nhục này, ta có thể đưa ngươi đi luân hồi. Không muốn chết, liền ngoan ngoãn cho bổn tọa yên tĩnh điểm. Diệp Kình Thương thanh âm đạm mạc vang lên, đệ tử sắc bút bê trong nháy mắt trở nên vô cùng an tĩnh. Nhu thuận phải, như cái bảo bảo. Mà đổi thành một bên, lục đạo luân hồi bàn bị Thẩm Thiên nhỏ máu nhận chủ về sau, trực tiếp chui vào Thẩm Thiên thể nội. Lần này, nó vững vàng chiếm cứ tại Thẩm Thiên lá lách bên trong, tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu hoàng kim. Giờ khắc này Thẩm Thiên cảm giác trước nay chưa từng có phải dễ chịu. Lúc này trong cơ thể hắn đã tập hợp đủ 5 loại thiên địa kỳ vật, bắt đầu lấy để thường nhân không cách nào tưởng tượng hình thức phát hỏa tương sinh đứng dậy. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Ngũ hành tương sinh lại không sơ hở, hôn nguyên thần thể uy lực cũng cực điểm thăng hoa. Thẩm Thiên cảm giác lúc này bất luận là chính mình lôi pháp, hay là mình chiến kỹ uy lực đều tại tăng nhiều. Từng đạo nguồn gốc từ ngũ hành kỳ vật năng lượng từ trong cơ thể hắn phát ra, tư dưỡng ngũ tạng lục phủ, khiến cho cực điểm thăng hoa. Thẩm Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng. Từng đạo rực rỡ ánh sáng 5 màu ở trong cơ thể hắn hiện lên, dần dần hình thành một cái luân hồi. Thú vị, tại siêu phàm kỳ liền có thể góp đủ 5 loại thiên địa kỳ vật, càng khó hơn chính là thế mà có thể đem 5 loại thiên địa kỳ vật luyện hóa. Cho dù tại tiên giới, bổn tọa cũng chưa từng nghe nói qua loại này chuyện lạ, tiểu tử này đến cùng là cái gì thể chất? Lấy 5 loại thiên địa kỳ vật ngưng tụ ra kim thân, lại đến cùng sẽ có bao nhiêu mạnh? Diệp Kình Thương nhìn qua đã nhập định Thẩm Thiên, tự lẩm bẩm. Từng đạo tử quang bao phủ Thẩm Thiên, vì đó hộ pháp. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Thẩm Thiên bên ngoài thân, bắt đầu dần dần diễn sinh kim quang. Kia là thần ma luyện thể hệ thống cái thứ ba cảnh giới, kim thân cảnh nhập môn thể hiện. Thần ma luyện thể, ban đầu đoán thể, và lại siêu phàm, về sau lấy khí huyết chi lực rèn luyện ngũ tạng ngưng tụ kim thân. Ngay cả chính Thẩm Thiên đều không nghĩ tới, hắn kim đan luyện khí tu vi còn dừng lại tại trúc cơ kỳ, mà càng khó khăn thần ma luyện thể ngược lại tiên tiến giai. Càng ngày càng nhiều kim quang che chiếu trên người Thẩm Thiên, đem Thẩm Thiên thân thể làm nổi bật phải như là chân thần thân thể, anh võ tôn quý. Đây là từ nhục thể phàm thai chuyển hóa thành thần ma chi khu bắt đầu, cũng là thần ma luyện thể tu sĩ có thể lấy nhục thân ngạnh kháng pháp bảo mấu chốt giai đoạn. Chỉ có đúc thành vô địch kim thân thần ma người luyện thể, mới có thể chân chính lấy lực phá vạn pháp. Dần dần, lại là 10 ngày thời gian trôi qua. Lúc này Thẩm Thiên toàn thân trên dưới đã hoàn toàn chuyển hóa thành kim sắc. Hào quang sáng chói từ trong cơ thể hắn phát ra, đem quanh mình trăm trượng làm nổi bật phải huy hoàng vô cùng. Nếu là Lôi Âm Thánh Địa Thiên Tú Phật chủ nhìn thấy lúc này Thẩm Thiên, đoán chừng làm sao đều phải đem hắn đào được Phật môn đi. Không có cách, lúc này Thẩm Thiên thực tế là cùng quá siêu phàm. Đoán chừng tùy tiện hướng cái nào phàm tục thành thị ném một cái, đều có thể dẫn tới vô số tín đồ. Phải biết đồng dạng toàn thân bước lên kim quang, dáng dấp anh tuấn cùng xấu xí, hiệu quả cũng là hoàn toàn khác biệt. Thẩm Thiên thuế biến đã chuẩn bị kết thúc, mà lúc này bên cạnh chiến thần tháp cũng phát ra điểm điểm huỳnh quang. Từng đạo bóng người từ trong tháp bay ra ngoài, chính là Khổng Ngộng, Kim Vũ, Quế Công Công bọn người. Bọn hắn đã trong chiến thần tháp rèn luyện hơn 20 ngày, đều có đại thu hoạch. Nhưng tại nhìn thấy lúc này Thẩm Thiên về sau, trên mặt mọi người vẫn như cũ tràn đầy vẻ chấn động. Toàn thân kim quang ngập đầu, đây là kim thân cảnh hiển hóa. Sư huynh kim sắc vậy mà có thể tản mát ra trăm trượng thần quang. Tần Vân Địch khắp khuôn mặt là rung động, đoán chừng đại sư huynh nếu là thấy cảnh này, phải hoài nghi nhân sinh đi. Khổng Ngộng trong mắt thần quang lấp lóe, thân thể thật mạnh mẽ, diễn hóa đến cực hạn đủ để vật lộn vô địch. Quế Công Công nhìn qua lơ lửng tại Thẩm Thiên bên cạnh, đã thu nhỏ vô số lần chiến thần tháp. Trong mắt của hắn tràn đầy khiếp sợ, chiến thần tháp thu nhỏ, chẳng lẽ đã nhận điện hạ làm chủ sao? Cũng đúng, điện hạ là vạn cổ đến nay duy nhất bị chiến thần tháp tán thành thất tinh thiên tiêu, độc nhất vô nhị. Chiến thần tháp sẽ nhận chủ, cũng là không thể bình thường hơn được. Nương nương, ngài nếu là dưới suối vàng có biết, có thể mỉm cười cựu tuyển. Chương 229, vẫn là thập tam đệ càng thơm. Muốn nói lúc này trong đám người ai tâm tình chập chờn cương liệt nhất, này thuộc về Kim Vũ. Mặc dù hắn không phải người. Nguyên bản đi vào thượng cổ chiến trường trước đó, Kim Vũ là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang kim sĩ đại bằng tộc thiên tiêu. Chứ Khổng Ngộng bên ngoài, hắn có thể bệ nghệ khinh thường Nam Cương tất cả yêu tộc, cùng giai khó gặp đối thủ, gần như tung hoành vô địch. Nhưng khi tiến vào thượng cổ chiến trường về sau, Kim Vũ nhận luân phiên đả kích. Đầu tiên là bị Tần Vân Địch dùng loại kia cổ quái thương, bắn ra chống đỡ không được mất hết thể diện. Ngay sau đó bị Nguyên Anh cấp huyết ma bắt được, bị Thẩm Thiên cái này đối đầu thiên kiêu cứu, càng thêm xấu hổ vô cùng. Thật vất vả gặp được chiến thần tháp loại này đại cơ duyên, đồng thời ở trong đó tìm tới thiên bằng thần tộc thất truyền đã lâu thiên bằng Bắc Long thuật. Nhưng lại nhận càng lớn đả kích. Người ta Khổng Ngộng đã bị đánh giá là ngũ tinh thiên kiêu, danh liệt chiến thần bảng. Mà hắn lại chỉ là khó khăn lắm chạm đến tam tinh thiên kiêu cánh cửa, đồng thời còn lọt vào luân phiên trà đạp thức luật bàn. Kim Vũ hoài nghi mình khí vận bị liên tiếp ngăn trở đánh không có, bằng không vì sao mỗi lần gặp phải đều là khắc chế chính mình anh linh. Lần đầu tiên là tiễn thần tộc hậu duệ viêm sạn, bắn ra Kim Vũ toàn thân đều là lỗ thủng. Lần thứ hai đối thủ là thượng giới hỏa hoàng, tốc độ công kích đều không yếu tại Kim Vũ. Am hiểu hỏa thuộc tính pháp thuật thần thông càng là đem Kim Vũ khắc chế đến xích sao. Lần thứ ba đối thủ ngược lại là không có như vậy khắc chế Kim Vũ, vấn đề là Kim Vũ cũng không làm gì được hắn. Bởi vì đối phương là thần côn tộc hậu duệ, một tay thủy chi trói buộc để Kim Vũ căn bản không có cách nào thi triển ra toàn bộ tốc độ, một tay thủy chi phân giải để Kim Vũ chém rách công kích cơ hồ vô hiệu. Cuối cùng sống sờ sờ đem Kim Vũ kéo phải thân thể bị móc sạch, không nạ dạ bại. Lần lượt khắc kim, lần lượt tờ cờ. Mỗi lần khoảng cách thành công đều phảng phất thêm gần chút, nhưng mỗi lần lại phảng phất cũng còn có chút khoảng cách. Cuối cùng, Kim Vũ rốt cục xứng đôi đến một cái một thuộc tính thiên tiêu, mắt thấy liền có thể xoay người đại điêu cùng chuyển vận. Kết quả ngay tại Kim Vũ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đối vị kia một thuộc tính thiên tiêu phát động thế công thời điểm, hắn trước mắt một trận kỳ quái, trực tiếp bị cưỡng chế rời khỏi. Dựa vào, lão tử solo đều nhanh thắng. Người nhà nhổ lão tử dây lưới. Kim Vũ cảm giác tâm tình của mình nổ. Ngươi hiểu liền. Liền một cái không đòn khiêng người anh hùng, thật vất vả gặp được cái tàn huyết tiểu lỗ ban có thể thu hoạch đầu người thời điểm, đột nhiên wifi rơi dây cảm giác sao. Kim Vũ cảm giác, chính mình toàn thân lông đều giận đến đứng đấy. Nếu không phải cảm giác chính mình khả năng đánh không lại chiến thần tháp linh, hắn hiện tại không phải báo nổi không thể. Vì cái gì? Chiến thần Tháp Linh, vì cái gì ta luận bàn còn không có kết thúc, lại cưỡng chế bị lui ra ngoài. Kim Vũ cưỡng ép áp chế lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm này lơ lửng tại Thẩm Thiên bên người tử sắc chiến thần tháp. Diệp Kình Thương thân ảnh hắn nhìn không thấy, cũng chính là bởi vậy, đối mặt phát ra thân hòa giọng nữ chiến thần tháp, Kim Vũ ngự khí không tính đặc biệt táo bạo. Trẻ tuổi Kim Điêu U. Thực tế không có ý tứ, bởi vì bản tháp đã nhận chủ thần Tiêu Thánh tử Thẩm Thiên điện hạ, cho nên các vị thí luyện tạm thời gián đoạn. Các vị lần này khiêu chiến tất cả tiêu phí, đều để cho bản tháp trả tiền, chậm chút ngài khiêu chiến chỗ thanh toán chiến thần điểm, bản tháp sẽ gấp đôi trả về đến ngài danh nghĩa. Nhu hòa như nước nữ tử âm thanh lại lần nữa vang lên, lập tức để Kim Vũ trên mặt phẫn nộ chậm rãi tiêu tán. Lần này khiêu chiến hoa chiến thần điểm, gấp đôi trả lại cho bản điều sao? Kim Vũ như có điều suy nghĩ gật đầu, coi như ngươi cái này tháp phúc hậu, không có hố bản điều. Chờ chút. Cái này tháp cô nương vừa mới đang nói cái gì? Nàng nói chiến thần tháp, đã nhận chủ thần Tiêu Thánh tử Thẩm Thiên. Gia thanh xuân kết thúc. Nói cách khác ngày sau bản điều nếu như lại nghĩ tiên chiến thần tháp, còn phải trước hỏi qua Thẩm Thiên tiểu tử này. Nghĩ tới đây Kim Vũ chỉ cảm thấy một trận đau răng, hắn đường đường kim sĩ đại bằng thần tộc thiên tiêu, còn phải muốn cầu cạnh tiểu tử này. Tháp Linh, ngươi không phải nói chỉ có đánh bại trong tháp mạnh nhất thiên kiêu hình chiếu, trở thành thất tinh thiên tiêu, mới có tư cách trở thành chiến thần tháp chủ nhân sao? Vì cái gì mới ngắn ngủi 10 ngày, ngươi liền nhận Thẩm Thiên làm chủ? Ngươi cái này tháp có phải là có cái gì nội tình? Có phải là không công bằng? Kim Vũ có chút ưu hoán, mà lại âm thanh càng ngày càng nhỏ, bởi vì hắn biết chuyện này không có khả năng lắm. Dù sao cũng là tiên giới rơi xuống chi tháp, làm sao lại không công bằng? Huống chi, lấy Thẩm Thiên trước đó biểu hiện ra ngoài cùng giai vô địch sức chiến đấu, hoàn toàn chính xác so Khổng Ngộng tiên tử còn muốn càng thêm cường đại. Kim Vũ chỉ là khó có thể tin, hắn thế mà sẽ mạnh như vậy. Hơn nữa nhìn Thẩm Thiên hiện tại toàn thân bốc lên kim quang tư thế, rõ ràng đã bắt đầu ngưng tụ chân thân. Nghĩ đến trước đó đã từng kiên trì, ước Thẩm Thiên đột phá đến kim đan hoặc là kim thân kỳ sau tái chiến một trận, Kim Vũ liền cảm giác chim da tóc tê dại. Hiện tại cụp đuôi trốn, còn kịp sao? Thế nhưng là, bản điêu trong chiến thần tháp số dư còn lại còn không có xài hết đâu. Nhưng là bây giờ chiến thần tháp nhận chủ, muốn lại tiến tháp đem số dư còn lại xài hết liền nhất định phải tìm Thẩm Thiên. Thế nhưng là tìm Thẩm Thiên, vạn nhất hắn nhắc lên cái ước định kia muốn cùng bản điêu so tài nữa một trận, bản điêu hẳn là làm sao xử lý. Kim Vũ lúc này tâm tính tiếp tục bạo tạc, cơ hồ kém chút chim cách phân liệt. Nếu không phải cái này 10 ngày không ngừng cùng giai thiên kiêu luận bàn, để Kim Vũ tâm tính đạt được cực lớn ma luyện. Đồng thời đang không ngừng tiêu hao bên trong, Kim Vũ đối niết bàn thánh dịch hấp thu hiệu quả đạt tới tốt nhất trình độ, nhục thân tinh thần đều biên độ lớn tăng lên. Chỉ sợ lúc này Kim Vũ đều muốn bước phương thường cùng thần trung thiên theo gót, tẩu hỏa nhập ma vỡ ra. Ngay tại có người vui vẻ có người buồn thời điểm, Thẩm Thiên quanh thân kim quang chậm rãi thu liễm. Hắn nguyên bản bị làm nổi bật phải giống như hoàng kim thân thể, lúc này cũng tại khôi phục người bình thường nhan sắc. Chỉ là da của hắn, trở nên so trước đó càng thêm phải trắng non vô hà, đồng thời bắp thịt đường cong cũng càng thêm hài hòa. Không giống những cái kia tu luyện tầm thường luyện thể thuật cưỡng ép chống lên đến, cùng giá hùng tinh dường như khối lớn cơ bắp, mà là đứng thẳng cao ngất vai hùng cơ bắp. Cũng chính là mặc quần áo hiện gầy, thoát y rất thịt. Nói tóm lại, lúc này Thẩm Thiên so trước đó càng thêm anh tuấn. Hắn tóc dài như vậy mực rủ xuống, có chút trương hạp hai mắt thần quang chìm nổi. Phảng phất một mảnh sao trời tại sau mây ẩn hiện, vô cùng thần bí khiến người ta hướng tới, không khỏi vì đó si mê. Đồng dạng là phụ hoàng sinh, vì sao thập tam đệ càng ngày càng anh tuấn? Nhìn qua bị tất cả nữ tử ánh mắt nhìn chăm chú Thẩm Thiên, Thẩm Nạo chỉ cảm thấy chua chua ngọt ngọt. Chua là chua vì sao chính mình cũng kế thừa Thẩm Khiếu huyết mạch, lại bất luận là thiên phú hay là nhan giá trị đều bị nghiền ép. Ngọt thì là may mắn Thẩm Thiên loại này tuyệt đại thiên kiêu cấp tồn tại, thế mà là chính mình thập tam đệ, chỉ cần hắn thả xuống được những cái kia có lẽ có kiêu ngạo. Dựa vào thập tam đệ đùi, tại cái này tu tiên giới trên cơ bản có thể đi ngang, tiền đồ bất khả hạn lượng. Tựa như lần này thượng cổ chiến trường thí luyện, ngắn ngủi hơn 20 ngày một tháng không đến, hắn thu hoạch bao nhiêu cơ duyên. Có thể nói nếu không phải đi theo Thẩm Thiên, khổng lồ như vậy cơ duyên tài phú, Thẩm Nạo hao phí thời gian trăm năm đều chưa hẳn có thể sưu tập đạt được. Dù sao như Long Huyết Thảo, kiếm tâm quả loại này cực phẩm linh dược đều cực kỳ chân quý, là có tiền cũng mua không được. Cái gì Trường Hà kiếm tôn ma quỷ huấn luyện, so sánh dưới, vẫn là thập tam đệ càng thơm. Chương 230, cựu chuyển thần ma kim thân. Tại mọi người nhìn chăm chú, Thẩm Thiên từ từ mở mắt. Hắn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới khắp nơi đều tràn ngập lực lượng. Năm loại thiên địa kỳ vật bản nguyên ở trong cơ thể hắn tuần hoàn tương sinh, thai nghén lấy thể phách của hắn. Đoán thể cảnh, gen đúc gen luyện chính là cơ bắp, xương cốt, khí huyết, từ đó ngưng tụ ra ngút trời khí huyết chi lực. Siêu phàm cảnh, phổ thông thần ma người luyện thể lấy khí huyết chi lực rèn luyện ngũ tạng lục phủ, đem này rèn luyện cùng bên ngoài thân mạnh mẽ như nhau. Mà Thẩm Thiên rèn luyện ngũ tạng lục phủ phương thức, cùng những cái kia nhà cùng khổ thần ma luyện thể tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Hắn trực tiếp lấy ngũ hành thiên kỳ vật lực lượng đến thai nghén rèn luyện ngũ tạng, cực cảnh cường hóa. Cũng chính là bởi vậy, Thẩm Thiên ngũ tạng cường độ vượt xa phổ thông người luyện thể. Mà siêu phàm cảnh phía trên kim thân cảnh, đối ứng kim đan luyện khí hệ thống bên trong kim đan kỳ. Đẳng cấp này chú trọng là từ trong ngũ tạng lục phủ rút ra ra đối ứng ngũ hành lực lượng, cũng dung hợp là một. Như thế hình thành lực lượng sẽ vượt xa phổ thông khí huyết chi lực, bị thần ma luyện thể các tu sĩ gọi thần ma chi lực, cực hạn mạnh mẽ. Lợi dụng loại này thần ma chi lực rèn luyện toàn thân hiệu quả vượt xa khí huyết chi lực, có thể ngưng tụ thần ma kim thân. Thần ma kim thân phẩm chất cùng kim đan giống nhau, cũng chia làm từ nhất chuyển đến cao nhất cửu chuyển. Tương truyền chỉ cần ngưng tụ ra thần ma kim thân, tu sĩ thể phách liền đủ để cùng một chút hậu thiên thần ma cùng so sánh. Đương nhiên, vẹn vẹn nhược tiểu nhất cái chủng loại kia hậu thiên thần ma. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ có thể ngạnh kháng rất nhiều cùng giai kim đan luyện khí thể hệ pháp khí công kích, nhục thân liền giống như này tế luyện binh khí. Nếu là đem thần ma kim thân ngưng tụ đến chí cao vô thượng cửu chuyển kim thân cảnh giới, như vậy cho dù là những cái kia tiên thiên thần ma, tại đồng bậc lúc nhục thân cường độ cũng rất khó cùng sánh vai. Đương nhiên, cửu chuyển vô thượng kim thân chỉ là truyền thuyết. Nếu như nói ngưng tụ cửu chuyển kim đan thí dụ, còn có thể ở trong sách cổ liên tiếp tìm được. Như vậy ngưng tụ cửu chuyển kim thân tồn tại, nhìn chung năm vực vạn năm đến nay cổ tịch đều cơ hồ không cách nào khảo sát. Cho dù là vạn cổ đến nay mạnh nhất mấy vị kia thần ma người luyện thể, cũng chỉ là bị chuyển hư hư thực thực cửu chuyển kim thân mà thôi, tuyệt không bị xác định. Nhưng cho dù là lùi lại mà cầu việc khác bắt chuyển kim thân, thậm chí còn thất chuyển kim thân, bá đạo chiến lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Tương truyền tại vài ngàn năm trước, liền có một vị bắt chuyển kim thân luyện thể cường giả tức sủi bọt mép, cùng một vị cửu chuyển kim đan luyện khí cường giả quyết chiến. Kết quả vị kia bắt chuyển kim thân cấp luyện thể khác cường giả, cứ thế mà dựa vào một đôi thiết quyền đánh băng tất cả thế công. Cuối cùng trăm chiêu bên trong, đem này cửu chuyển kim đan luyện khí thiên kiêu đánh cho kim đan băng liệt. Dùng cái này, đặt vững có ta vô địch khí thế. Nói tóm lại, luyện khí thể hệ kim đan kỳ có một viên kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời danh sừng, là phàm nhân hướng tu tiên giả thuế biến trọng yếu nhất giai đoạn. Mà luyện thể thể hệ kim thân kỳ cũng giống vậy, đạt tới kim thân kỳ về sau, có thể xưng nội ngoại kim tu. Từ đó ngũ tạng lục phủ lại không phải nhược điểm, toàn thân toàn vẹn không một hạt bụi, sức chiến đấu cùng sinh mệnh lực đều mạnh đến mức lệnh người giận sôi. Cái này cũng là từ phàm nhân hướng nhân tộc thần ma thuế biến tiến hóa phải qua đường. Cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, Thẩm Thiên chậm rãi đưa tay phải ra. Hắn đầu ngón trỏ đoan có bạch, thanh, đen, đỏ, hoàng năm loại nhan sắc quang mang lấp lóe, không ngừng mà vòng đi vòng lại tuần hoàn lưu chuyển. Dần dần, năm loại nhan sắc quang mang dung hợp thành kim sắc, tản ra mênh mông mà thâm thúy khí tức. Mặc dù chỉ có từng tia lực lượng, nhưng lại để bên cạnh tất cả mọi người không khỏi cứng lại. Thần ma chi lực. Đây mới thực là thần ma chi lực. Mà lại, Thẩm Thiên thần ma chi lực phẩm chất cực cao. Nó dung hợp năm loại thiên địa kỳ vật lực lượng, phẩm chất chí cao vô thượng. Có lẽ, có thể coi là hôn nguyên thần ma chi lực. Không sai, vạn vật đều có thể hôn nguyên. Thẩm đạo huynh lại mạnh lên, thân thể như vậy quá cường đại. Không ngộng ánh mắt sáng rực, ngũ sắc y phục rực rỡ quang hoa lưu chuyển, tại chiến trường huyết nhật chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ. Lần này chiến trường hành trình đối với nàng mà nói, tuyệt đối là phi thường có giá trị, tìm về ngũ sắc thần quang phiến vẫn chỉ là bên ngoài thu hoạch. Quan trọng hơn chính là nàng tìm tới chính mình tiến lên mục tiêu, để nguyên bản vô địch chính mình không còn bàng hoàng. Sau đó, nàng sẽ lấy Thẩm Thiên làm chính mình cố gắng đuổi theo đối tượng. Nếu không phải cần về khổng tức thần tộc, đem tiên tổ di hài nhập liệm an táng, đồng thời hướng phụ mẫu trưởng lão tuyên bố nhân gian đi lại chuyện, Khổng Mộng đều nghĩ trực tiếp đi theo Thẩm Thiên. Dù sao nàng cảm giác đi theo Thẩm Thiên rèn luyện, so với mình một con chim khổ tu thú vị nhiều. Không chỉ cho phép dễ gặp được cơ duyên, có Thẩm Thiên cho mình áp lực. Quan trọng hơn chính là có Thẩm Thiên ở bên cạnh buổi tiếp. Đẹp mắt ta. Đám người chú ý ánh mắt, Thẩm Thiên hiện tại không rảnh để ý tới. Bởi vì hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn, cần nghiên cứu cùng khảo hạch. Đã thấy Thẩm Thiên từ trong ngực móc ra cái gương đến, tỉ mỉ hướng lấy chán chiếu đi. Đúng vậy, Thẩm Thiên tại quan sát trên đỉnh đầu của mình quang hoàn. Nguyên bản tại tiến thượng cổ chiến trường trước, Thẩm Thiên đỉnh đầu quang hoàn là thuần vòng xanh mang hồng quang. Đang trợ giúp Tần Cao tìm được Long huyết thảo, trợ giúp Khổng Mộng tìm được ngũ sắc thần quang phiến cùng ngũ sắc thần quang bản nguyên, trợ giúp Triệu Hạo cùng Khổng Mộng tìm được chiến thần tháp, trợ giúp Kim Vũ tìm được kim sĩ đại bằng điêu nhất tộc tiên tổ di cốt sau. Tần Cao, Khổng Mộng, Triệu Hạo, Kim Vũ khí vận đều thu hoạch được không nhỏ tăng lên. Thậm chí liền ngay cả Thẩm Nạo, Tống Phú Quý, Lưu Thái Ất, Quế Công Công những này cọ cơ duyên, khí vận cũng đang tăng thêm. Mà Thẩm Thiên tự thân khí vận, càng là trên phạm vi lớn tăng cường, đã đạt tới đại bộ phận vòng đỏ, một phần nhỏ vòng xanh trình độ, đặc biệt mắt. Nhưng là giờ phút này, Thẩm Thiên tân hỏa kinh lại lần nữa làm ra đột phá. Hắn thình lình từ trong gương phát hiện, đỉnh đầu của mình quang hoàn hồng quang đang chậm rãi rút đi. Từ nguyên bản đỏ chót phối tiểu lục quang hoàn, biến thành đỏ xanh các gánh nửa bầu trời, đau lòng phải Thẩm Thiên không thể thở nổi. Ai, cái này tân hỏa kinh mạnh mẽ là thật mạnh mẽ, hố cha cũng là thật hố cha, nếu như vẹn vẹn khắc kim cái gì cũng liền thôi. Mỗi tăng lên một cái đại đẳng cấp, liền phải thiêu hủy Thẩm Thiên không ít khí vận, thật làm những này khí vận không khó làm sao. Dựa theo dĩ vãng rơi khí vận sẽ xui xẻo thiết lập, hiện tại chiến trường này không thể lưu lại. Thẩm Thiên trong lòng đột ngột lúc cảnh giác, đây không phải hắn buồn lo vô cớ, mà là căn cứ số liệu lớn đoán được. Ngẫm lại xem. Tần Cao khí vận hạ xuống thời điểm, đổ nhào linh thảo bị trói đứng dậy rút. Phương Thường khí vận hạ xuống thời điểm, xung kích kim đan cửu chuyển thất bại cả viên đan đan đều vỡ ra. Thần Trung Thiên khí vận hạ xuống thời điểm, điều khiển lấy bảo mã chiến xa một mạch trực tiếp đụng vào thần tiêu đại trận hộ sơn. Kim Vũ khí vận hạ xuống thời điểm, êm đẹp đi tại trên chiến trường thượng cổ, trực tiếp bị Nguyên Anh kỳ huyết ma đập bay cứng rắn nhét vào thể nội. Cái này từng cọp từng cọp từng kiện, luôn không khả năng đều là trùng hợp đi. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên nhìn qua còn lại mấy người đỉnh đầu quang hoàn, mặt lộ vẻ không bỏ. Dựa theo cầu ổn ý nghĩ, hiện tại khí vận hạ xuống, chính mình không nên lại tại trên chiến trường thượng cổ mạo hiểm. Có thể còn lại những người kia đỉnh đầu cơ duyên mặc dù không lớn, nhưng con kiến lại tiểu cũng là thịt ta. Chỗ tốt vẫn là thứ yếu, quan trọng hơn chính là có thể tăng lên khí vận. Có một chỗ lấy, Thẩm Thiên thật có chút không nỡ. Là trạng thái không tốt rút lui, vẫn là liều một phen xe đạp biến mô tô. Nói thật, Thẩm Thiên rất xoắn xuýt. Chương 231, ngộng, quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Thượng cổ chiến trường, cái nào đó tạo hình kỳ lạ to lớn trong sơn động. Này sơn động cửa vào chỉ cao khoảng một trượng, sau khi người đặt chân trong đó xâm nhập mấy chục trượng về sau, trước mắt lập tức rộng mở trong sáng. Trong sơn động, thế mà là một cái khổng lồ cung điện dưới đất. Cung điện này cao chừng không hề có mấy chục trượng, toàn thân lấy trắng đoán như ngọc đặc thù vật liệu đá điêu khắc mà thành, hoa lệ vô cùng. Tại trước cung điện vương, thình lình trưng bày lấy 18 tôn ngân sắc cự lang, toàn thân tản ra vô cùng cường thế khí cơ. Tại cung điện phía trên đại môn, treo bảng hiệu, phía trên viết lấy ba cái mạ vàng chữ lớn, Thiên Cơ Điện. Long. Cung điện đại môn ầm vang mở ra. Một đám người cùng 5 con chim từ cung điện trong cửa lớn nối đuôi nhau mà ra. Bọn hắn chính là Thẩm Thiên cùng hắn đám tiểu đồng bạn, đã từ cái này thiền cơ trong điện rèn luyện kết thúc. Nhìn xem Tần Vân Địch trên đỉnh đầu đã cơ hồ hoàn toàn lột xác thành vầng sáng màu vàng nóng, Thẩm Thiên trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Đúng vậy, cái này thiên cơ trong điện cơ duyên chính là Tần Vân Địch trên đầu hiển hóa. Nay điện chính là vạn cổ trước đó, Đông Hoang một vị nào đó tán tu thiên cơ chuẩn thánh tỉ mỉ luyện chế mà thành, chính là vì thiết trí khảo nghiệm chọn lựa thích hợp truyền nhân. Vị này thiên cơ chuẩn thánh mặc dù tự thân năng lực chiến đấu, cũng không tính tài năng xuất chúng. Nhưng hắn am hiểu nhất thuật luyện khí, nhất là am hiểu luyện chế mạnh mẽ con rối cùng kẻ địch tác chiến. Tương truyền tại thiên cơ chuẩn thánh đỉnh phong nhất thời kỳ, đã từng thao túng 18 tôn hóa thần kỳ đỉnh phong ngân long con rối, cứ thế mà đem một vị thánh giả xé thành mảnh nhỏ. Chỉ tiếc tại trên chiến trường thượng cổ, cho dù là thánh giả cũng không cách nào cam đoan chính mình sẽ không chết. Thiên cơ chuẩn thánh cuối cùng vẫn là chết tại kẻ địch đánh lén phía dưới. Chỉ để lại cái này đã sớm chuẩn bị kỹ càng truyền thừa chi điện. Thẩm Thiên từ Tần Vân Địch đỉnh đầu nhìn thấy chỗ này cung điện, thế là sớm mang theo mọi người đi tới Thiên Cơ Điện, cũng cường thế thông qua tất cả khảo nghiệm. Đừng hỏi vì cái gì dễ dàng như vậy. Rất đơn giản, bởi vì Thẩm Thiên tại Tần Vân Địch trên đỉnh đầu cũng sớm đã nhìn qua kịch bản. Nguyên kịch bản bên trong Tần Vân Địch suy nghĩ hồi lâu mới phát hiện con rối sơ hở, Thẩm Thiên trực tiếp một câu nói toạc ra, làm cho tất cả mọi người đều mặt mũi tràn đầy dị sắc. Nhất là Tần Vân Địch. Lúc này nhìn về phía Thẩm Thiên ánh mắt quả thực ngôi sao nhỏ lấp lóe. Không hổ là Thẩm Thiên sư huynh, chẳng những luyện khí, luyện thể phương diện tuyệt đại vô song, liền ngay cả khôi lỗi thuật đều hiểu rõ như vậy. Quả thực toàn trí toàn năng, không hổ là tất cả các sư huynh đệ sùng bái đối tượng. Không hổ là ta ngọn đèn chỉ đường. Vân Địch, ngươi trời sinh thần niệm so với người bình thường mạnh mẽ, có thể tùy tiện điều khiển mấy chục cán âm dương pha yêu thương. Cái này Thiên Cơ Thánh Điện chủ tu chính là phân tâm dùng nhiều điều khiển loại pháp môn. Rất thích hợp người, ngày sau có thể nhiều hơn nghiên cứu. Thẩm Thiên mang trên mặt mỉm cười, đối Tần Vân Địch đề nghị. Trên thực tế, nguyên bản Tần Vân Địch mặc dù thông qua thiên cơ chuẩn thánh khảo nghiệm, nhưng tốn hao quá nhiều thời gian khảo hạch độ hoàn thành cũng không tính quá cao. Bởi vậy Tần Vân Địch chỉ lấy được 4 quyển thiên cơ thánh điển bên trong trước 2 quyển, tuyệt không thu hoạch được toàn bộ truyền thừa. nhưng Thẩm Thiên đã sớm nhìn qua kịch bản, lại tự thân thực lực tuyệt đối hoàn toàn áp đảo Tần Vân Địch phía trên, trong thời gian ngắn nhất liền thông qua tất cả cửa ải. Bởi vậy hắn dễ dàng thu hoạch được toàn bộ truyền thừa, thậm chí trực tiếp trở thành Thiên Cơ chuẩn thánh nhận định truyền nhân. Lúc này Thẩm Thiên trong tay cầm một tấm lệnh bài, đây là Thiên Cơ điện nhận chủ lệnh bài. Chỉ cần trưởng khống này lệnh bài, liền có thể điều động Thiên Cơ trong điện tất cả cơ quan. Này giá trị, cơ hồ có thể cùng thánh khí đánh đồng. Thu hoạch lần này Thẩm Thiên rất hài lòng, càng làm cho hắn hài lòng chính là thông qua lần này cơ duyên, hắn khí vận lại tăng lên về không ít. Trong tay bấm pháp quyết, đem khổng lồ Thiên Cơ điện thu nhập lệnh bài bên trong. Thẩm Thiên đem trước điện 18 con ngân lang giải trừ nhận chủ, Vân Địch sư đệ, cái này 18 con ngân lang con rối mỗi cái đều là kim đan cấp. Nếu là ngươi có thể đem hoàn mỹ điều khiển, đủ để cùng Đông Hoang kim đan trên bảng thiên kiêu chống lại, không rơi vào thế hạ phong. Tại chúng ta trong đám người, chỉ có ngươi thần niệm cường độ thích hợp nhất điều khiển những này ngân lang. Hôm nay, ta liền đem cái này 18 con ngân lang đưa tặng cho ngươi, hy vọng ngươi không muốn đọa tiền bối uy danh hiển hách. Nhìn xem mang trên mặt chân thành nụ cười Thẩm Thiên, Tần Vân Địch híp híp mắt bên trong tràn đầy cảm động. Phải biết, cái này 18 con ngân lang con rối mặc dù chỉ là kim đan cấp tồn tại, nhưng luyện chế sử dụng vật liệu đều không rẻ. Nhất là cái này 18 con ngân lang con rối nếu như điều khiển thật tốt, là có thể bố trí ra ngân lang săn thần đại trận, đến lúc đó sức chiến đấu sẽ tiêu thăng. Cho dù là phổ thông nguyên anh cấp cường giả, cũng sẽ bị 18 con ngân lang ăn ý phối hợp xé nát. Nếu có thể triệt để trưởng khống tốt cái này 18 con ngân lang, Tần Vân Địch sức chiến đấu tuyệt đối sẽ biên độ lớn tăng lên. Tạ sư huynh, ta nhất định sẽ cố gắng. Nghe Tần Vân Địch cảm tạ, Thẩm Thiên khẽ gật đầu, mặt khác, Vân Địch, ta không hy vọng ngươi bảo thủ. Ngươi đối nghiên cứu lôi bạo phù, âm dương phá yêu thương có hứng thú, đối nghiên cứu những này con rối đồng dạng có hứng thú, nhưng cái này cũng không hề là phân biệt rõ ràng. Tần Vân Địch như có điều suy nghĩ, nhưng lại cảm giác phảng phất bị một tầng nhìn không thấy mà ngăn trở. Hắn híp đôi mắt chậm rãi mở ra, nhìn qua Thẩm Thiên, giống như nhìn qua thần minh bình thường tôn kính, sư huynh, mời ngài chỉ điểm. Thẩm Thiên bình tĩnh nói, rất đơn giản. Nếu là có hứng thú, ngươi có thể nếm thử tại những cái kia khôi lỗi trên thân, gia tăng âm dương phá yêu thương nhóm vũ khí, thử nghiệm tăng cường uy lực của bọn nó. Đến lúc đó phối hợp lẫn nhau, có lẽ có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tần Vân Địch như có điều suy nghĩ, ý của sư huynh là, để bạo tạc nghệ thuật, trên con rối tách ra mới đóa hoa. Ánh mắt của hắn, dần dần trở nên bộc phát sáng rực đứng dậy. Mà lúc này, Thẩm Thiên lại là nhẹ nhàng thở ra. Hô! Tiêu tốn dòng dã 5 ngày thời gian, cuối cùng đem bọn giá hỏa này trên đỉnh đầu cơ duyên hình tượng toàn bộ triển khai xong. Mà Thẩm Thiên trên đỉnh đầu quang hoàn cũng từ nguyên bản đỏ xanh các gánh nửa bầu trời, biến thành đại bộ phận đỏ phối thêm một phần nhỏ xanh. Bất quá để Thẩm Thiên nghi ngờ là, lần này hắn khí vận giảm xuống, dường như cũng không có gặp được cái gì xui xẻo chuyện. Phải biết lần trước tại Mê Vụ Bình Nguyên, Thẩm Thiên đột phá đến siêu phàm cảnh thời điểm, bởi vì khí vận giảm xuống, thế nhưng là trực tiếp bị Phược Tiên Đằng trói đến Mê Vụ Sơn cốc đi. Nếu không phải Triệu Hạo Cầm sư phụ tế thiên, để Thẩm Thiên kịp thời cọ đến khí vận, khả năng hắn liền lạnh. Làm sao lần này tại thượng cổ chiến trường sau khi đột phá, khí vận hạ xuống, lại không gặp được cái gì nguy hiểm? Chẳng lẽ nói, là bởi vì bản thánh tử chú ý cẩn thận nguyên nhân? Bất quá bất kể nói thế nào, không có gặp được cái gì nguy hiểm luôn luôn tốt. Đúng lúc này, Thẩm Thiên trong ngực truyền tống ngọc phù chậm rãi nóng lên, lơ lửng ra. Đám người sắc mặt khẽ biến thành ngưng, bởi vì điều này đại biểu lấy thượng cổ chiến trường đặc thù thời kỳ sắp trôi qua. Chiến trường chỗ sâu những bá chủ kia sắp trở về, nguyên bản chỉ có nguyên anh cấp trở xuống vong linh chiến trường không an toàn nữa. Tất cả mọi người, nhất định phải lập tức thôi động truyền tống ngọc phù trở về. Chúng ta nhất định phải trở về, Thẩm Thiên bình tĩnh đem pháp lực đưa vào truyền tống ngọc phù bên trong, nhìn về phía Khổng Ngộng cùng Kim Vũ bọn người. Chư vị, ngày sau nếu có cơ hội, hoan nghênh đến Thần Tiêu Thánh Địa làm khách. Khổng Ngộng mang theo không thôi nhìn xem Thẩm Thiên, gật đầu nói, Ngộng cũng tùy thời hoan nghênh đạo huynh đến bản tộc làm khách, quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Kim Vũ thì là có chút chột dạ, tỏ vẻ nếu như là luật bàn, vẫn là đừng có lại thấy đi. Theo pháp lực không ngừng đưa vào truyền tống ngọc phù bên trong, Thẩm Thiên cảm giác được một cỗ thần kỳ lực lượng tại lôi kéo chính mình. Trước mắt một trận kỳ quái, kia là không gian đang nhanh chóng chuyển biến mà hình thành. Cuối cùng kết thúc, Thẩm Thiên phun ra câu chửi thề, cả người đều buông lỏng không ít. Không thể không nói lần này thượng cổ chiến trường mặc dù nơm nớp lo sợ, nhưng hắn thu hoạch cực lớn. Chỉ cần lần này an toàn truyền tống về, hắn chính là lần này thượng cổ chiến trường rèn luyện bên trong, lớn nhất bên thắng. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Làm truyền tống hoàn thành, Thẩm Thiên nụ cười trên mặt chậm rãi ngưng đọng. Nơi này, giống như không phải tiên môn tiểu trấn. Chương 232, Tiểu ca ca, song tu sao? Thượng cổ chiến trường bên ngoài, cái nào đó bí ẩn trong hẻm núi. Từng cái thân mặc trường bào màu đen bóng người đạm mạc mà đứng, cùng hắc ám hỏa làm một thể. Mà những người này đối diện, thình lình đứng một vị người mặc trường bào màu đỏ sẫm bóng người, nhìn tà dị vô cùng. Điện chủ, đã xác định thiếu điện chủ bị cầm tù tại tiên môn trong trấn. Thiếu điện chủ trong tay có bố trí trận pháp, trợ thánh linh đại nhân thoát khốn mà ra trận kỳ, không cho sơ thất. Cái gì gọi là thiếu điện chủ trong tay có trận kỳ không cho sơ thất? Chẳng lẽ thiếu điện chủ trong tay không có trận kỳ, liền có thể tùy ý hắn tế thiên sao? Ta không phải ý tứ này, ý của ta là thiếu điện chủ đã bị cầm tù hơn 10 ngày, nhất định phải nhanh hành động. Đúng vậy, thiên ma sông thất sát ngày ngay tại đêm mai, lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều. Người mặc hắc bảo đám người nghị luận ầm ĩ. Nhưng vào lúc này, huyết bảo nam nhân bình tĩnh nói, đều an tĩnh điểm. Nam nhân này dường như rất có hy vọng, làm thanh âm của hắn vang lên lúc, tất cả tà linh giáo đồ toàn đều an tĩnh lại. Hắn đạm mạc nói, hắc nguyên làm việc bất lợi bị thần tiêu thánh địa bắt được, là bổn tọa không biết dạy con, đợi cứu trở về hắn bổn tọa chắc chắn trọng phạt. Nhưng lúc này hắc nguyên chết sống không phải trọng yếu nhất chính là hắc nguyên trong tay thiên ma thất sát trận kỳ. Vì hôm nay cứu ra thánh linh đại nhân, bổn phận điện đã mưu đồ mấy ngàn năm. Một khi cứu ra thánh linh đại nhân, đạt được này tán thành, bổn phận điện trong giáo địa vị sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó đang ngồi mỗi một vị đều sẽ thu hoạch được thánh linh đại nhân ban thưởng. Tiên lộ hành thông không đáng kể. Làm hắn lại nói xong, tất cả áo bào đen chấp sự trong mắt đều lộ ra chờ mong ánh mắt. Hết thể nghe theo điện chủ đại nhân dặn dò. Bản tôn nguyện ý vì thánh giáo hưng thịnh, dâng ra sinh mệnh. Hiệu trung thánh giáo, hiệu trung điện chủ, hôm nay ngủ trên sàn nhà, ngày mai làm tiên trưởng. Cố lên cố lên cố lên, cố gắng một chút cố gắng, lật đổ động thiên thánh địa, thánh giáo mở mày mở mặt. Yên tâm, Bạch Cốt sư bá đã tại chuẩn bị che trời đại trận, chỉ cần trận pháp bố trí xong. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng nóng, huyết bào trong mắt của nam nhân lộ ra vẻ vui mừng. Đồng nhiên, hắn ánh mắt ngưng lại nhìn về phía cửa vào sơn cốc chỗ. Làm tà linh giáo một điện chi chủ, hắn đã đặt chân thánh chi lĩnh vực, đối hư không cảm giác phi thường nhạy bén. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, này một chỗ hư không đang chấn động. Điều này nói rõ, có người tại xuyên qua hư không mà đến. Có địch tập. Phụ trách liễm tức ẩn tàng trận pháp chính là ai? Chúng ta tại sao lại bị phát hiện? Huyết bào đàn ông sắc mặt nghiêm túc, nhìn như chấn định vô cùng, kỳ thật nội tâm cũng không có bình tĩnh như vậy. Dù sao bọn hắn bây giờ cách hai đại thánh địa, sáu đại động thiên cùng 12 đại phúc địa đóng quân tiên môn chấn không hơn trăm bên trong. Khoảng cách như vậy đối với phàm nhân mà nói, có lẽ coi như phi thường xa. Nhưng đối với Nguyên Anh kỳ trở lên tu tiên giả mà nói, thật chỉ là giây lát ở giữa liền có thể đến. Hẳn là kế hoạch bại lộ, chúng ta hành tung đã bị thánh địa người phát hiện. Nếu chỉ là hành tung bị phát hiện vẫn còn là chuyện nhỏ. Sợ chính là chúng tiên môn đã thấy rõ kế hoạch của bọn hắn, lúc này bắt đầu thu lưới vây quét. Như vậy, coi như thật phiền phức. Đừng tưởng rằng thánh giả thì ngon, huyết bào đàn ông mặc dù đặt chân thánh giả lĩnh vực, nhưng chỉ là nhược tiểu nhất một kiếp thánh giả. Thật muốn bị tiên môn phát hiện vây quanh, như thường vô cùng nguy hiểm. Huyết bào điện chủ cùng những cái kia áo bào đen chấp sự, tất cả đều nhìn chằm chằm hư không ba động chỗ, trận địa sẵn sàng. Rốt cục, hư không chậm rãi vỡ ra. Một người mặc màu trắng cẩm y thiếu niên xuất hiện trong mắt mọi người. Đã thấy hắn tóc đen như mực, mày kiếm mắt sáng, dung mạo tuấn mỹ, càng có một loại siêu phàm thoát tục khí chất, giống như trên trời trích tiên hạ phàm. Nam tử này thực tế là quá mức bất phàm, dù là những này tà giáo giáo đồ cũng không khỏi phải cảm thán. Thế gian lại có như thế siêu phàm tuyệt thế mỹ nam tử. Một bên khác, tên kia mỹ nam tử từ trong hư không đi ra. Trên mặt hắn nguyên bản mang theo vui vẻ như chút được gánh nặng cho, nhìn tâm tình rất không tệ. Sau khi hắn cảm nhận được từng đạo cảnh giác kiêng kỵ sát ý kinh diễm tâm động thèm nhỏ nước dãi ánh mắt về sau, tên này Mỹ Nam Tử nụ cười trên mặt ngưng kết. Đúng vậy, vị này Mỹ Nam Tử chính là Thẩm Thiên. Nhìn xem cùng Hắc Nguyên cùng Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm chấp sự cùng khoản áo bào đen, Thẩm Thiên nơi nào còn có thể không biết bọn gia hỏa này không phải người tốt. Một cái, hai cái, ba cái. Thẩm Thiên tùy tiện đến một chút, những này tà linh giáo cường giả liền đã vượt qua 10 vị. Mà lại trên người bọn họ tản mát ra khí thế. Đều đã đạt tới Nguyên Anh kỳ trở lên, mỗi vị đều rất là không kém. Như vẹn vẹn như thế, Thẩm Thiên cũng là không phải đặc biệt lo lắng, dù sao hắn tại trúc cơ kỳ thời điểm liền có thể đánh Nguyên Anh cấp huyết ma. Mặc dù nhân loại Nguyên Anh kỳ tu sĩ luận trí tuệ, sức chiến đấu tổng hợp so sánh, khẳng định là mạnh hơn Nguyên Anh cấp huyết ma. Nhưng đừng quên, hiện tại Thẩm Thiên đã là kim thân cấp cường giả. Lúc này Thẩm Thiên sức chiến đấu so với nửa tháng trước so sánh, tăng lên đâu chỉ nhiều gấp 10. Như thật muốn chiến lược toàn bộ triển khai, hắn đủ để tùy tiện đặt chân kim đan bảng top 10 liệt kê, thậm chí uy hiếp được trước 5, trước 3 địa vị. phổ thông nguyên anh kỳ cường giả ở trước mặt hắn, vẫn thật là không có chút nào uy hiếp lực, chém dưa thái rau liền có thể giải quyết. Nhưng vấn đề là, những này áo bào đen chấp sự bên trong không chỉ có phổ thông nguyên anh kỳ tu sĩ. Trong bọn họ còn có nguyên anh đỉnh phong cường giả, thậm chí còn có một hai vị hóa thần kỳ thiên tôn cấp tồn tại. Đây chính là hóa thần kỳ thiên tôn, là hiện tại kim thân nhất chuyển thẩm thiên có thể đánh. Tối thiểu cũng phải lại chuyển cái mấy vòng, mới có thể cân nhắc ra. Huống chi, còn có cái ăn mặc nhạc khởi là cùng khoản đại hồng bào gia hỏa. Gia hỏa này khí thế sâu không lường được, thẩm thiên căn bản là dò xét không đến hắn ngọn nguồn, hoàn toàn không cách nào cảm thấy được hắn mạnh bao nhiêu. Loại này tồn tại căn bản không cần cân nhắc, tuyệt đối không phải hiện tại thẩm thiên có thể trêu chọc. Quả nhiên khí vận giảm xuống, khẳng định sẽ gặp phải xui xẻo chuyện. Thất sách, lúc này thật thất sách gây. Do lớn, rút mau. Nhìn qua ánh mắt cảnh giác tà linh giáo đám người, thẩm thiên mặt mỉm cười, vô ý đi ngang qua, cái gì đều không nghe thấy, cáo tử. Dứt lời thẩm thiên nhẹ nhàng vung tay háo quay người, nhẹ nhàng nhưng hướng phía hẻm núi đi ra ngoài, khí độ phi phạm. Huyết bào điện chủ ánh mắt lộ ra một tia sắc ý, nếu đến, giết. Dựa vào, quả nhiên là tà giáo đổ. Một lời không hợp liền giết người sao. Sợ sợ. Thẩm thiên khỏe miệng vi rút, liền vội vàng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng cốc bên ngoài bỏ chạy. Đồng thời, hắn trong ngực thánh tử lệnh cũng liền bận bịu hướng Bạch Liên Thiên Tôn truyền lại tin tức, tìm kiếm cái sau trợ giúp. Niết bàn thánh dịch không phải tặng không, gặp được nguy hiểm lúc, sư thúc ngươi phải che đậy ta a. Thấy thẩm thiên quay người chạy trốn, tà linh giáo đám người cũng nhẹ nhàng thở ra. Cái này chứng minh, thẩm thiên xuất hiện không phải vây quét. Nếu đến, cũng đừng đi. Sơn cốc này phụ cận đều bố trí qua trận pháp, tin cầu cứu là không phát ra được đi. Đám kia áo bào đen chấp sự bên trong kích xạ ra một thân ảnh, hướng phía thẩm thiên kích xạ mà đi. Hắc hắc, khá lắm tuấn tú thiếu niên lang, vẫn là ném cho nô ra hảo hảo điều giáo đi. Dưới hắc bào phát ra vô cùng tiểu mị âm thanh, phệ hồn tiêu xương, tiểu ca ca, nô ra nơi này có bộ đại hoan hỷ cực lạc trải qua, chúng ta cùng một chỗ song tu nha. Nô ra cam đoan sẽ để cho ngươi, thoải mái đến chết. Chương 233, thiên nhi chính là khí vận chi tử, không có việc gì. Thiên môn tiểu trấn, truyền tống đại trận. Màu trắng quang mang sáng lên. Từng đạo bóng người xuất hiện tại truyền tống đại trận bên trong. Tân Vân Địch, Tần Cao, Thẩm Nạo, Tiêu Linh, Lý Liên Nhi, Tống Phú Quý, Triệu Hạo, Lưu Thái Ất, Quế Công Công bọn người đứng ngồi một loạt. Mỗi người bọn họ đều hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, toàn thân tản ra khí tức cường đại. So với mới vừa tiến vào thượng cổ chiến trường lúc, thực lực của những người này tăng lên đâu chỉ gấp đôi hai lần. Mỗi người sức chiến đấu đều sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất là Thẩm Nạo, vốn chỉ là Thái Bạch Động Thiên một cái thường thường không có gì lạ chân truyền đệ tử mà thôi. Như hắn loại này vừa trúc cơ tồn tại, tại Thái Bạch Động Thiên đều nhiều vô số kể, hoàn toàn không có đáng giá xương đạo địa phương. Nhưng đi theo Thẩm Thiên bên người, trải qua lần này thượng cổ chiến trường thí luyện, Long Huyết Thảo, Kiếm Tâm Quả song trọng tẩy lễ, để Thẩm Ngạo triệt để thoát thai hoàn cốt. Thể phách của hắn, tu vi, kiếm đạo thiên phú đều đang thuế biến, đã đủ để so sánh Đông Hoang tuyệt đại đa số thiên tiêu. Cho dù cùng thánh địa chân truyền đệ tử so, thiên phú phương diện cũng chưa chắc sẽ yếu bao nhiêu. Chúng ta là thánh tử thiên sư tùy tùng, nhất định phải đi ra chiều khí phồn thịnh khí thế, không thể đọa thiên sư uy phong. Tống trưởng quỹ mặc dù nhìn tuổi tác đã không nhỏ, nhưng lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn ửng hồng, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn tương đương đắc ý. Nói đùa, ai nói đập thiên sư tiên cái dám không thể mạnh lên. Quả thực là không gà lời tuyên bố. Không thấy được chúng ta cái này một đoàn người người, đều dựa vào lấy đi theo thiên sư đập thiên sư tiên cái dám trở nên thoát thai hoàn cốt sao? Bất quá cùng thiên sư so ra, chúng ta điểm ấy thu hoạch thật liền là tiểu vu gặp đại vu. Dù sao thánh tử thiên sư, ngay cả trong truyền thuyết món kia vô thượng tiên khí đều bỏ vào trong túi. Không hổ là thiên sư, không hổ là thiên đạo tập trung khí vận chi tử. Ai? Thiên sư đâu? Tống trưởng quỹ cùng Lưu Thái Ất truyền tống hoàn tất về sau, đang chuẩn bị tại các tiên môn trước mặt mới hảo hảo khen dừng lại Thẩm Thiên. Sau khi bọn hắn xoay người lại lúc, lại hoàn toàn không nhìn thấy Thẩm Thiên cái bóng. Trong lúc nhất thời, bọn họ ngộng, Lý Liên Nhi mấy người cũng ngộng. Tất cả cùng Thẩm Thiên cùng một chỗ truyền tống người đều ngộng. Đều là đồng dạng thôi động truyền tống ngọc phù, rời đi thượng cổ chiến trường. Vì sao tất cả mọi người an toàn trở về tiểu trấn, mà Thánh tử Thiên sư lại mất tích rồi? Sư huynh hẳn là truyền tống chết đi, Tần Vân Địch bình tĩnh nói, loại tình huống này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, bình thường sẽ không chết đi đến rất xa. Nói, Tần Vân Địch từ trong ngực móc ra chính mình thân truyền đệ tử lệnh bài, bắt đầu cho Thẩm Thiên đưa tin. Nhưng mà rất nhanh, Tần Vân Địch nguyên bản híp đôi mắt chậm rãi mở ra, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ, không đúng, sư huynh thánh tử lệnh một mực không cách nào liên hệ. Cái này chỉ có một khả năng, hắn hiện tại vị trí địa phương có thể ngăn cách thần niệm truyền âm. Nghĩ tới đây, Tần Vân Địch vội vàng hướng phía Bạch Liên Thiên Tôn chờ trưởng lão ngồi xuống trấn trạch viện kích xạ mà đi.
Cái gì?
Thiên Nhi thế mà mất tích rồi? Khả năng gặp nguy hiểm, bổn tọa muốn đi tìm hắn. Nghe được Tần Vân Địch tin tức truyền đến, Bạch Liên Thiên Tôn cùng Đan Vũ Thiên Tôn cùng nhau đứng dậy. Hai người chăm miệng một lời, ngay cả một chữ đều không có kém. Lẫn nhau ăn ý ngắm nhìn đối phương, Bạch Liên Thiên Tôn cùng Đan Vũ Thiên Tôn đều biết, trong lòng đối phương tính toán gì. Đã thấy Đan Vũ Thiên Tôn từ trong ngực lấy ra một khối bạch ngọc bàn, đạm mạc nói, Tử Dương sư đệ ngươi lưu tại tiên môn trong trấn duy trì đại cục, cái khác nguyên anh kỳ trở lên tôn giả tinh tế lục soát chung quanh trong 500 dặm, nhất thiết phải đem Thẩm Thiên tìm về.
Vâng.
Tất cả nguyên anh kỳ tôn giả đều không có đối Đan Vũ Thiên Tôn mạnh miệng. Nguyên nhân rất đơn giản, đầu tiên Đan Vũ Thiên Tôn là chân chính tuyệt thế thiên tôn, tu vi đã đạt đến hóa thần kỳ đỉnh phong. Tại cường giả vi tôn tu tiên giới, Đan Vũ Thiên Tôn địa vị tuyệt không phải những nguyên anh kỳ đó phổ thông tôn giả có thể đánh đồng. Thứ hai, Đan Vũ Thiên Tôn lưng tựa chính là giao trì thánh địa, đây chính là Đông Hoang đứng đầu nhất mấy đại thánh địa một trong, nội tình thực lực không phải tầm thường. Càng đáng sợ chính là, giao trì thánh địa bên trong tuyệt thế tiên tử như mây. Không biết bao nhiêu trong tu tiên giới thiên kiêu, đều lấy có thể lấy được giao trì thánh địa nữ đệ tử làm đinh. Ngàn vạn năm đến, giao trì thánh địa gả ra ngoài đệ tử chô góp nhặt giao thiệp, tuyệt đối là Đông Hoang tất cả trong thánh địa mạnh nhất. Có thể nói dù là ngươi chọc giận Lôi Âm thánh địa, đều không có chọc giận giao trì thánh địa càng đáng sợ. Bởi vì đều không cần giao trì thánh địa đối phó ngươi, muốn đối giao trì thánh địa xun xoe những người theo đuổi, liền có thể gõ muộn côn gõ được ngươi hoài nghi nhân sinh. Bởi vậy, tại Đan Vũ Thiên Tôn dặn dò về sau, cơ hồ tất cả tôn giả đều xuất động. Lấy tiên môn tiểu trấn làm trung tâm, trong vòng phương viên mấy trăm dặm khu vực đều tại bị những tôn giả này thôi động thần niệm quét sạch. Mà Bạch Liên Thiên Tôn thì là móc ra trưởng lão lệnh bài, thi triển thuật pháp bắt đầu liên hệ Thần Tiêu Thánh Chủ.
Điếu, điếu, điếu.
Thần Tiêu Thánh Chủ dường như đang tu luyện, cũng không có lập tức kết nối thần niệm đưa tin. Bạch Liên Thiên Tôn sắc mặt khẽ biến thành ngưng, bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, sư huynh, Thẩm Thiên sư điệt mất tích, nghe được này tin tức sau mau trở về.
Hưu.
Trưởng lão lệnh bài hiện lên một đạo thần quang, cái kia đại biểu Bạch Liên Thiên Tôn thần niệm truyền âm tin tức đã phát ra ngoài. Bạch Liên Thiên Tôn đang nghĩ thu hồi lệnh bài đến, chính mình cũng ra ngoài tìm kiếm Thẩm Thiên. Nhưng vào lúc này, lệnh bài kia quang mang sáng lên. Một đạo toàn thân bao phủ tại lôi đỉnh tiên quang bên trong thân ảnh, xuất hiện tại Bạch Liên Thiên Tôn trước mặt, sư muội, Thiên Nhi là như thế nào mất tích?
Đúng vậy, đạo thân ảnh này chính là Thần Tiêu Thánh Chủ.
Nhìn xem Thần Tiêu Thánh Chủ bao phủ tại lôi đỉnh tiên quang bên trong thần bí dáng người, Bạch Liên Thiên Tôn chậm rãi không người, khởi bẩm sư huynh. Theo Vân Địch cùng đệ tử khác báo cáo, Thẩm Thiên sư điệt là đang thúc dục động truyền tống lệnh bài trở về tiên môn chân lúc, xuất hiện truyền tống sai lầm mà mất tích. Vân Địch đối Thẩm Thiên sư điệt gửi đi thần niệm đưa tin, lại phát hiện không cách nào đưa tin, hẳn là tại nơi nào đó phong cấm không gian bên trong. Bạch Liên Thiên Tôn khắp khuôn mặt là tự trách, là ta không có chiếu cố tốt Thẩm Thiên sư điệt, mời sư huynh trách phạt.
Thiên Nhi hắn lại mất tích rồi.
Thần Tiêu Thánh Chủ bên ngoài thân lôi đỉnh tiên quang nhẹ nhàng nhộn nhạo, âm thanh nhưng thủy chung đạm mạc. Hắn bình tĩnh nói, sư muội không cần tự trách, Thiên Nhi chính là khí vận chi tử. Nếu chỉ là truyền tống xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chắc hẳn tuyệt sẽ không gặp nguy hiểm, thậm chí có thể sẽ nhân họa đắc phúc gặp được cơ may lớn gì. Bạch Liên Thiên Tôn như có điều suy nghĩ, này lấy ý của sư huynh là, chúng ta không cần cố ý đi tìm hắn.
Thần Tiêu Thánh Chủ lắc đầu, đương nhiên không được.
Như Thiên Nhi mất tích chúng ta đều không tìm kiếm, này Thiên Nhi nên đến cỡ nào thất vọng đau khổ.
Không chỉ muốn tìm, mà lại biểu hiện được càng lo lắng, càng vội vàng càng tốt, để Thiên Nhi cảm nhận được nồng đậm lo lắng.
Bổn tọa cái này để Vân Phong chạy tới, tại thượng cổ chiến trường phụ cận các quốc gia tìm kiếm Thiên Nhi hạ lạc. Nhất thiết phải để Thiên Nhi cảm nhận được, bản môn là một cái ấm áp vô cùng đại gia đình. Nghe Thần Tiêu Thánh Chủ chu đáo phân tích, Bạch Liên Thiên Tôn trên mặt lộ ra vẻ sùng bái, không hổ là sư huynh. Nghĩ đến quả nhiên chú đáo.
Thần Tiêu Thánh Chủ khẽ gật đầu, ừm, không có chuyện gì khác cứ như vậy đi.
Nói, Thần Tiêu Thánh Chủ âm thanh chậm rãi tiêu tán. Tại tín hiệu hoàn toàn gián đoạn trước đó, Bạch Liên Thiên Tôn giống như nghe được như có như không tiếng cười khẽ. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác.
Ừm, nghe sư huynh.
Bạch Liên Thiên Tôn trong lòng không còn lo lắng, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng, tất cả thần tiêu đệ tử, đều ra ngoài tìm kiếm Thiên Nhi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên môn tiểu trấn bởi vì Thẩm Thiên mất tích chuyện, toàn tất cả mau làm. Mà cùng lúc đó, Thẩm Thiên cả người lại là tương đương phải nhức cả trứng. Hắn bây giờ bị vây ở một đoàn màu hồng phấn trong sương mù, này mê vụ mang theo nồng đậm màu sắc mờ ảo. Trong lúc mơ hồ, Thẩm Thiên cảm giác toàn thân khô nóng vô cùng.
Một cỗ manh liệt xung động từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trong lòng Nam Minh Ly hỏa cháy hừng hực. Bất quá hắn cũng không có bị cái này đoàn mê vụ đoạt đi tâm trí, bởi vì lục đạo luân hồi bàn đem tất cả ảo giác tất cả đều xua tan. Lúc này Thẩm Thiên ánh mắt sở dĩ mê ly, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là tê liệt những này tà linh giáo cao thủ. Dù sao hắn hiện tại mặt ngoài tu vi chỉ là trúc cơ kỳ phối kim thân kỳ mà thôi, những này tà linh giáo cao thủ mỗi một cái tu vi đều cao hơn hắn. Dưới loại tình huống này, tà linh giáo đám người xác suất lớn sẽ đem bắt giữ hắn về sau, tùy ý phái một người trông giữ. Đến lúc đó, Thẩm Thiên tự nhiên có thể nghĩ biện pháp xuất kỳ bất ý chạy đi. Đây là Thẩm Thiên quyết định trong lòng, chỉ tiếc trên thế giới này rất nhiều chuyện không phải có thể dựa theo kế hoạch đến. Làm cả người hắn hãm sâu tại màu hồng phấn trong sương mù lúc, vị kia thân mặc trường bào màu đen thức tha nữ tử chậm rãi tiến đến Thẩm Thiên tới trước mặt. Phệ hồn tiêu xương âm thanh lại lần nữa vang lên, hắc hắc hắc, tốt một cái tuyệt thế mỹ nam tử. Cũng chỉ có như vậy tuyệt thế mỹ nam, mới là hoàn mỹ nhất đỉnh lô, nô gia có thể không nỡ một hơi đem hắn hút khô. Ta muốn dùng tốt nhất dược liệu đến bổ dưỡng hắn, sau đó đem hắn nuôi dưỡng hảo hảo hưởng dụng. Thức tha nữ tử tiến đến Thẩm Thiên trước mặt, muốn hôn Thẩm Thiên. Nhưng mà giờ khắc này, Thẩm Thiên nguyên bản mê ly song đồng trong nháy mắt tập trung trừng lớn. Hữu quyền của hắn trong nháy mắt ngưng tụ ra một tầng chất lỏng màu trắng bạc, hướng phía cái này thức tha nữ tử trọng quyền xuất kích. Oanh! Đáng sợ lực quyền, oanh kích phải hư không đều đang vặn vẹo băng liệt. Cái gì? Ngươi thế mà không có bị cực lạc khói mê hoặc? Thức tha nữ tử sắc mặt đại biến, vội vàng tế ra một cây đoạn côn pháp khí đón đỡ mà tới. Chỉ tiếc, tại Thẩm Thiên không gì không phá trọng quyền dưới, món kia miễn cưỡng đạt tới hạ phẩm linh khí cấp bậc đoạn côn hoàn toàn không cách nào chống cự. Cách. Một vết nứt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại đoạn côn bên ngoài thân lan tràn ra, rất nhanh liền triệt để đoạn côn vỡ nát. Tên đang chết, ngươi thế mà hủy nô gia bà bối. Thức tha nữ tử âm thanh trong nháy mắt trở nên sắc nhọn mà hoán độc, nô gia muốn đem ngươi hút khô 100 lần. 100 lần. Mà Thẩm Thiên tức hồn hển âm thanh, cũng không chút nào yếu thế vang lên, nô gia. Nô gia ngươi bảy cậu bà ngoại chân. Đem ngươi này dâu ria xồm xoàm bí đỏ mặt dịch chuyển khỏi, ngươi buồn nôn đến bản thánh tử á. Thẳng thắn nói hiện tại thân hãm nhà tù, Thẩm Thiên vốn là không ngại trước giả heo ăn thịt hổ yên lặng theo dõi kỳ biến. Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể lừa dối ra bí mật gì tới. Thế nhưng là giả heo ăn thịt hổ. Không có nghĩa là có thể chịu được một tấm râu ria xồm xoàm bí đỏ mặt tiến đến trước mặt ngươi tự xưng nô gia, còn muốn thân ngươi. Thẩm Thiên cảm giác nếu quả thật để con hàng này hôn một cái, chính mình tối thiểu phải 3 tháng ăn không ngon. Lại nói trưởng thành bộ dáng này, thật có thể tìm được người nguyện ý cùng với nàng song tu sao? Bại lộ thực lực liền bại lộ thực lực đi. Bản thánh tử không trang, bản thánh tử ngả bài. Không có nhằm vào ngươi ý tứ, mà là các vị đang ngồi đều là vui sắc. Nhất nguyên trọng quyền. Cho ra bỏ. Chương 234, Thần Tiêu Thánh Tử VS Tà Linh Điện Chủ. Thẩm Thiên hừ lạnh, bao trùm nhất nguyên trọng thủy nắm đấm ầm vang đánh ra. Mên ngông thần ma chi lực ra chỉ trên nhất nguyên trọng thủy, để nước nặng uy lực càng mạnh. Này bí đỏ mặt Tà Linh giáo đồ sắc mặt đột biến, vội vàng thi pháp trước người ngưng tụ ra một đóa màu đen giữ tợn tà hoa. Cái này hoa toàn thân tản ra nồng đậm sát khí, trang điểm lộng lẫy ở giữa lờ mờ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên không phải đứng đắn gì pháp thuật. Thẩm Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được đóa này đóa hoa màu đen hình pháp thuật tà ác cùng quỷ dị, nhưng hắn cũng không thèm để ý, bởi vì tuyệt đối lực lượng có thể nghiền nát hết thảy. Thẩm Thiên quyền cũng không có bị đóa này tà hoa pháp thuật ngăn cản, mà là trực tiếp đem tà hoa chấn thành phấn vụn. Ngay sau đó, hắn nắm đấm thế như trẻ che đánh nát này tà giáo đồ lồng ngực, đem này trong lúc đó đánh bay ra bên ngoài hơn 10 trượng. Một quyền chi uy khủng bố như vậy, toàn bộ trong sơn cốc tà giáo đồ đều có chút nhìn ngốc. Hảo tiểu tử, bổn tọa ngược lại là xem nhẹ ngươi, huyết bào điện chủ mỉm cười nói, ngươi vừa mới tự xưng thánh tử. Hiện tại cái này trên chiến trường thượng cổ chỉ có giao chỉ cùng thần tiêu hai đại thánh địa, mà giao chỉ thánh địa là không có thánh tử, cho nên ngươi là thần tiêu thánh chủ Thẩm Thiên. Huyết bào điện chủ đánh giá Thẩm Thiên, không khỏi nhẹ nhàng vỗ tay, đều nói thần tiêu thánh tử Thẩm Thiên chẳng những thiên phú tuyệt luân, can đảm qua người, mà lại có một tâm có thể để cho thánh nữ tiên tử đều cuồng nhiệt mặt. Nguyên bản bổn tọa là không tin, chẳng qua hiện nay nhìn thấy ngươi, bổn tọa lại là tin. Thẩm Thiên, ngươi dung mạo không tại lúc tuổi còn trẻ bổn tọa phía dưới. Yên tĩnh. Toàn bộ trong hẻm núi hoàn toàn yên tĩnh. Những cái kia áo bào đen chấp sự đều ánh mắt cổ quái nhìn qua huyết bào điện chủ. Đến nỗi Thẩm Thiên, thì là tại không chút biến sắc lui lại, hướng phía ngoài sơn cốc triệt hồi. Huyết bào điện chủ bình tĩnh nói, khu khụ, đừng nghĩ đến đào tẩu, ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Thẩm Thiên, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Thẩm Thiên hơi sững sờ, giao dịch? Giao dịch gì? Huyết bào điện chủ trên mặt tươi cười, bổn tọa hy vọng ngươi có thể gia nhập bản giáo, nếu là ngươi nguyện ý, bổn tọa có thể tự mình thu ngươi làm đồ. Lấy thiên tư của ngươi, khí vận cùng dung mạo, lại thêm bổn tọa dạy bảo, ngày sau không khó trở thành bản giáo chí tôn thánh tử. Phải biết bản giáo thánh tử, nhưng so sánh những cái kia thánh địa thánh tử quyền lực càng lớn, suy tính một chút thôi. Ta linh giáo, muốn kéo bản thánh tử nhập giáo. Thẩm Thiên cả người ngu người, bản thánh tử nhìn rất giống phần tử ngoài vòng luật pháp sao. Tạ điện chủ hậu ái, bất quá thẩm mộ sợ là vô phúc tiêu thụ, thẩm mộ tại tiên môn tiểu trấn còn có quần áo tịch thu, cáo tử. Dứt lời, Thẩm Thiên trên thân trong lúc đó ngưng tụ ra chu tức lôi đình giáp, hóa thành một đạo màu đỏ thần ảnh hướng phía cốc bên ngoài phóng đi. Ha ha, trẻ tuổi thật tốt. Huyết bào điện chủ trên mặt lộ ra mỉm cười, đáng tiếc nhập không vào giáo không phải ngươi định đoạt. Tốt như vậy hạt giống, nếu có thể hấp dẫn nhập giáo bên trong, đối bản giáo ngày sau phát triển tín đồ có lợi ích khổng lồ. Hắc Thiên, Đen Huyền, đem thần tiêu thánh tử ở lại đây đi. Bổn tọa quay đầu cùng hắn nói chuyện tâm tình, chắc hẳn có thể thuyết phục hắn gia nhập thánh giáo. Dứt lời, huyết bào điện chủ dù bận vẫn ung dung ngồi xuống ghế dựa, trên mặt thưởng thức nhìn qua Thẩm Thiên. Dường như, đang nhìn Thẩm Thiên còn có thể lật ra cái gì sóng. Vâng, điện chủ. Áo bào đen chấp sự bên trong đi ra hai vị khí tức nhất hùng hồn tồn tại, bọn họ toàn thân đều bao phủ hắc khí. Hai người cười gằn, đưa tay hướng Thẩm Thiên bắt tới. Lập tức vô tận hắc khí cuồn cuộn, trong nháy mắt liền đuổi kịp Thẩm Thiên, cũng ngưng tụ thành một cái cự đại sát khí bàn tay, lật út mà xuống. Cho bổn tọa ở lại đây đi. Hai người này mỗi một vị tu vi đều đã đạt tới nguyên anh kỳ đỉnh phong, chỉ nửa bước đã đặt chân hóa thần kỳ cảnh giới, hơn nữa còn là liên thủ. Cái này sát khí đại thủ ấn uy lực, đủ để cho hóa thần kỳ cường giả đều nghiêm túc đối đãi. Thẩm Thiên biết, dù là chính mình thực lực bây giờ đã xưa đâu bằng nay, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn trở một chiêu này. Tại sao phải bức ta? Tại sao phải bức ta đâu? Thẩm Thiên đau lòng nhức óc từ trong ngực lấy ra một khối kim sắc lệnh bài, tại sao phải bức ta tiêu diệt các ngươi? Đây chính là sư tôn cho ba cây cứu mạng lại mẹt, dùng một lần sẽ ít đi một lần a. Cắn răng một cái, Thẩm Thiên đem pháp lực đưa vào thánh tử lệnh bên trong kích hoạt. Vâng! Trong chốc lát toàn bộ thánh tử lệnh bộc phát ra vạn trượng thần quang, mạnh mẽ mà uy nghiêm khí tức càn quét mấy trăm dặm. Một tôn tay trái nâng sách, tay phải cầm kiếm, toàn thân bao phủ tại lôi đỉnh tiền quang bên trong hư ảnh, chậm rãi xuất hiện tại trong hẻm núi. Đối mặt với hướng Thẩm Thiên bắt tới đại thủ ấn, cái bóng mở kia chậm rãi đâm ra trong tay tiên kiếm. Đột ngột lúc chín tầng mây đỉnh nùng vân cuộn cuộn, vô tận lôi đỉnh ở trong đó chìm nổi lấp lóe, tiếp lấy hóa thành lôi trụ hội tụ tại hư ảnh trong tay tiên kiếm bên trên. Long. Ầm ầm ầm. Ầm 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 ầm. Nguyên bản ngân sắc bảo kiếm, tại lôi đỉnh không ngừng ngưng tụ dưới, lại ẩn ẩn hóa thành tử sắc. Một thanh trường dài trăm trượng đáng sợ lôi đỉnh cự kiếm, xuất hiện tại màu đen trong sơn cốc, đem toàn bộ sơn cốc đều chiếu sáng. Thần Tiêu Thiên Uy, lấy kiếm dẫn chi. Hư ảnh chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, giống như tại thế thiên hành phạt. Làm hư ảnh xuất hiện một khắc này, trong hẻm núi tất cả tà giáo đồ trên mặt đều lộ ra hốt hoảng chi sắc, đây là bản năng bị áp chế. Nhất là trực diện hư ảnh Hắc Thiên cùng Đen Huyền, lúc này toàn thân sát khí đều tại tán loạn, không ngừng run lẩy bẩy. Nếu là không có ngoại lực tương trợ, tại loại trình độ này công kích đến, bọn họ cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao lôi đỉnh, chính là thiên đạo hành phạt năng lượng, nhất là khắc chế tà ma ngoại đạo. Trương Long Nguyên thật đúng là bỏ được, đủ hung ác. Huyết bào điện chủ sắc mặt biến hóa, mặc dù hắn là nhất chuyển độ kiếp kỳ thánh giả, cũng không kiêng kỵ thần tiêu thánh chủ phân hóa ra công kích. Nhưng hắn không kiêng kỵ, không có nghĩa là bọn thủ hạ của hắn liền có thể chịu được một kích này. Dù sao nếu là hắn không xuất thủ tương trợ, trong hẻm núi đem không có bất kỳ cái gì tà giáo đồ có thể tại dưới công kích như vậy toàn thân trở ra. Bạch cốt giấu tay máu. Trường bào màu đỏ ngòm dưới, rỗi ra một con bàn tay gầy gò. Cái bàn tay này phi thường phải khô quát, cơ hồ đã không nhìn thấy huyết nhục cùng gân mạch. Nhưng bàn tay toàn thân lại hiện ra quỷ dị huyết hồng sắc, mà lại lòng bàn tay cùng trưởng lưng đều bao trùm lấy quỷ dị đường vân. Hắn đột nhiên xuề bàn tay ra, hướng thánh chủ hư ảnh vung ra lôi đỉnh trường kiếm ngăn trở, trong hư không lập tức cũng xuất hiện một đạo to lớn trường ấn. Đây là một cái huyết sắc bạch cốt trường ấn, tản ra cực độ khí tức cấm sâm. Nhìn xem cái này giấu tay máu, phảng phất nhìn thấy núi thây biển máu. Thần Tiêu Lôi đỉnh kiếm cuối cùng vẫn là cùng dấu tay máu đụng va vào nhau, trong chốc lát sơn băng địa liệt. Đáng sợ năng lượng triều tịch trong lúc đó càn quét mấy chục dặm, ngàn dặm bên trong đều có thể cảm nhận được rõ ràng chấn động. Xem ra là không gạt được. Huyết bào điện chủ sắc mặt trầm xuống, đã ngươi không nên ép bổn tọa như thế, vậy cũng đừng trách bổn tọa muốn đem chuyện hoàn toàn làm lớn chuyện. Đừng tưởng rằng kinh động tiên môn chấn trưởng lão, bọn họ liền có thể tới cứu ngươi thoát thân, ngươi căn bản không biết thánh giả là dạng gì tồn tại. Tại bọn hắn chạy tới nơi này trước đó, bổn tọa liền sẽ đưa ngươi bảo chế ngoan ngoãn, sau đó nên ngang mang ngươi đi. Hít sâu một hơi, Huyết Bào Điện chủ đột nhiên vung tay háo. Trong chốc lát, toàn bộ trong sơn cốc bụi mù tan hết. Nguyên bản Thẩm Thiên vị trí, đã không có một ai. Huyết Bào Điện chủ. Huyết Bào Điện chủ. Huyết Bào Điện chủ. Không nghĩ tới, ngươi thế mà lại còn huyền diệu như thế thuật độ thổ. Huyết Bào Điện chủ ho nhẹ nói, chỉ tiếc bổn tọa đã khóa chặt khí tức của ngươi, cho dù xâm nhập lòng đất, cũng có thể đưa ngươi bắt tới. Huyết Bào Điện chủ vừa dứt lời, đã thấy này nguyên bản trong lòng đất bay nhanh ghé qua khí tức đột nhiên biến mất. Toàn bộ sân cốc, trong lúc nhất thời an tĩnh không tưởng nổi. Chỉ là tất cả mọi người cảm giác, giống như nghe được thanh âm gì. Đùng. Đùng đùng. Ba ba ba. Đúng vậy, đánh mặt tâm thanh. Làm sao có thể, tiểu tử này làm sao có thể thoát ly bổn tọa khóa chặt. Huyết Bào Điện chủ cảm giác mặt đau rát, cái này không nên a. Cái này không khoa. Huyền học a. Phải biết hắn nhưng là thánh giả, cho dù chỉ là sơ cấp nhất một kiếp thánh giả, đó cũng là đặt chân thánh đạo lĩnh vực tồn tại. Thánh giả phía dưới đều sâu kiến, câu nói này cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Cho dù là hóa thần kỳ đỉnh phong tồn tại, cũng gần như không có khả năng ở trước mặt hắn thu liễm khí cơ. Thẩm Thiên bất quá kim thân kỳ, làm sao có thể làm được điểm ấy? Cái này rất giống một con kiến nhỏ cắn ngươi một ngụm, ngươi đang chuẩn bị một tay chỉ đem nó cho nghiền chết. Kết quả lại phát hiện, cái này con kiến nhỏ đột nhiên tại ngươi mí mắt dưới mặt đất biến mất. Biệt khuất, khó có thể tin. Huyết Bào Điện chủ tỏ vẻ, mặt mình đau quá. Ngươi cho rằng trưởng khống một môn thu liễm khí cơ bí thuật, liền có thể từ bổn tọa trong tay đào tẩu sao? Chạy được hòa thượng chạy không được miếu, bổn tọa hiện tại liền đi tiên môn tiểu trấn, đem đồng môn của ngươi toàn diện, liền không tin ngươi không ra. Ngập trời huyết sát chi khí từ Huyết Bào Điện chủ trên thân phát ra, bạo ngược, thị sát, phẫn nộ. Tu luyện tà pháp, lấy sinh linh máu, hồn, sát khí tu luyện mặc dù tình tiến càng nhanh, nhưng tâm cảnh phương diện cũng càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Bởi vậy phàm là tà linh giáo tu sĩ, trên cơ bản đều cực kỳ dễ giận, cố chấp, bất thường. Có đôi khi, thậm chí có thể làm ra đồng quy vu tận chuyện. Lúc này, từ Huyết Bào Điện chủ thể nội tản mát ra sát khí đem mây tầng đều chấn vỡ. Trong vòng phương viên mấy trăm dặm, vô số sinh linh đều tại run lẩy bẩy, cảm nhận được mênh mông uy áp cùng sát khí ăn mòn. Không có người hoài nghi Huyết Hồn Điện chủ nói lời, bởi vì như thánh địa không có thánh nhân chấn giữ, hắn hoàn toàn chính xác có thực lực có thể giết sạch tiên môn chấn. Chỉ là thời điểm nhất định sẽ triệt để chọc giận giao trì, thần tiêu hai đại thánh địa, dẫn tới vô tận truy sát. Giết sạch các ngươi, thu hồi trận kỳ, cứu ra thánh linh đại nhân, đến lúc đó coi như ngươi sư tôn đến thì đã có sao. Huyết Bào Điện chủ cười lạnh hướng tiên môn chấn đi đến, tốc độ cũng không nhanh, dường như đang cố ý tra tấn Thẩm Thiên, để hắn áy náy. Nguyên bản bổn tọa là không định cao điệu như vậy, đây là ngươi bức bổn tọa, bọn họ đều là bởi vì ngươi mà chết. Cũng đừng nghĩ đến liên hệ các ngươi thánh địa thánh giả đến gấp rút tiếp viện, tiên môn chấn cách các ngươi thánh địa quá xa. Cho dù Trương Long Nguyên nhận được tin tức lập tức chạy đến, cũng chí ít cần một khắc mới có thể đổi tới. Mà một khắc đồng hồ thời gian, đã đầy đủ bổn tọa đem tiên môn chấn huyết tẩy ba lần. Huyết Bào Điện chủ vừa đi vừa êm tai nói, dường như đồ sắt với hắn mà nói chỉ là lại bình thường bất quá chuyện. Thế nào, có nguyện ý hay không cùng bổn tọa đi? Chỉ cần ngươi gia nhập thánh giáo, bổn tọa liền bỏ qua ngươi những cái kia đồng môn. Huyết Bào Điện chủ mặt mỉm cười, suy tính một chút ta. Theo Huyết Bào Điện chủ càng ngày càng tới gần tiên môn chấn, hắn nụ cười trên mặt cũng càng lúc càng nồng nặc. Bởi vì hắn cảm nhận được, một cỗ khí tức lần nữa xuất hiện trong lòng đất, mà lại đang nhanh chóng hướng mặt đất kích xạ mà tới. Oeng! Đại địa nổ tung, Thẩm Thiên gánh vác kim sắc thần dực, bất đắc dĩ nhìn qua Huyết Bào Điện chủ. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ nhức nhối, ta nói, hảo hảo còn sống không được sao? Tại sao phải bức bản thánh tử giết ngươi? Thẳng thắn nói Thẩm Thiên nguyên bản đều chuẩn bị trốn đi, có thể cái này Huyết Bào Điện chủ không phải không buông tha muốn gây sự. Còn huyết tẩy tiên môn chấn, không đề cập tới này tiên môn trong chấn đến cùng có bao nhiêu Thẩm Thiên đồng bạn. Vẹn vẹn là này từng cây khỏe mạnh giao hẹ, Thẩm Thiên cũng không nỡ a. Hảo hảo một tôn thánh giả, tại sao phải khiêu khích ta đâu? Từ biệt hai rộng, ai tìm mẹ người ấy không thâm sao? Nhất định phải kiếm chuyện, kiếm chuyện. Giết ta. Nghe Thẩm Thiên cuồng vọng, Huyết Bào Điện chủ cả người đều khí cười, bổ tọa ngược lại là nghị kiến thức một chút, ngươi như thế nào giết ta?